Chương 1120 chia ra hai nơi, 2, chương 1120 chia ra hai nơi, 2, nhiệm vụ đều đã phát xuống đi xuống, Triệu Hồng mấy ngày nay thì là tại trong cung điện đối với hắn công khóa của mình tiến hành ôn tập, mỗi ngày đều sẽ có người mới đi đến trong cung điện cùng Triệu Hồng tiến hành binh kỳ thôi diễn. Triệu Hồng trước kia vừa mới bắt đầu bị những người tài giỏi này dạy bảo thời điểm, hắn cái kia binh kỳ thôi diễn thường xuyên bị ngược. Nếu không phải ra cắt lượng bọn người một bên thôi diễn một bên dạy bảo Triệu Hồng, chỉ sợ hắn sẽ bị nhanh đẩy. Mà bây giờ, mặc kệ là Tào Tháo hay là Trương Lương, lại hoặc là những người khác mới, tại đối mặt Triệu Hồng thời điểm đều cần treo lên vạn phần tinh thần, không cẩn thận liền có khả năng bị Triệu Hồng bắt lại cơ hội thủ thắng. Mặc dù hắn vẫn thua nhiều thắng thiếu, nhưng ở đối mặt Tào Tháo bọn người toàn lực đánh cờ tình huống dưới còn có thể thủ thắng, cũng đã là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Hắn trong vòng một ngày liên tục cùng Tào Tháo, Trương Lương, Quách Gia ba người tiến hành bình kỳ đánh cờ, cuối cùng thắng một thua hai, xem như phù hợp trong lòng của hắn mong muốn. Điện hạ tiến bộ thần tốc, chỉ sợ qua một đoạn thời gian nữa chúng ta cũng sẽ không là điện hạ đối thủ. Tào Tháo là đem Triệu Hồng tiến bộ nhìn ở trong mắt, lúc mới bắt đầu nhất Triệu Hồng vẫn chỉ là một cái ngẫu nhiên có chút khuôn mặt mao đầu tiểu tử, không nghĩ tới bây giờ tại quân lược, võ nghệ phương diện hiện tại đã đạt tới không kém gì hắn trình độ. Hay là các vị đám đại thần dốc túi tương thụ mới có thể có ta thành tựu hiện tại, hẳn là ta tạ ơn chư vị mới là. Điện hạ quá khen, lãnh chúa trong thế giới như chúng ta người đông đảo, như mẹn mẹn giảng dạy tri thức liền có thể có thành tựu như thế này, chỉ sợ anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông, chủ yếu vẫn là điện hạ thiên tư chắc tuyệt. Trong lúc nhất thời trong thiên điện tràn đầy lẫn nhau thổi phồng ngôn ngữ. Đúng lúc này, một tên thị vệ bước nhanh đi vào thiên điện, trên tay còn cầm một cái quần bài bố, hướng Triệu Hồng hành lễ. Điện hạ, hạ quốc lãnh chúa trong thế giới có đại sự phát sinh. A. Triệu Hồng nhìn về hướng tên thị vệ này, đối phương thế mà có thể nói là đại sự, vậy hẳn là truyền bá độ rất rộng công cộng sự kiện. Nói nghe một chút. Là. Tên thị vệ kia đi đến trong thiên điện tâm, hướng Triệu Hồng báo cáo, làm lớn nhất trung lập quận thành một trong vô cách thành hướng về thiên hạ tất cả trung lập thành trì nộp một phần văn, tuyên bố phải hướng mặt khác một tòa quận thành dịch thành khởi xướng tiến công, tại trung lập trong thế lực nhấc lên sóng to gió lớn. Thuộc hạ trong tay phần này chính là vô cách thành chiêu cáo thiên hạ hình văn. Nguyên lai là chuyện này, Triệu Hồng là đã sớm biết. Nhưng nhắc tới sự tình là một kiện thiên hạ đại sự cũng nói qua được. Dù sao Triệu Hồng vô cách thành thể lượng để ở chỗ này, thiên hạ lớn nhất trung lập thành trì một trong, mà bọn hắn muốn tiến công chính là mặt khác một tòa của thành. Toàn bộ hạ quốc lãnh chúa trong thế giới cứ như vậy chút của thành. Mà sở dĩ muốn tại tiến công trước đó phát hình văn, thì thật chính là tránh cho vô cách thành cùng Trường An thành bởi vì tiến công dịch thành mà giảm xuống tại trung lập trong thế lực danh vọng. Hình văn tác dụng trọng yếu chính là nói cho thế lực khác, bọn hắn tiến công dịch thành là danh chính ngôn thuận, sư xuất nổi danh. Dưới loại tình huống này, nếu như bọn hắn có thể thành công đem dịch thành bắt lại lời nói, ngược lại sẽ bởi vì cái này một phong hịch văn mà tăng lên rất nhiều danh vọng. Đem hịch văn niệm đi ra đi. Hịch văn chỉ có một phần, nhưng ở đây người có rất nhiều, cùng từng cái truyền đọc, không bằng trực tiếp để thị vệ niệm đi ra, đám người có thể tất cả đều nghe thấy. Là. Thị vệ kia háng giọng một cái, sau đó đem trong tay hịch văn mở ra, bắt đầu đọc chậm lên nội dung phía trên. Bố cáo tứ hải, mạn làm nghe biết có nghe đạo trời sáng tỏ, phúc thiện hòa dâm, lòng người hiền hách. Hướng chính công tả hiện có dịch thành lịch đảng mê tin tà thần dùng bỏ minh nước chiếm lấy công đất tội ác sâu doanh nhân thần cộng phẫn dư dĩ vô cách thành thủ cung đi thiên phạt truyền hịch tứ phương vạch trần không phù hợp quy tắc thứ nhất tội viết độc thần loạn tự miệt vứt bỏ cương thường dịch thành chi chủ nói rằng thần thụ phế ta hạ quốc lễ nhạc phụ dâm tử là khuôn mẫu lấy sinh dân là hy sinh lấy tà thuật hoặc chúng thứ hai tội viết phản minh bộ ước thay đổi thất thường năm ngoái minh nước hiến máu chưa khô mà dịch thành đã âm xúc dị trí nay dịch thành phụ nặng so sánh sở càng hơn bội tín người át gặp thiên khiển thứ ba tội biết ngầm chiếm công đất ngược hại lê nguyên dịch thanh ỉ lại mạnh chiếm lấy sơn lâm làm bốn bề lão giả không có quần áo trẻ nhỏ không ăn phu thổ địa người sinh dân chỗ theo mà kia lại đoạn lạc cắt cương phủ phục Trường An thành châu mục Triệu Hồng uy trấn hoa di nay như trượng nghĩa khởi binh thì dịch thành chi chúng tất như gió thu quét thác nguyện cùng Triệu công hội săn tại dịch thủy chi dương trung lập cần vương chi nghiệp vô cách thành thái thú lang ấn sinh Triệu Hồng nghe xong phần này văn trong đó viết nội dung xác thực tương đối xảo trá ngôn từ sắc bén không hổ là Trần Lâm viết ra hình văn phía trên bày ra dịch thành phạm vào tội ác phía sau thì là lấy Trường An thành minh hữu danh nghĩa mời Triệu Hồng cùng nhau thảo phạt dịch thành trong này còn nói rõ Triệu Hồng tại hạ quốc lãnh chúa thế giới bên trong lập quốc mà lãnh chúa trong thế giới đã thật lâu không có thiên tử Triệu Hồng làm thiên tử thảo phạt không phù hợp quy tắc thiên kinh địa nghĩa mặt khác thì là làm vô cách thành minh hữu bị người ngầm chiếm lợi ích là minh hữu xuất thủ cũng là cử chỉ chính nghĩa cho nên không có bất kỳ bên nào thế lực có thể tại Triệu Hồng công phạt dịch thành trong chuyện này nói rõ lý lẽ pháp không đủ tại thị vệ tuyên đọc xong hịch văn đằng sau cả đám mới đều đem ánh mắt đặt ở Triệu Hồng trên thân. Hạ Vũ cái thứ nhất đứng dậy, đối với Triệu Hồng chắp tay nói ra, điện hạ, xin mời hạ lệnh đi. Bọn hắn biết hiện tại chính là muốn thời khắc xuất phát, từng cái sợ chính mình không có bị chọn trúng, đều đi ra xin chiến. Điện hạ, mặt tướng xin chiến. Triệu Hồng nhìn chung quanh một vòng, sau đó mở miệng nói ra, trận chiến này do Hạ Vương, Bầu Nhụy, Bạch Khởi làm phó tướng cùng quân sư xuất trình. Là thuộc hạ lĩnh mệnh. Bị điểm đến tên Hạ Vũ, Trương Lương, Bạch Khởi ba người lập tức đứng dậy, trên mặt bọn họ đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đây chính là kiến công lập nghiệp cơ hội. Mặt khác, Mệnh Điền Cường, Bạch Linh Nghị, Kim Hồng ba người lập tức triệu tập 7.000 hoàng cân lực sĩ, 5.000 ngọc dũng doanh binh sĩ, 5.000 dã man nhân, 5.000 nguyên nhung doanh, 1.000 thú doanh binh sĩ, sáng sớm ngày mai lập tức xuất phát. Là Triệu Hồng lần này mang đi 23.000 quân đội, đây là hắn có thể mang đi mức cực hạn, còn cần lưu một chút lao binh xuống tới thủ hộ Trường An thành cùng huấn luyện tân binh. Dưới tay hắn tam đại chiến tướng, Nhiễm Mẫn bị phái đi vạn quốc chiến trường ngoài thông đạo, Lữ Bố muốn lưu thủ Trường An thành, cho nên lần này hắn mang chính là Hạ Vũ, hắn ba người này tại thống soái cùng cá nhân võ lực còn có mưu trí phương diện đều chiếu cố đến. Cho dù đến lúc đó hắn cần ngón tay giữa vung quyền giao cho bọn hắn cũng không có vấn đề. Quân đội của bọn hắn sớm tại mấy ngày trước đó liền đã làm xong xuất chinh chuẩn bị, hiện tại Triệu Hồng hạ lệnh xuất chinh, các binh sĩ thu dọn đồ đạc đứng lên tự nhiên là mười phần nhanh chóng. Sáng sớm hôm sau, Triệu Hồng rửa mặt xong đến quân doanh trước mặt thời điểm, hắn điểm danh quân đội đã tập kết hoàn tất. Mạnh Đức, ta xuất chinh trong khoảng thời gian này, Trường An thành bên trong dựa theo kiến thiết kế hoạch chấp hành, nếu là có việc gấp liền đi tìm Lưu Vĩ, hắn có biện pháp liên hệ đến ta. Là, Triệu Hồng đem mọi chuyện đều đã giao phó xong, sau đó cũng chỉ còn lại có. Tất cả mọi người nghe lệnh, bắt đầu hành quân. Chương 1121 mưu kế của ngươi tối đa, 1, chương 1121 mưu kế của ngươi tối đa, 1, các loại Triệu Hồng hành quân đến Vô Cách thành thời điểm, Vô Cách thành nội quân đội đã chờ xuất phát. Lăng Ấn Sinh cùng Lâm Vũ hai người dẫn người tiến lên đây cùng Triệu Hồng chào hỏi một tiếng, Triệu Hồng điện hạ, trận chiến này có sự gia nhập của ngươi, chúng ta liền có thể xem như ổn thao phần thắng rồi, chúng ta hai bên quân đội hiện tại tổng cộng là 150,000, muốn đánh hạ Dịch thành không thành vấn đề. Triệu Hồng điều động quân đội chỉ có 23,000 người, mà Vô Cách thành thì là ra dòng dã 120,000 đại quân, chung vào một chỗ danh xưng 150,000 hoàn toàn không có vấn đề. Lãnh chúa trong thế giới tính toán quân đội cũng không tính là vận chuyển dân phu loại hình, đây chính là thực sự 150,000 đại quân. Mặc dù Vô Cách thành quân đội là Triệu Hồng gần gấp 6, nhưng bọn hắn lại không có chút nào dám xem thường Triệu Hồng chi quân đội này thế nhưng là ở trên chiến trường đánh ra thanh danh đi ra. Trung lập thành chỉ không có tham dự trước đó trận chiến tranh kia, nhưng bọn hắn là có thể thu đến liên quan tới trận đại chiến kia tin tức, cả tràng chiến tranh ở trong sáng chói nhất quân đội, trừ những cái kia đặc thủ phiên bản nhân tài quân đội bên ngoài, liền Triệu Hồng quân đội chiến tích tốt nhất. Triệu Hồng quân đội cũng là số lượng không nhiều có thể cùng đặc thủ phiên bản nhân tài Triệu Hoán quân đội đánh cho có đến có về quân đội. Hắn lần này mang tới cũng đều là trải qua nhiều cuộc chiến đấu lao binh, cái này 23,000 người có thể phát huy ra tới sức chiến đấu có thể không thể so với Vô Cách thành 120,000 yếu. Triệu Hồng nhìn thoáng qua Vô Cách thành ra quân đội, bọn hắn đây là mấy hồ đem trong thành tất cả có thể chiến chi binh đều phái ra, xem ra xác thực phi thường trọng thị trạng chiến dịch này. Vô Cách thành nội hiện tại cũng chỉ còn lại có mấy vạn tân binh, miễn cưỡng có thể thủ thành thôi. Cũng may kể bên này cũng không có cái gì thế lực đối nghịch, chỉ có một ít giã ngoại giặc cướp, những giặc cướp kia không dám công thành, mà lại một chút giặc cướp, tân binh liền đầy đủ phòng thủ. Nếu đều đã chuẩn bị xong, vậy liền tiếp tục hành quân đi, tiết kiệm một chút thời gian, chúng ta bây giờ còn có nửa ngày hành quân thời gian, đủ để đến cái thứ nhất hạ trại điểm. Đại quân hành quân tốc độ lại so với cố nhỏ quân đội chậm, dọc theo con đường này bọn hắn trinh sát đều đã dẫm tốt một chút rồi, những địa phương nào có thể hạ trại là nhất thanh nhị sở. Bọn hắn Hịch Văn hiện tại cũng đã tại địa phương này chuyển khắp, Dịch Thành khẳng định đang chuẩn bị thủ thành, bọn hắn hành quân tốc độ càng nhanh, Dịch Thành chuẩn bị liền có thể ít một chút. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, tốt, đã như vậy, có chút tình báo ngay tại trên đường nói đi. Đại quân bắt đầu hành quân, hướng Dịch Thành xuất phát. Theo Lâm Vũ mệnh lệnh, Vô Cách thành quân đội trên lưng hành lý của mình, quân tiên phong đi trước một bước, sau đó chính là bọn hắn trung quân. Mà Lăng Ấn Sinh thì là hướng Lâm Vũ cùng Triệu Hồng phất phất tay, như vậy thì chúc các ngươi vũ vận sương long. Lăng Ấn Sinh cùng Lâm Vũ hai người đương nhiên không có khả năng đồng thời rời đi Vô Cách thành, nếu là hai người bọn họ đồng thời rời đi Vô Cách thành lời nói, trong thành liền sẽ lâm vào rắn mất đầu tình huống. Cho nên hắn nhất định phải lưu lại thủ nhà. Đừng nhìn Lăng Ấn Sinh nhìn không quá đáng tin cậy, nhưng có hắn tại Vô Cách thành nội, dù là Lâm Vũ không tại, cũng không ai dám lỗ mãng. Triệu Hồng cùng Lâm Vũ hai người tại Lăng Ấn Sinh đưa mắt nhìn bên dưới xuất lĩnh lấy quân đội càng ngày càng xa, cho đến rời đi tầm mắt của hắn, hắn lúc này mới quay đầu hướng Vô Cách thành nội mà đi. Lâm Vũ bên này thì là dục ngựa một bên hành quân vừa hướng Triệu Hồng nói ra, "Triệu Hồng điện hạ, cái kia Dịch thành nhân khẩu cũng không có nhiều như vậy, căn cứ chúng ta tình báo mới nhất, Dịch thành nội quân đội có 100,000 số lượng. Nhưng là cái này 10 vạn người ở trong có 30,000 là vừa vặn mới tăng cường quân bị trưng binh đi ra, còn có 30,000 binh sĩ sức chiến đấu cũng không mạnh, chân chính có thể cùng ngươi quân ta đội làm sự so sánh chỉ có 40,000 quân đội thôi." Triệu Hồng nhẹ gật đầu, bất quá Lâm Vũ nói tới kỳ thật cũng có lượng nước, hắn cái này 120,000 quân đội là đem nguyên bản Vô Cách thành ở trong chủ lực cùng quân dự bị, đồn điền binh đều chung vào một chỗ, cho nên sức chiến đấu cũng không có mạnh như vậy. Vô Cách thành cũng là bởi vì gần nhất có chiến sự mới cố ý tăng cường quân bị. Chỉ là hắn chắc chắn sẽ không cứ như vậy nói ra miệng, dù sao đối phương là minh hữu của mình, có một số việc không có khả năng đâm thủng. Lâm Vũ nói tiếp, cái kia Dịch thành chỗ rẽ núi cửa vào, hai mặt núi vây quanh, nói là thành trì kỳ thật cửa thành càng giống là quan khẩu mở dạng, chúng ta không có cách nào vây quanh thành trì, chỉ có thể từ chính diện một mặt tường thành tiến công, cái này có một chút khó khăn. Dịch thành là dựa vào dãy núi kiến tạo, hết thảy chỉ có hai mặt tường thành kết nối với dãy núi, có thể nói là nơi hiểm yếu. Đây là Triệu Hồng bọn hắn gặp phải vấn đề lớn nhất. Triệu Hồng điện hạ, mưu kế của ngươi tương đối nhiều, đối với loại hình này thành trì, có thể có cái gì tiến công chi pháp sao? Đối mặt Lâm Vũ hỏi thăm, Triệu Hồng nhếch miệng mỉm cười, nói tiếp, không cần phải lo lắng, nếu bọn hắn chỗ nơi hiểm yếu, chỉ có thể tấn công chính diện, vậy chỉ cần chúng ta có thể công phá bọn hắn chính diện phòng thủ là được. Ngày. Lâm Vũ trên mặt lộ ra ngạc nhiên biểu lộ, hắn còn tưởng rằng Triệu Hồng có cái gì rất tốt mưu kế, không nghĩ tới đối phương nói lại là tấn công chính diện loại chuyện này. Nhưng vấn đề là, Dịch Thành thành chủ cũng biết duy nhất có thể bị tiến công địa phương chính là chính diện, từ xây thành chỉ thời điểm chỉ tại không ngừng ra cố bọn hắn tường thành phòng thủ, không phải tốt như vậy công phá. Triệu Hồng nhìn thấy bộ dáng của hắn, minh bạch suy nghĩ trong lòng của hắn sự tình, bị gợi sau đó chỉ phía sau mình. Yên tâm đi, chúng ta đánh hạ bọn hắn thành trì biện pháp đương nhiên sẽ không là để các binh sĩ cưỡng ép phá thành, chết như vậy thương quá lớn. Lần này ta thế nhưng là mang theo không ít phích lịch xe loại này công thành lợi khí, đến lúc đó binh lính của chúng ta chỉ cần chế tác đạn đá liền có thể, dựa vào phích lịch xe đủ để phá thành. Phích lịch xe. Lâm Vũ sắc mặt có chút cổ quái, phích lịch xe mặc dù hữu dụng, nhưng là muốn phá vỡ cái kia kiên cố tường thành cũng không dễ dàng đi. Hắn thuận Triệu Hồng ngón tay phương hướng nhìn lại, sau đó hắn đã nhìn thấy tại Triệu Hồng trong quân đội, đội quân nhu vận chuyển có 60 không phải lương thảo, mà là từng khối phích lịch xe linh kiện. Mấu chốt nhất là, những linh kiện này, hắn thô sơ giản lược tính toán một chút, có thể tạo thành vượt qua 20 chiếc cỡ lớn phích lịch xe. Đây cũng không phải là loại kia giản dị xe bắn đá, mà là do công tượng tỉ mỉ chế tác, uy lực to lớn, tầm bắn xa phích lịch xe. Bọn hắn toàn bộ vô cách thành nội khả năng đều không có 10 chiếc ngang cấp xe bắn đá, mà Triệu Hồng lần này xuất trình, thế mà tại đội quân nhu bên trong lấp hơn 20 chiếc. Cái này Triệu Hồng lãnh chúa, ngươi từ nơi nào làm ra nhiều như vậy phích lịch xe? Những này a? Triệu Hồng nhún vai, cái đồ chơi này tại Trường An thành còn có rất nhiều, ta lần này chỉ là mang theo một nửa đi ra, chủ yếu vẫn là đội quân nhu còn cần vật lương, những vật này quá cầm kềnh. Hắn cũng không có chính diện trả lời Lâm Vũ vấn đề, bất quá Triệu Hồng sở dĩ có thể có nhiều như vậy phích lịch xe nguyên nhân chính là bọn hắn vừa mới kinh lịch trận đại chiến kia. Mọi người đều biết, tại chiến tranh trong lúc đó tham chiến phương sẽ đại lượng sinh sản quân công khí giới, hắn Trường An thành cũng không ngoại lệ. Tại toàn bộ cỡ lớn trong lúc chiến tranh, Triệu Hồng Trường An thành cùng tiền tuyến quân đội tổng cộng sinh sản gần 60 đỡ loại cấp bậc này phích lịch xe đi ra, vận chuyển đến từng cái đi lên chiến trường. Chương 1121 mưu kế của ngươi tối đa 2, chương 1121 mưu kế của ngươi tối đa 2, đây vẫn chỉ là cấp bậc này, nếu là tính cả mặt khác phẩm chất xe bắn đá, chỉ sợ số lượng thì càng kinh khủng. Trừ bỏ trong chiến tranh hao tổn bên ngoài, còn thừa lại ước chừng 50 đỡ. Chiến tranh kết thúc về sau từ các nơi vận chuyển trở về Trường An thành ở trong. Những vật này đặt ở Trường An thành bên trong để đó cũng là để đó, bình thường giữ gìn cũng cần tiêu hao nhân lực vật lực, không bằng ở trên chiến trường tất cả đều đánh dụng, chỉ còn lại có đủ để phòng thủ Trường An thành số lượng là được. Coi như ở trên chiến trường không hao tổn rơi, Triệu Hồng cũng sẽ quy ra tiền bán cho mặt khác lãnh chúa. Tựa như là khu vực an toàn bên trong những đại quốc kia, bọn hắn xử lý trong chiến tranh sản xuất cựu trang chuẩn bị phương thức chính là bán cho những tiểu quốc kia. Chỉ bất quá đám bọn hắn nhưng không có Triệu Hồng như vậy lương tâm, bọn hắn đều là chỉ bán rất lại phía sau thời đại phát triển loại hình. Hơn nữa còn là lấy hoàn toàn mới giá cả đi bán hai tay trang bị. Thậm chí cái nào đó đầu bạc Đức Quốc đang bán thời điểm vẫn chỉ là đặt trước, nhưng là trang bị không giao phó, về phần lúc nào giao phó bọn hắn định đoạt, vốn nên cho những quốc gia kia trang bị còn tại bọn hắn quân đội trên tay tiếp tục sử dụng. Cũng chính là những quốc gia kia cho tiền lại lấy không được trang bị, loại hành vi này đổi một loại thuyết pháp nên tính là cướp bóc. Lâm Vũ Tại nhìn thấy Triệu Hồng những này phích lịch xe đằng sau chỉ cảm thấy vô cùng an tâm, nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ muốn làm sao công phá Dịch Thành cửa thành, hiện tại cũng không cần lo lắng. Hay là Triệu Hồng điện hạ suy tính cẩn thận. Lâm Vũ hướng Triệu Hồng chắp tay, đã có phá thành biện pháp, vậy bọn hắn hẳn là thương lượng một chút sự tình khác. Triệu Hồng điện hạ, liên quan tới đánh hạ Dịch Thành đằng sau chiến lợi phẩm phân phối, chúng ta trước đó có thô sơ giản lược thảo luận qua, nhưng hết thảy đều là có cái quy tắc chi tiết mới là tốt nhất. Hắn hướng bên cạnh thủ hạ phất phất tay, lập tức có người đưa ra một phần thẻ trúc. Ngài nhìn xem phần này trên thẻ trúc nội dung, nếu là ngài cũng đồng ý cứ dựa theo phía trên này đến chấp hành đi. Nếu là ngài cảm thấy chỗ nào không hài lòng, cũng có thể nói ra chúng ta thương nghị một chút. Triệu Hồng từ trên tay của hắn nhận lấy thẻ trúc, mở ra sau khi nhìn lại. Phía trên này bao gồm Dịch Thành nội nhân khẩu phân phối, bên cạnh bên trong dãy núi tài nguyên thu thập phân phối chờ chút. Kỳ thật Lâm Vũ cũng là chuẩn bị dùng phần hiệp nghị này hướng Triệu Hồng lấy lòng, cho nên bên trong phân phối cơ hồ đều là hướng về Triệu Hồng. Cũng tỉ như nói Triệu Hồng gần nhất tương đối muốn nhân khẩu, Lâm Vũ ở trên đây chỉ yêu cầu tại bắt làm tù binh đối phương quân đội đằng sau, bọn hắn muốn bổ sung giống như là bọn hắn trong trận chiến này thương vong binh sĩ số lượng tù binh, còn lại tất cả mọi người giao cho Triệu Hồng xử trí. Mà lại tại tù binh chọn lựa phía trên, bọn hắn cũng minh xác là để Triệu Hồng chọn trước, bọn hắn chờ lấy cầm Triệu Hồng chọn còn lại là được. Nếu như phần hiệp nghị này phía trên Triệu Hồng còn muốn tiến hành sửa chữa lời nói, vậy thì có điểm quá bất cận nhân tình. Hắn đang nhìn hoàn chỉnh phần hiệp nghị đằng sau cảm thấy không có vấn đề, lấy ra chính mình ấn tỷ đến đóng dấu, sau đó tại Lâm Vũ bảo tồn một phần kia phía trên cũng đóng dấu. Tại hai phần đều đóng dấu đằng sau, bọn hắn lại đem hai phần thẻ trúc đặt chung một chỗ, ở giữa dùng riêng phần mình con dấu lại đóng một lần, tại hậu kỳ so sánh thời điểm chỉ có hai phần thẻ trúc con dấu bộ phận có thể hoàn mỹ xếp hợp lý mới tính hữu hiệu, đây chính là lãnh chúa thế giới chỗ giáp lai chương. Kỳ thật hợp đồng cùng chỗ giáp lai chương tại Hạ Quốc cổ đại thời điểm liền đã phổ biến tồn tại, chỉ là tại Hạ Quốc cổ đại gọi là hợp khoán hoặc là hợp khế. Ngay lúc đó cách làm chính là đem khế ước tại cùng một phần trên thẻ trúc viết hai phần, sau đó tại hai phần khế ước ở giữa viết một cái cùng chữ. Viết xong đằng sau dọc theo cùng ở giữa đem cắt ra, các loại cần chứng minh thời điểm phải dùng song phương một phần kia có thể hoàn mỹ ghép lại cùng một chỗ mới tính hữu hiệu. Đây cũng là về sau hợp đồng hai chữ này tồn tại. Mà loại này hợp đồng, sớm nhất tại Tần Hướng thời điểm liền đã tồn tại, Hạ Quốc đã từng đào được qua một phần thái bắt đầu 9 năm địch hương nữ mua quan tài khế mục giản. Chính là dùng loại này hợp đồng khế phương thức. Phần này thái bắt đầu 9 năm địch hương nữ mua quan tài khế chính diện viết là thái bắt đầu 9 năm ngày 9 tháng 2, đại nữ địch hương nữ từ nam tử loan nô mặt sau thì là mua quan tài một ngụm, giả luyện 20 tớt. Luyện tức tất, quan tài liền qua. nếu có tên người quan tài người, ước khi Triệu Loan nô chung. Người bên ngoài ngựa dũng, đều biết bản ước. Cái này đại khái ý tứ chính là địch Khương nữ dùng 20 thất tơ lụa hướng Loan nô mua sắm một chiếc quan tài, phía trên còn biết nhân chứng ngựa dũng biết hiệp ước nội dung. Ngay tại Triệu Hồng cùng Lâm Vũ đang không ngừng tiến hành giao lưu thời điểm, một tên trinh sát đi tới trước mặt của bọn hắn, hướng bọn hắn báo cáo, điện hạ, phía trước phát hiện một chỗ cỡ lớn yêu thú xảo huyệt, chúng ta là thanh lý xảo huyệt tiếp tục đi tới, hay là đi theo đường vòng? Cái kia cỡ lớn yêu thú xảo huyệt tình huống như thế nào? Bẩm điện hạ, yêu thú kia trong xảo huyệt là một loại hình thể nhỏ bé yêu thú, tên là Mật La, mỗi một cái yêu thú sức chiến đấu đều không mạnh, nhưng là số lượng rất nhiều, chừng hơn 500 con, mà lại tương đối mang thủ, nếu như không có đem nó tiêu diệt lời nói bọn chúng sẽ một mực đuổi theo chúng ta. Mật La a? Lâm Vũ nhíu mày, vậy nhưng có chút khó làm. Triệu Hồng cũng biết Mật La là cái gì, đó là một loại có chút cùng loại với tóc hối của ca mật trốn yêu thú. Loại yêu thú này lực công kích kỳ thật cũng không mạnh, ngược lại là năng lực phòng ngự cùng tốc độ không sai. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị kỹ càng dầu hỏa, để Ngọc Dũng doanh binh sĩ đem những cái kia Mật La xảo huyệt cửa ra vào đều phong bế, chuẩn bị đưa chúng nó cho toàn diện. Lâm Vũ vốn đang chuẩn bị nói cái gì, nhưng là khi nghe thấy Triệu Hồng đã hạ lệnh hoàn thành, hắn cũng liền khó mà nói những thứ gì. Đối với Triệu Hồng tới nói, mấy trăm chiếc hơn 30 cấp yêu thú còn chưa đủ lấy để bọn hắn lựa chọn thay đổi tuyến đường, quân đội của bọn hắn hẳn là có thể nhẹ nhõm tiêu diệt. Mật La phiền toái nhất địa phương chính là tại bọn chúng sống sót lại không ngừng tìm cơ hội đánh lén trả thù, vì có thể bảo đảm toàn diện, Triệu Hồng ngay cả dầu hỏa đều đã vận dụng. Cuộc chiến này tuyến đường hành quân thế nhưng là có coi trọng, nhất định phải thuận tiện hậu cần tiếp tế đội ngũ vận chuyển lương thảo, cho nên có cố định tuyến đường hành quân. Muốn tránh đi xảo huyệt này, lời nói quân đội của bọn hắn liền cần đi xa đường, đây không phải Triệu Hồng muốn xem gặp, cho nên hắn tình nguyện lãng phí một chút dầu hỏa cũng muốn đem yêu thú này xảo huyệt cho thanh lý mất. Có Triệu Hồng mệnh lệnh, Ngọc Dũng doanh đám binh sĩ rất nhanh liền bị, xa xa Triệu Hồng bọn người thì là nhìn thấy trận trận khói đặc dâng lên, sau đó bị gió cho thổi nhập Mật La trong xảo huyệt, buộc từng cái Mật La bật ra. Mà Triệu Hồng đám binh sĩ thì là phối hợp với nhau lấy, đi ra một cái liền chém giết một cái, mỗi một tên lính ở giữa phối hợp đều 10 phần hoàn mỹ, đến mức thanh lý xong tất cả yêu thú đằng sau, Triệu Hồng bên này đều vẫn là số không thương vong. Lâm Vũ đây là lần thứ nhất tận mắt thấy Triệu Hồng thủ hạ chi quân đội này thực lực, không khỏi có chút hâm mộ, so sánh xuống Triệu Hồng quân đội giống như so với hắn bên này mạnh không phải một chút điểm. Trong thời gian kế tiếp mặt Triệu Hồng bọn hắn gặp nước bắt cầu, gặp được yêu thú xảo huyệt liền trực tiếp thanh lý, kiên trì ngay từ đầu quy hoạch tuyến đường hành quân. Chương 1122 ngươi liền nghe lấy đi. Một, chương 1122 ngươi liền nghe lấy đi. Một, chờ bọn hắn hành quân đến dịch thành phía dưới thời điểm, thời gian đã qua 5 ngày, dịch thành khoảng cách vô cách thành khoảng cách cũng không gần, tăng thêm bọn hắn phần lớn đều là bộ tốt. Hành quân tốc độ cùng kỵ binh khẳng định là không cách nào sánh được. Triệu Hồng bọn hắn hành quân tin tức tự nhiên đã sớm truyền vào đến dịch thành thành chủ trong lỗ thai, bọn hắn phải đối mặt là một cái trận địa sẵn sàng đón quân địch dịch thành. Hắn nhưng là vì có thể ngăn cản được phía ngoài đại quân, dùng bên trong dãy núi lợi ích đổi lấy vài tòa huyện thành quân đội trợ giúp, cái này vài tòa huyện thành quân đội chỉnh hợp một chút, cũng là có cái 5-6 vạn. Chỉ là tại lãnh chúa thế giới ở trong, huyện thành cùng quận thành tăng thêm không giống với, chiêu mộ nhân khẩu mô bản tự nhiên cũng không giống với. Cái này đưa đến những này huyện thành quân đội bình quân đẳng cấp chỉ có khoảng cấp 40, mà quận thành bình quân đẳng cấp các loại đạt tới cấp 45 tả hữu, cấp 5 đẳng cấp kém cũng không nhỏ. Dịch thành thành chủ kỳ thật nguyên bản cũng muốn tìm quận thành làm trợ giúp, nhưng vấn đề là quận thành thực lực càng mạnh, song phương đàm phán điều kiện liền không giống với lúc trước. Triệu Hồng bọn hắn thế nhưng là chạy diệt dịch thành, chiếm cứ toàn bộ dãy núi tới, nếu như hắn tìm những cái kia quận thành cầu viện lời nói, đàm phán điều kiện liền muốn trên phạm vi lớn nhượng bộ, thậm chí muốn đem nửa cái dãy núi đều cấp cho ra ngoài, cũng không đủ lợi ích, những cái kia quận thành thành chủ có thể không nguyện ý đến đây trợ giúp. Nếu như chỉ có vô cách thành quân đội, dịch thành thành chủ khả năng còn sẽ không hưng sư động chúng như vậy, vấn đề nằm ở chỗ Triệu Hồng trên thân. Triệu Hồng quân đội thực lực cường đại, địa vị của hắn lại đặc thù, những cái kia quận thành thành chủ không quá nguyện ý vì dịch thành đi đắc tội Triệu Hồng. Mà dịch thành thành chủ lại không nỡ bên trong dãy núi lợi ích, thế là cũng chỉ có một chút vì lợi ích bí quá hóa liều huyện thành đến đây trợ giúp. Bất quá có những này huyện thành trợ giúp, dịch thành thành chủ liền đã tăng lên không nhỏ lòng tin, Triệu Hồng bọn hắn cũng bất quá 150.000 đại quân, hắn hiện tại quân đội số lượng cùng đối phương không sai biệt lắm. Mặc dù quân đội chất lượng bên trên không thể đi so, nhưng hắn có thành trì a. Triệu Hồng bọn hắn đường xa mà đến, hậu cần tiếp tế muốn so hắn nhưng khốn có nhiều, chỉ cần giữ vững một đoạn thời gian, phía ngoài quân đội hậu cần theo không kịp, tự nhiên là lui đi. Lâm Vũ cùng Triệu Hồng để các binh sĩ xây dựng cơ sở tạm thời, chính mình thì là mang theo số ít mấy cái võ tướng đi tới dịch thành phía dưới, bọn hắn ngẩng đầu hướng trên tường thành nhìn lại. Triệu Hồng điện hạ ngài nhìn, người kia chính là dịch thành thành chủ Triệu Đức. Triệu Hồng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái khuôn mặt thon dài, da thịt có chút lỏng, cơ may rủ xuống, tóc còn có chút dầu nam tử trung niên đứng ở trên tường thành. Hắn hình tượng này, để Triệu Hồng trước tiên nghĩ đến có chút tranh chua hiếm thấy tướng mạo. Kết hợp với một chút hắn từng làm qua sự tình, ngược lại là có thể nói tướng tùy tâm sinh. Lâm Vũ, người ta nước giếng không phạm nước sông, vì sao hiện tại lại tới xâm chiếm chúng ta dịch thành thành trì? Nếu như các ngươi hiện tại thối lui, ta còn có thể làm sự tình gì đều không có phát sinh, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Vũ nghe hắn hừ lạnh một tiếng, hướng trên tường thành hô, Triệu Đức, nhà ta thành chủ Hịch Văn đã đem ngươi đã làm sự tình chiêu cáo thiên hạ, ngươi cái này bội bạc tiểu nhân, để cho ngươi tiếp tục khống chế dịch thành, chính là chúng ta hạ quốc lãnh chúa thế giới xỉ nhục. Bây giờ chúng ta là thay trời hành đạo, ngươi nếu là hiện tại đầu hàng, còn có một đầu sinh lộ. Nếu là tiếp tục ngoan cố chống lại, các loại thành phá đi lúc, chính là ngươi mất mạng ngày. Đến a. Theo Lâm Vũ tiếng la, từ bọn hắn hậu phương đi tới hơn 100 người, trong đó hàng trước binh sĩ từng cái người mặc trọng giáp, cầm trong tay đại thuẫn, hàng sau binh sĩ thì là cầm trong tay khiên tròn, nhưng đều không có đeo vũ khí. Bắt đầu đi. Theo Lâm Vũ mệnh lệnh, hơn 100 người này thế mà bắt đầu cùng kêu lên hô to lên trước đó cái kia phong hịch văn, cái kia hịch văn bên trong mỗi một đầu tội ác phía sau đều có đoạn lớn nhục mạ Triệu Đức lời nói. Trên tường thành Triệu Đức nghe thấy phía dưới truyền đến thanh âm, càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, trước đó phần kia hịch văn đưa đến dịch thành đằng sau hắn chỉ là nhìn mở đầu liền trực tiếp xé toang, chưa hoàn chỉnh xem hết. Mà bây giờ phía dưới tường thành binh sĩ thế nhưng là đang dùng hịch văn mang hắn. Người tới, cùng tiến thủ đâu? Cho ta bắn tên. Đem phía dưới những người kia đều bắn cho ta chết. Là, tại mệnh lệnh của hắn bên dưới, dịch thành cung tiến thủ bọn họ bắt đầu nhắm chuẩn phía dưới đám binh sĩ, bắt đầu tự do xạ kích. Nhưng mà Triệu Hồng bọn hắn đã sớm nghĩ đến loại tình huống này, hàng trước binh sĩ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, bọn hắn giơ nặng nề đại thuẫn, xéo xuống nhắm ngay không trung những mũi tên kia. Chỉ nghe thấy thanh âm huyên áo, những mũi tên kia trúng mục tiêu tâm chắn đằng sau lập tức rơi vào trên mặt đất, căn bản là không cách nào đối với ngay tại hướng trên tường thành gọi hàng những binh lính kia tạo thành tổn thương. Đáng chết. Triệu Đức cũng chú ý tới điểm này, nhưng là hắn đối với loại tình huống này không có bất kỳ cái gì biện pháp, Triệu Hồng quân đội của bọn hắn cũng không tiến công, cứ như vậy ở phía dưới quấy nhiễu bọn hắn, liền có chút cùng loại với khiêu chiến. Chỉ bất quá phần này hịch văn nội dung bên trong hắn lại phản bác không được, Triệu Hồng bọn hắn cũng không phải hô cho hắn nghe, mà là hô cho trong thành binh sĩ cùng bách tính nghe. Nói trắng ra là, Triệu Hồng bọn hắn mắng Triệu Đức, vậy hắn chỉ có thể thủ lấy. Đây đối với giảm xuống trong thành binh sĩ sĩ khí là có hiệu quả, chỉ cần những binh lính này có lương chi loại bọn này. Dù sao có lương chi lời nói ai cũng không muốn chính mình cùng cấp trên là một cái thay đổi thất thường, sẽ bỏ mình ước tiểu nhân. Bất quá Triệu Đức cũng không phải không có phản kích thủ đoạn, hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng về phía sau lưng vẫy vẫy tay, mấy tên người mặc tế tự bảo lão nhân đi tới trên tường thành, hướng binh lính chung quanh hô, các vị. Dưới thành những địch nhân này không chỉ có không thờ phụ thần, còn tùy ý chửi bới thần minh, chúng ta vừa mới nhận lấy ý chỉ của thần. Bọn hắn vừa nói, trên thân còn tản ra hào quang nhỏ yếu, tựa hồ là bọn hắn nghề nghiệp này có kỹ năng. Tại những này tư tế xuất hiện đằng sau, nguyên bản có chút dao động các binh sĩ trong mắt đều lộ ra cuồng nhiệt thần sắc. Ngoài thành những người kia hành vi đã chọc giận tới thần minh nói cho chúng ta biết, phía ngoài những người này đang chết. Thần ra lệnh cho chúng ta muốn đem những này ý đồ chiếm cứ của chúng ta ra biên, hủy hoại chúng ta thần địa ác nhân đuổi đi, thần hội ban thưởng chúng ta nhiều tài nguyên hơn. Nhưng nếu là chúng ta không cách nào làm đến, cái kia thần tướng sẽ đích thân hạ xuống thần nộ, đến lúc đó chúng ta cùng phía ngoài những địch nhân này sẽ cùng một chỗ gặp nạn. Trải qua bọn hắn phen này mê hoặc, rõ ràng có thể nhìn thấy những binh lính này biểu lộ đều phát sinh biến hóa. Bọn hắn hung tợn nhìn về hướng ngoài thành binh sĩ, liền phảng phất những binh lính kia cùng bọn hắn có cái gì huyết hải thâm cựu giống như. Triệu Đức gặp một chiêu này hữu dụng, trong lòng cũng yên tâm, chỉ cần bọn hắn thủ vững thành trì, ngoài thành những binh lính kia căn bản cũng không khả năng công phá tường thành. So với cần từ đằng xa vận chuyển lương thảo Triệu Hồng quân đội mà nói, bọn hắn thế nhưng là có thể tùy thời từ cửa sau tiến vào trong đại sơn, ở trong vùng núi này lương thực cơ hồ là vô hạn. Chương 1122 ngươi liền nghe lấy đi. 2, chương 1122 ngươi liền nghe lấy đi. 2, chỉ cần đi vào đến so đấu lương thảo giai đoạn, vậy bọn hắn tất thắng. Triệu Hồng bọn hắn dưới thành gặp các binh sĩ đã hô nhiều lần văn, trên tường thành binh sĩ tựa hồ không có cái gì cải biến, hắn liền đã đoán được đại khái chuyện gì xảy ra. Dùng tông giáo đến khống chế quân đội a. Triệu Hồng cười lạnh một tiếng, loại chuyện này cũng không hiếm lạ, hắn cũng là xem như bức ra đối phương một lá bài tẩy. Tốt, để khiêu chiến đội ngũ rút về tới đi, mệnh lệnh mã quân xuất lĩnh binh sĩ bắt đầu lắp ráp phích lịch xa, mà khác những binh lính khác đều tràn ra đi tìm vật liệu đá chế tác đạn đá. Nếu khiêu chiến cái này một cái khâu bị đối phương hóa giải, vậy thì bắt đầu tiến vào kế tiếp khâu. Đối mặt Triệu Hồng mệnh lệnh, Lâm Vũ chỉ là thấp giọng để bên người các tướng lĩnh dựa theo Triệu Hồng chỉ huy đi làm là được. Hắn còn ước gì Triệu Hồng tiếp thủ chỉ huy quyền, dù sao trước mặt hắn người này là thực sự có được cường hãn chiến tích, cũng vẫn luôn tiểu đả tiểu nháo vô cách thành tướng lĩnh khác biệt. Tại phương diện kinh nghiệm chênh lệch quá xa, còn không bằng ngón tay giữa vung quyền giao ra, thừa cơ hội này còn có thể để vô cách thành các tướng lĩnh học tập cho giỏi một chút Triệu Hồng cùng dưới trướng hắn nhân tài bọn họ chỉ huy kinh nghiệm. Tại Triệu Hồng mệnh lệnh dưới, các binh sĩ tất cả đều có nhiệm vụ của mình cần chấp hành. Ra ngoài đi tìm vật liệu đá binh sĩ khoảng chừng một vài người, mặt khác thì là lắp ráp phích lịch xa cùng phòng bị trong thành binh sĩ. Lúc này Bạch Khởi đi tới Triệu Hồng bên người, hắn hành lễ đằng sau nhìn về hướng dịch thành hai bên, mở miệng nói ra, điện hạ, quân đội chúng ta ở trong cũng có am hiểu leo lên ngọn núi người, phải chăng muốn nếm thử đi đường núi đường vòng đến tòa thành trì này hậu phương, hoặc là từ hai bên trên vách núi hướng phía dưới ném cự thạch hoặc là dầu hỏa, dùng cái này chế tạo trong thành hỗn loạn. Nghe thấy Bạch Khởi lời nói, Triệu Hồng hơi lắc đầu, hắn mở miệng nói ra, Bạch Khởi tướng quân lời nói đối với bình thường nơi hiểm yếu thành trì cũng không tệ biện pháp, nhưng là không thích hợp tại dịch thành. A, còn xin điện hạ chỉ giáo. Căn cứ tình báo của chúng ta, cái này dịch thành hai bên vách núi bản thân liền thường xuyên có đá lăn rơi xuống, bởi vậy bọn hắn dịch thành tới gần vách đá khu vực là hoàn toàn khu không người, khắp nơi đều là loạn thạch, bởi vậy từ vách đá hai bên không cách nào uy hiếp được trong thành binh sĩ. Binh lính của bọn hắn không có khả năng từ hai bên chui vào trong thành, bởi vì vách đá kia quá hiểm yếu, bình thường dịch thành cũng chưa bao giờ ra cố giữ gìn qua vách đá kia, mỗi lần đến mùa mưa liền sẽ rơi xuống đại lượng bùn cát. Dựa theo Triệu Hồng nhận được tình báo đến xem, ngày nào dịch thành bị hai bên ngọn núi cho vùi lấp hắn đều không cảm thấy kỳ quái. Bạch Khởi khi biết chuyện này đằng sau cũng là hơi kinh ngạc tại cái này dịch thành hiếm thấy, rõ ràng có được như thế được trời ưu ái địa phương, lại không nghĩ đến đi hảo hảo giữ gìn. Bất quá cũng chính bởi vì Triệu Đức không có hảo hảo giữ gìn hai bên ngọn núi nơi hiểm yếu, ngược lại là để bọn hắn nguyên bản thiết tưởng một đầu chiến thuật mất đi hiệu lực. Cái này khiến Triệu Hồng nhớ tới kiếp trước, càng là rất lại phía sau địa phương, tiến công đứng lên thì càng phiền phức, bởi vì tiếp tế lộ tuyến quá kém. Thậm chí tại sắt thép nào đó tâm trò chơi này bên trong sẽ xuất hiện chủ thể quốc gia tiến công rất lại phía sau quốc gia, quân đội bởi vì hậu cần không đủ tổ chức độ yếu, sức chiến đấu còn chưa xuống hậu quốc nhà quân đội cao. Chỉ có thể chiếm theo một khối địa phương đằng sau tu kiến bến cảng để tiếp tế đi đường biển vận chuyển tới, sau đó một bên đánh một bên sửa đường. So với hắn đi đánh những cái kia chủ thể cường quốc tốn hao thời gian còn lâu, những cường quốc kia vận chuyển thuận tiện, một khi công phá lỗ cột phòng tuyến đó chính là tiến quân thần tốc, chiếm lĩnh tốc độ sánh vai lô gà quốc đầu hàng tốc độ còn nhanh. Hắn hiện tại đối mặt dịch thành cũng có một chút đối mặt rất lại phía sau địa khu cảm giác. Chúng ta bây giờ trước dùng phích lịch xa hoành tạc đi, nếu cái này dịch thành thành chủ Triệu Đức đem tất cả phòng thủ kỳ vọng đều đặt ở trên tường thành này mặt, vậy chúng ta liền từng điểm đem tường thành cho đánh tan. Dù là mỗi một phát đạn đá tại trên tường thành chỉ có thể lưu lại một điểm vết rách, nhưng chỉ cần chúng ta liên tục không ngừng oanh kích, từ từ thôi đều có thể mài đi tường thành này. Đến lúc đó tường thành phá toái đằng sau trong thành quân đội khẳng định sĩ khí giảm nhiều, đây chính là chúng ta công thành thời cơ tốt nhất. Mà vào lúc này dịch thành bên trong, Triệu Đức cao mày nhìn về phía ngoài thành quân đội động tác, bọn hắn thế mà tràn ra đi 4-5 vạn quân đội, chỉ còn lại có hơn một nửa binh sĩ nguyên địa hạ trại. Nhìn bọn hắn tựa hồ là đang lắp ráp thứ gì, chỉ là lấy thị lực của hắn tới nói, cho dù phích lịch xa thể tích rất lớn, hắn vẫn không thể nào thấy rõ ràng đó là vật gì. Hắn nhíu mày suy tư hồi lâu, lúc này mới đối bên người binh sĩ nói ra, mặc kệ ngoài thành quân địch muốn làm gì, chúng ta chỉ cần làm tốt chúng ta phòng thủ là được. Lập tức phân phó, vàng lỏng, đá lăn đều chuẩn bị kỹ càng, tối thiểu muốn đem phía dưới tường thành nhà kho đều chất đầy mới được. Hắn trước kia vẫn cảm thấy, hắn cái này dịch thành năng lực phòng ngự đều đã mạnh tới mức này, sẽ không có người muốn đến đây tiến đánh mới lạ, trừ phi từ nội bộ tăng dã. Vì phòng ngừa nội bộ xảy ra vấn đề, hắn còn cố ý dùng tông giáo khống chế thủ đoạn, bọn hắn toàn bộ dịch thành cao tầng đều là tín đồ, đương nhiên sẽ không phản bội làm giáo chủ hắn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, lần này Vô Cách Thành cư nhiên liên hiệp Trường An Thành đến đây tiến đánh hắn dịch thành. Nếu như chỉ là Vô Cách Thành, hắn cũng không làm sao lo lắng, có thể tăng thêm Trường An Thành liền không giống với lúc trước. Cái kia Triệu Hồng thế nhưng là trước đó nhiều như vậy quốc gia lãnh chúa đại chiến tổng chỉ huy, tại binh lực xa ít hơn so với đối phương tình huống dưới đánh cho đối phương liên tục bại lui. Liên chiến tích này, hiện tại cùng Triệu Hồng đối đầu hắn khẳng định trong lòng sẽ có lo lắng. Nếu là Triệu Hồng không có nắm chắc lời nói chắc chắn sẽ không huy động nhân lực, hắn khẳng định trong lòng có một bộ có thể đánh hạ dịch thành kế hoạch. Hiện tại Triệu Đức cần đoán được Triệu Hồng kế hoạch đồng thời phòng ngự ở, áp lực tự nhiên không nhỏ. Còn có, đem trong thành tất cả công tượng đều tụ hợp lại, để bọn hắn chế tạo một chút thủ thành khí giới đi ra, đặc biệt là máy bắn tên. Là, thủ hạ của hắn có chút hiếu kỳ, cái này Triệu Đức bình thường kỳ thật cũng không làm sao coi trọng những này, hiện tại lâm thời ôm chân Phật thật có hiệu quả a, bất quá cái kia đều không phải là bọn hắn muốn cân nhắc, bọn hắn chỉ cần dựa theo thành chủ mệnh lệnh đi chấp hành là được rồi. Mấy cái kia huyện thành tướng lĩnh là nghe qua Triệu Hồng danh hiệu, bọn hắn đi tới Triệu Đức bên người, đối với hắn nói ra, Triệu thành chủ, chúng ta chẳng lẽ không thừa dịp bên ngoài những binh lính kia phân tán, tăng thêm mới đến còn rất mệt mỏi, đánh lén một đợt sao? Mặc kệ hắn muốn làm gì, chúng ta trước một bước đánh gãy mới là lựa chọn tốt nhất đi. Triệu Hồng bọn hắn quân đội hành quân tới khẳng định tương đối mỏi mệt, tăng thêm đối phương hiện tại quân đội phân tán, đúng là bọn họ tiến công tốt nhất thời điểm. Không. Triệu Đức Diêu lắc đầu, các ngươi nhìn cho kỹ, phân tán đi ra những quân đội kia trên cơ bản đều là Vô Cách Thành quân đội, mà Triệu Hồng quân đội đều thời khắc chuẩn bị, chúng ta bây giờ ra khỏi thành tập kích sợ rằng sẽ cùng bọn hắn chính diện đối đầu. Chẳng lẽ các ngươi có phần thắng? Hắn một câu nói kia để những tướng lãnh kia á khẩu không trả lời được, nếu như là đi dã ngoại chính diện chiến đấu, quân đội của bọn hắn coi như lần tại Triệu Hồng quân đội, trong lòng bọn họ cũng không có lòng tin. Chương 1123 mai rùa cũng có nát thời điểm, một, chương 1123 mai rùa cũng có nát thời điểm, một, nghĩ như vậy lời nói, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn xem Triệu Hồng hành động, về phần Triệu Hồng ý đồ bọn hắn cũng chỉ có thể dựa vào suy đoán. Bất quá bọn hắn cũng không cần mỗi ngày đều sống ở ngờ vực vô căn cứ ở trong, bởi vì Triệu Hồng bên này chỉ tốn 2 ngày liền đem phích lịch xa tất cả đều lắp ráp hoàn tất, đồng thời đẩy lên chiến trường. Vốn là thành phẩm linh kiện, lắp ráp đứng lên cũng không khó khăn, 2 ngày này cũng đúng lúc để hành quân gấp tới đám binh sĩ nghỉ ngơi. Ngay tại lắp ráp xong sau, Triệu Hồng liền lập tức sai người đem phích lịch xa tất cả đều đẩy lên chiến trường, kẹp lấy một cái khá xa công kích khoảng cách, nhắm chuẩn phía trước dịch thành cái tiêu kiên cố tường thành. Phát xạ đạn đá. Theo Bạch Khởi ra lệnh một tiếng, 20 chiếc phích lịch xa đồng thời phát ra tiếng oanh minh, từng mai đạn đá như là lưu tinh xẹt qua chiến trường, sau đó đột nhiên đụng vào trên tường thành. Cái này phích lịch xa đang không ngừng oanh tạc lấy dịch thành thành trì. Triệu Hồng cùng Lâm Vũ bọn người thì là ở phía xa cứ như vậy nhìn xem. So với để các binh sĩ đi tiến công như thế một tòa nơi hiểm yếu thành trì, lấy mạng người đi trồng, còn không bằng để các binh sĩ đi tìm vật liệu đá, rèn luyện đạn đá tới dễ chịu. Binh sĩ mệnh cũng là mệnh, nhiều chảy mồ hôi dù sao cũng so đổ máu tốt. Coi như cái này dịch thành tường thành lại kiên cố, đó cũng là có hạn mức cao nhất, dùng ví von lời nói tới nói đó chính là thanh máu lại dài cuối cùng sẽ bị mài chết. Bọn hắn có thể sử dụng khí giới nghiền ép cần gì phải muốn cường công. Loại đấu pháp này để trong thành Triệu Đức hận đến nghiến răng, hắn cảm thụ được tường thành truyền đến chấn động. Hướng về hậu phương binh sĩ hô, chúng ta chế tác cự nô đâu? Thành chủ, đã chế tác tốt, hiện tại ngay tại vận chuyển tới trên đường. Đối phó khí giới công thành, vậy liền đồng dạng cần cỡ lớn khí giới mới được, lúc trước hắn để các binh sĩ chế tác cự nô chính là vì ứng đối Triệu Hồng bên này xe bắn đá. cũng không thể thật một mực nhìn lấy Triệu Hồng bọn hắn xe bắn đá bay thật đi. Tại mệnh lệnh của hắn bên dưới, chẳng được bao lâu, hơn 20 tên lính giơ lên khác biệt cự nỗ linh kiện đi tới phía trên tường thành, do mấy tên công tượng chỉ đạo lấy lắp ráp, cuối cùng lắp ráp ra hai khung cự nỗ. Có thể trong thời gian ngắn như vậy chế tạo ra hai khung cự nỗ, đã là bọn hắn dốc hết toàn lực kết quả, loại này cỡ lớn khí giới chế tạo độ khó cũng không phải bình thường khó. Cái này cũng liền dịch thành là một tòa quân thành, nếu như là những huyện thành kia lời nói khả năng ngay cả một khung cự nỗ đều khó mà chế tác được. Lúc này Triệu Đức có chút hối hận trước đó ỷ vào tường thành kiên cố, lưng tựa nơi hiểm yếu liền không phát triển cỡ lớn thủ thành khí giới, bằng không thì cũng không tới phiên ngoài thành những cái kia xe bắn đá phách lối hai ngày. Lập tức nhét vào. Hắn nhìn xem đã lắp ráp hoàn tất cự nỗ, không kịp chờ đợi hạ đạt nhét vào tên nọ mệnh lệnh, sau đó tự mình đến trong đó một máy cự nỗ hậu phương, điều khiển lên cự nỗ nhắm chuẩn xa xa xe bắn đá. Nhắm chuẩn. Bắn tên. Hắn nhắm ngay xe bắn đá bắc cỏ, sau đó hai phát cự nỗ tên nọ cơ hồ là đồng thời từ phía trên tường thành bắn ra, hướng xe bắn đá phương hướng lao đến. Cái này hai phát tên nọ như là sao băng xẹt qua trên bầu trời chiến trường, nếu như bị trúng mục tiêu xe bắn đá, chỉ sợ xe bắn đá ngay lập tức sẽ bị phá hủy. Hạ Vũ đều ngẩng đầu nhìn về phía cái này hai chi cự nỗ tên nọ, trong tay họa kích tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ngay tại dưới vạn chúng chú mục, cái này hai phát tên nọ phi hành có chừng 600m, sau đó hung hăng đâm vào mặt đất. Nhưng mà Triệu Hồng bọn hắn xe bắn đá khoảng cách tường thành khoảng chừng 800m khoảng cách. Cái này Triệu Đức nhìn xem nửa đường rơi xuống tên nọ mở to hai mắt nhìn, hắn hay là xéo xuống bên trên tiến hành một cái ném bắn, khoảng cách này đều không đủ. Đây là có chuyện gì? Phạm vi công kích tại sao phải ngắn như vậy? Hắn quay người nắm qua một tên công tượng cổ áo, quát, ngắn như vậy khoảng cách, muốn làm sao đối phó bọn hắn xe bắn đá? Bị hắn bắt lấy công tượng nội tâm một trận oán thầm, nhưng mặt ngoài chỉ có thể bất đắc dĩ nói, thành chủ đại nhân, đây đã là chúng ta phạm vi công kích xa nhất cự nỗ, trước đó chúng ta đối với loại này khí giới chưa từng có nghiên cứu. Không phải bọn hắn không muốn làm, mà là làm không được a. Thậm chí hai cái này máy bắn tên đã hao hết bọn hắn suốt đời sở học, bọn hắn chế tác được đằng sau cũng còn không có khảo thí phạm vi công kích liền bị mang lên nơi này tới, nếu là đánh không đến phía ngoài xe bắn đá bọn hắn cũng không có biện pháp. Trước đó bọn hắn những công tượng này thế nhưng là có hướng Triệu Đức đề cập qua muốn phát triển nghiên cứu cỡ lớn thủ thành khí giới, là Triệu Đức cảm thấy có tường thành liền có thể gối cao không lo, không cần lãng phí tài lực vật lực đi nghiên cứu loại vật này. Hiện tại không làm được có thể công kích đi ra bên ngoài cự nỗ, trách ai? Triệu Đức hiện tại chỉ có thể trách chính mình lúc bình thường bỏ bê nghiên cứu, trừ cái đó ra không có bất cứ lý do nào. Vừa nói vừa có một viên đạn đá đập vào tường thành thạch chuyên phía trên, cho thạch chuyên ném ra mấy đạo vết dạng, Triệu Đức nhìn xem vết dạng kia đều có chút đau lòng, tường thành này thế nhưng là hắn những năm gần đây chắp vá lung tung vật liệu mới có thể xây thành. Mặc dù nói tiêu chuẩn không có Trường An thành tường thành cao như vậy, nhưng cơ hồ toàn thạch chuyên thật tâm tường thành 10 phần hao phí vật liệu. Trên thực tế Hạ Quốc cổ đại đại đa số tường thành đều là đắp đất tường tầm, sau đó ở bên ngoài dùng gạch đá kiến tạo một cái sắt ngoài, phòng ngự như vậy năng lực sẽ không hạ thấp quá nhiều đồng thời trên phạm vi lớn giảm bất tài liệu nhu cầu. Chỉ có số rất ít biên cảnh muốn thành sẽ khai thác toàn gạch đá kết cấu đi kiến tạo, nếu như không phải dịch thành chỗ dãy núi vật liệu đá tài nguyên phong phú, Triệu Đức cũng vô pháp làm đến loại kết cấu này. Hắn hiện tại đau lòng ngay tại ở hắn cho là chờ hắn đánh lui Triệu Hồng đằng sau, khẳng định phải chữa trị tường thành, đến lúc đó muốn tiêu hao thạch chuyên cũng không phải một số lượng nhỏ. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể làm được. Các vị, các ngươi bây giờ còn có biện pháp gì có thể ứng đối ngoài thành quân đội xe bắn đá công kích? Hắn quay người nhìn về hướng những tướng lãnh kia, hắn dù sao hiện tại là nghĩ không ra biện pháp gì tới. Chỉ có thể gửi hy vọng ở trong những người này có người có thể đưa ra một cái không sai mưu kế. Lúc này liền có một tên tướng lĩnh đứng ra, nhìn bên ngoài thành những cái kia không ngừng phát ra tiếng oanh minh xe bắn đá. Cái kia thành chủ đại nhân, bằng không chúng ta buổi tối hôm nay thừa dịp lúc ban đêm tập kích ra ngoài, dù là không cách nào tập kích bày rối trại địch, cũng có thể đem những cái kia xe bắn đá phá hủy. Không nên không nên. Nghe thấy đề nghị này, Triệu Đức phản ứng đầu tiên chính là phản đối, quân đội của bọn hắn cho dù là dạ tập cũng không phải Triệu Hồng quân đội đối thủ. Nhưng hắn tại phủ nhận đằng sau lại nhìn một chút ngoài thành còn tại không ngừng phát xạ đạn đá xe bắn đá. Lại có một chút không xác định. Không không được sao? Gặp Triệu Đức dao động, tên tướng lĩnh kia lập tức nói ra, "Thành chủ đại nhân, kể bên này vật liệu đá phong phú, ngoài thành những quân đội kia tìm kiếm vật liệu đá rèn luyện thành đạn đá cơ hồ là vô hạn, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, nếu để cho bọn hắn một mực oanh tạc xuống dưới, sợ rằng chúng ta tưởng thành kiên cố cũng ngăn cản không nổi a." Cái này Triệu Đức còn đang do dự, tên tướng lĩnh kia dứt khoát đi vào Triệu Đức trước mặt, chắp tay nói ra, "Thành chủ đại nhân, chỉ cần cho mặt tướng một chi 2000 người tinh binh, hôm nay thừa dịp bóng đêm đi tiểu môn ra khỏi thành." Tập kích bất ngờ đối phương cất giữ xe bắn đá trên địa, phá hủy những cái kia xe bắn đá đằng sau lại trở về trong thành liền có thể phá giải. Chương 1123 mai rùa cũng có nát thời điểm, 2, chương 1123 mai rùa cũng có nát thời điểm, 2, cái kia vậy được rồi. Nghe thấy tên tướng lĩnh này chỉ cần 2000 tinh binh, Triệu Đức thở dài một hơi, mở miệng nói ra, vậy liền dựa theo ngươi nói đi làm đi, binh sĩ do chính ngươi chọn lựa, buổi tối hôm nay ra khỏi thành tập kích bất ngờ. Là, mặt tướng lĩnh mệnh. Nghe thấy Triệu Đức đồng ý, tên tướng lĩnh này lập tức mừng rỡ đứng lên. Dù sao đây chính là kiến công lập nghiệp cơ hội tốt. Bọn hắn hiện tại có thể ứng đối xe bắn đá phương án, các tướng lĩnh trong lòng có một chút hy vọng. Nhưng là tại bóng đêm giáng lâm trước đó, bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn xem Triệu Hồng bọn hắn xe bắn đá, đem dịch thành tân tân khổ khổ xây xong tường thành đánh khắp nơi đều là vỡ vụn bế tích. Đợi đến mặt trời chiều ngã về tây, dịch thành tường thành phía ngoài cùng một tầng thạch chuyên đều đã bị hủy, lộ ra nội bộ so sánh mới thạch chuyên, mà lại tầng thứ hai cũng đã xuất hiện không ít vết rách. Dựa theo dưới loại tình huống này đi, trong vòng 10 ngày bọn hắn dịch thành tưởng thành liền muốn triệt để xong đời, hiện tại Triệu Đức chỉ có thể gửi hy vọng ở đêm nay dạ tập có thể thành công. Theo thời gian trôi qua, màn đêm rất nhanh giáng lâm, mà Triệu Hồng Phích lịch xa còn không có đình chỉ, dịch thành nội chuẩn bị ra khỏi thành đánh lén quân đội cũng chỉ có thể bắt lấy công kích khoảng cách đi tiểu môn lần lượt ra khỏi thành. Cũng chính là Triệu Hồng ngày hôm đó đêm không ngừng ném đá thủ đoạn, để bọn hắn ra khỏi thành thời gian trì hoãn không ít, so nguyên bản đoán chừng nhiều gấp 3 thời gian mới hoàn thành ra khỏi thành đồng thời tập kết. Trong lúc đó còn có mấy tên binh sĩ xui xẻo bị đá vụn đập trúng, cứ như vậy mất mạng. Dịch thành tên tướng lĩnh này tại ra khỏi thành đằng sau có chút giận dữ quay đầu nhìn thoáng qua trên tường thành vết rách, sau đó nhỏ giọng đối với mình đám binh sĩ nói ra, trận chiến này chúng ta không cần ham chiến, mục đích đúng là phá hủy những cái kia ngay tại phá hư của chúng ta ra viên xe bắn đá, chỉ cần những cái kia xe bắn đá bị hủy, bọn hắn liền không khả năng uy hiếp được dịch thành. Hiện tại tất cả mọi người theo ta cùng một chỗ sở qua đi, đến chỗ gần nghe ta mệnh lệnh khởi xướng công kích. Hắn đang nói xong đằng sau trước một bước hướng về phía trước tìm đòi, các binh sĩ cũng đều là đóng chặt lại miệng của mình, không dám phát ra bất kỳ thanh âm, bên người chiến mã cũng đều là. Bọn hắn thừa dịp bóng đêm mò tới khoảng cách phích lịch xa 50m có hơn gần 100m, khoảng cách này thuộc về bọn hắn có thể không bị phát hiện cực hạn. Lại hướng phía trước, cái kia màu vỏ quýt đống lửa liền muốn đem quang mang rơi vào trên người của bọn hắn, đem bọn hắn từ âm u ở trong ép ra ngoài. Tên tướng lĩnh kia thấy thế hít sâu một hơi, đối với mình bọn lính phía sau phất phất tay, sau đó hô lớn một tiếng, theo ta công kích. Tại hắn hiệu lệnh phía dưới, các binh sĩ cùng nhau lên ngựa, hướng phía trước trận địa phát khởi công kích. Ánh mắt của bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm còn tại gào thét lên phích lịch xa, chỉ cần giải quyết những vật này, bọn hắn liền có thể gối cao không lo. Giết. Trận tiếng la giết vang lên, một chi này 2000 người quân đội công kích tốc độ rất nhanh, cái này 100m khoảng cách cũng bất quá là mấy hơi cũng nhanh đến. Dịch Thành tướng lĩnh nhìn xem gần trong gang tấc phích lịch xa, trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, hắn không nghĩ tới Triệu Hồng bọn hắn thế mà hoàn toàn không có phòng bị. Dưới loại tình huống này hắn có thể nhẹ nhõm đem phía trước những cái kia phích lịch xa phá hủy. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm từ tiền phương phích lịch xa chỗ truyền đến. Khu lôi xét điện. Tại sau này thì là mấy đạo lôi xà đánh tới, đánh vào hàng phía trước binh sĩ dưới hông chiến mã trên thân. Cái kia vài thất chiến mã bị lôi điện đánh trúng, mặc dù không có bỏ mình nhưng là cũng bị điện hướng phía dưới ngã xuống, bọn chúng trên lưng binh sĩ bị quật bay ra ngoài. Mà cái này vài thất chiến mã ngã xuống cũng đưa tới phản ứng dây chuyền, hậu phương mấy người né tránh không kịp, bị trước mặt chiến mã cho trượt chân, ngược lại là tạo thành một chút tổn thương. Sử dụng lôi điện chi pháp cũng không phải là Trương Giác, mà là Triệu Hồng bồi dưỡng ra được trời tướng quân Kim Hồng, nếu là Trương Giác ở nơi này chỉ sợ cái kia mấy tên binh sĩ hẳn là tính cả dưới hông chiến mã hóa thành cho bụi. Ha ha ha, chúng ta điện hạ đã sớm liệu đến các ngươi sẽ đến đây dạ tập, để cho chúng ta chờ đợi ở đây đã lâu. Điên Cương cười to vài tiếng, cùng bọn hắn điện hạ so dạ tập, vậy thì thật là nghịch đại đao trước mặt quan công, mặc dù tại lãnh chúa trong thế giới có thể cùng quan vũ so võ tướng cũng không ít, nhưng Triệu Đức bọn người hiển nhiên không đủ tư cách. Bạch Ninh Nghị lúc này mở miệng nói ra, không cần cho bọn hắn cơ hội chạy trốn, trực tiếp lên đi. Điền Cương nghe xong nhẹ gật đầu, hô lớn một tiếng, Hoàng Cân lực sĩ, theo ta công kích. Hắn cùng Bạch Ninh Nghị đồng thời đem tự thân kỹ năng toàn bộ triển khai, chung quanh thì là hiện ra đại lượng Hoàng Cân lực sĩ, đem dịch thành cái này 2000 binh sĩ cho vây quanh tại ở giữa. Các ngươi lúc nào? Tên tướng lĩnh kia trong lòng giật mình, hắn cũng không biết chính mình lúc nào liền đi vào vòng vây ở trong, hiện tại đây chính là vạn phần nguy cấp cục diện. Đi, rút lui. Hắn cắn răng, mặc dù hắn rất muốn đem những cái kia phích lịch xa cho tất cả đều phá hủy, nhưng điều kiện tựa hồ là không cho phép. Nếu ngươi không đi, không chỉ có nhiệm vụ kết thúc không thành, bọn hắn những binh lính này mệnh đều muốn nằm tại chỗ này. Hắn vừa mới chuẩn bị quay đầu, lại phát hiện đường lui của bọn hắn trên có một người một mình rụt ngựa đứng thẳng, mắt lạnh nhìn phía trước chi quân đội này. Lớn mật, đơn vị cũng dám ngăn tại trước mặt của chúng ta. Giết hắn cho ta, rút về trong thành đi. Tên tướng lĩnh này hung tợn nhìn về phía trước cản đường người, nếu Triệu Hồng bên này có người đuôi mù, vậy thì thật là tốt, giết hắn tiết cho hà giận. Cái kia mặt người đối với gần 2000 kỵ binh, trên mặt ngược lại hiện ra một tia nghiền ngẫm, trên thân xuất hiện một tia ánh sáng nhạt, khí thế bắt đầu tăng gọn. Nguyên bản ở tên này tướng lĩnh trong mắt vẫn chỉ là người bình thường thân ảnh, giờ phút này lại trở thành hồng thủy mãnh thú, một giây sau liền muốn đem hắn cái này 2000 quân đội tất cả đều nuốt chửng lấy bình thường. Làm sao có thể? Vẹn vẹn một người liền có thể cho hắn lớn như thế cảm giác áp bách, loại chuyện này đơn giản chưa từng nghe thấy. Hắn còn không có từ trong chấn kinh kịp phản ứng, chỉ gặp người kia đã rục ngựa lao đến, trong tay họa kích vũ động phía dưới, trong nháy mắt liền có mấy danh binh sĩ bị chặt thành hai đoạn. Có can đảm một thân một mình xông vào quân địch quân trận ở trong, chính là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ. Chỉ gặp Hạng Vũ trong tay họa kích múa đến hổ hổ sinh phong, mỗi một kích đều đại khai đại hợp, máu tươi của địch nhân tại quanh người hắn tách ra một đóa lại một đóa hoa đoàn, không có bất kỳ một người nào là hắn một hiệp chi địch. Tại hắn tiến công trong quá trình, tên võ tướng kia còn muốn thử nghiệm ngăn cản một chút Hạng Vũ tiến lên tốc độ, nhưng mà vừa mới tiếp xúc đến Hạng Vũ, liền cũng lập tức hóa thành một đám huyết vụ. Tên này dịch thành tướng lĩnh, tại Hạng Vũ trước mặt, cùng những binh lính khác không có bất kỳ cái gì khác nhau. Tướng lĩnh này vừa chết, dịch thành quân đội càng thêm lớn loạn, các binh sĩ chỉ lo chạy trốn tứ phía, rời xa Hạng Vũ tôn này sát thần. Nhưng mà bọn hắn vừa loạn lên, đối với Hoàng Cân lực sĩ bọn họ tới nói tiêu diệt đứng lên liền dễ dàng rất nhiều. Thẳng đến trận chiến đấu này kết thúc, một tên sau cùng binh sĩ vứt xuống binh khí đầu hàng đằng sau, Hạng Vũ mới biết được nguyên lai vừa mới đối phương tướng lĩnh bị chính mình cho thuận tay giải quyết. Hắn còn một chút cảm giác cũng không có chứ. Chương 1124 cái gì gọi là hàng duy đặc kích, 1, chương 1124 cái gì gọi là hàng duy đặc kích, 1, chờ đến sáng sớm, rời giường Triệu Đức còn muốn thu hoạch một thì tin tức tốt, kết quả vừa mới tới gần tường thành, chỉ nghe thấy đạn đá đánh vào trên tường thành thanh âm. Sắc mặt hắn lập tức biến đổi, bước nhanh đi lên tường thành, đối với mặt khác tướng lĩnh hô, chuyện gì xảy ra, làm sao những cái kia xe bắn đá còn tại ném mạnh, mà lại. Hắn nhìn về hướng những cái kia phích lịch xe, sắc mặt hết sức khó coi, mà lại một khung đều không có hao tổn, quân đội của chúng ta đâu? Thành chủ đại nhân, trong đó một tên tướng lĩnh mở miệng nói ra, quân đội của chúng ta dạ tập quân địch thời điểm chúng mai phục, toàn quân bị diệt. Ngươi nói cái gì? Triệu Đức chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hai chân đều có chút đứng thẳng không nổi. Hắn có nghĩ qua chính mình dạ tập đội ngũ chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hắn chưa bao giờ từng nghĩ, không chỉ có một khung xe bắn đá đều không có phá hủy, ngược lại chính mình một chi này tinh binh còn bị toàn quân bị diệt. Đây là tinh binh, không phải những cái kia chiêu mới quên đi ra tân binh. Thế mà cứ như vậy không có. Hắn trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận, thân hình thoát một cái, cả người đều mới ngã xuống. Thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân. Trên tường thành lập tức hỗn loạn tương mừng. Mà ngoài thành Triệu Hồng bọn người ngược lại không gấp, dù sao hiện tại bọn hắn là ưu thế, các loại tường thành bị đệm phá đi sau lại tiến hành công thành liền có thể khống chế chiến tổn, không cần cưỡng ép công thành. Tiếp xuống trong mấy ngày này, trong thành Triệu Đức rốt cuộc không có động tĩnh, cũng không biết là tại kìm nén hỏng hay là lần trước dạ tập bị hung hăng giáo huấn một trận đằng sau sợ. Dù sao Triệu Hồng vui nhìn mấy ngày đùa giỡn. Trải qua phích lịch xe ngày đêm không ngừng mà đánh kích phía dưới, cái kia dịch thành tường thành cuối cùng vẫn là không thể chịu đựng được. Trong đó một chỗ bị trọng điểm chiếu cố tường thành, tổn hại một ngày so một ngày nghiêm trọng, rốt cục tại một ngày này, theo cuối cùng một phát đạn đá phát sạng, một đoạn kia tường thành trực tiếp vỡ vụn ra, tạo thành một cái xéo xuống bên trên độ dốc, đủ để cho Triệu Hồng binh lính của bọn hắn nhẹ nhõm leo lên đi. Ngay tại lúc này, Triệu Hồng nhìn về hướng Lâm Vũ cũng minh bạch hắn ý tứ. Bọn hắn đã sớm nói xong, ngay từ đầu phải dùng vô cách thành quân đội trước một bước công thành. Khó mà nói nghe một chút, chính là pháo hôi quân đội, để bọn hắn là Triệu Hồng quân đội sáng tạo công thành điều kiện, tiêu hao trong thành thủ thành vật tư. Điểm này Lâm Vũ phi thường rõ ràng, đồng thời hắn cũng đã sớm chuẩn bị xong tiến công quân địa. Bị Lâm Vũ phái đi ra quân đội ngay từ đầu cũng là không sợ chết, bọn hắn nhao nhao hướng chỗ lỗ hổng vào tới. Chỉ bất quá mỗi một lần đều bị đối phương kỹ năng ngăn cản xuống dưới. Cái kia các loại bằng lỏng, dầu hỏa, đá lăn, lôi một chờ chút, trở thành bọn hắn công thành lớn nhất trở ngại. Cứ như vậy lại hao hai ngày, Triệu Hồng rốt cục nhìn thấy dịch thành trên tường thành quân coi giữ bắt đầu lộ ra vẻ mệt mỏi, bọn hắn vận chuyển tài nguyên tốc độ đều chậm không ít. Cái này cũng mang ý nghĩa, Triệu Hồng bọn hắn tiến công thời cơ đã đến. Nếu hiện tại trong thành thủ thành tài nguyên đã tiêu hao một chút, bọn hắn phòng thủ tần suất đi xuống, vậy cũng giờ đến phiên Triệu Hồng bọn hắn tiến công. Lâm Vũ thành chủ, để cho ngươi người đều rút về tới đi, sau đó nên chúng ta tiến công. Lâm Vũ nghe thấy Triệu Hồng nói như vậy, trong lòng cũng là vui mừng, hắn nguyên bản đều đã làm xong tổn thất càng nhiều binh sĩ chuẩn bị, liền vì cho Triệu Hồng bọn hắn sáng tạo một cái hơi tốt công thành hoàn cảnh. Không nghĩ tới còn chưa tới trong lòng của hắn mong muốn, Triệu Hồng liền yêu cầu thay đổi tiến công quân đội, đây là đã có thể đánh hạ quân địch phần thắng rồi. Tốt, ta sẽ người của ta đều triệt hạ đến. Lâm Vũ trực tiếp tiến lên chỉ huy đứng lên, theo một trận bây giờ thanh âm, nguyên bản còn đang tấn công vô cách thành các binh sĩ tựa hồ là đạt được hiểu rõ thoát một dạng, nhao nhao hướng phía sau rút về. Mà Triệu Hồng quân đội đã sớm tại bọn hắn hậu phương chờ đợi, vô cách thành binh sĩ nhìn thấy Triệu Hồng đại quân nhao nhao né tránh, từ hai bên hướng ra phía ngoài triệt hồi, đây là bọn hắn ngay từ đầu liền nói tốt lắm. Mặc dù hay là có số rất ít đuôi mù, trực tiếp chạy Triệu Hồng quân trận lao đến, ngay cả bọn hắn bách phu trưởng ở phía sau gọi thế nào hô đều hô không trở lại. Đối với những người này, Triệu Hồng bên này chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình, nếu như tùy ý bọn hắn va chạm chính mình quân trận lời nói, vậy còn không tới dưới tường thành hắn quân trận liền muốn tản. Những này dám đi xông Triệu Hồng quân trận binh sĩ tự nhiên là đều ngã xuống Triệu Hồng quân đội binh khí phía dưới, cái này cũng chấn nhiếp phía sau những binh lính khác, để bọn hắn thay đổi tuyến đường hướng địa phương khác mà đi. Lâm Vũ nhìn thấy bọn hắn vô cách thành còn có loại này hoảng hốt chạy bừa binh sĩ, cũng là cảm giác có chút trên mặt không ánh sáng, trong bọn họ lập thành chỉ không có hệ thống cưỡng chế những cái tiêu công thành hoạt động, bình thường quân đội nhiệm vụ chính là giữ gìn một chút thương lộ, tính kỷ luật không quá được. Đến mức bây giờ tại lúc rút lui sẽ còn hướng đồng đội quân trận bên trong sông. Bất quá Triệu Hồng ngược lại là không có cảm giác gì, loại chuyện này tại cổ đại kỳ thật cũng không hiếm thấy, rút lui binh sĩ nếu như quân sự tố chất không mạnh, trùng kích quân đội bạn trận địa đó là chuyện thường xảy ra. Trên tường thành Triệu Đức cũng chú ý tới tình huống nơi này, trong lòng của hắn đột nhiên lòng sinh một kế. Tất cả cung tiễn thủ chuẩn bị, hướng hai bên trận địa bắn tên, không cần hướng ở giữa bắn tên, cho ta đem bọn hắn đều chạy về ở giữa. Hắn tự nhiên biết lúc này đội quân đội công kích là muốn phát động tổng tiến công, hắn không thể ngồi mà chờ chết. Triệu Hồng quân đội cường độ nhưng so sánh vô cách thành lớn hơn. Lúc này chỉ cần bọn hắn dùng cung tiễn đội vàng vô cách thành rút lui những binh lính kia hướng ở giữa đi trùng kích Triệu Hồng quân trận, cái kia Triệu Hồng quân đội sẽ bị buộc cùng vô cách thành quân đội tiến hành một trận chiến đấu. Bắn tên. Tại mệnh lệnh của hắn bên dưới, dịch thành tất cả cung tiễn thủ cũng bắt đầu hướng hai bên chạy trốn vô cách thành binh sĩ bắn tên. Những binh lính kia ở lưng đối với lúc rút lui, năng lực phòng ngự tự nhiên cũng mạnh, không ngừng có người trúng tên ngã xuống. Bởi như vậy, vô cách thành quân đội lập tức đại loạn, không ít binh sĩ vì có thể thoát đi quân địch bắn tên phạm vi, tự nhiên mà vậy hướng không có mưa tên bao trùm phương hướng chạy, cũng liền chạy tới Triệu Hồng quân đội phía trước. Đáng chết, đi cản bọn họ lại, lưu lại đao thuẫn binh đón đỡ mũi tên, nhanh. Lâm Vũ lập tức chỉ huy đứng lên, hắn nguyên bản lưu lại đoạn hậu binh sĩ số lượng không đủ, mà lại những cái kia cung tiễn thủ căn bản cũng không cần để ý tới bọn hắn, chỉ cần hướng xa nhất khoảng cách bắn tên là được. Triệu Hồng cũng chú ý tới loại tình huống này, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó hạ lệnh, tất cả trùng kích chúng ta quân trận binh sĩ giết chết bất luận tội. Mặt khác, đến Thiên Nguyên Nhung Doanh đang chẳng thời điểm đến. Nguyên Nhung Doanh, xuất chiến. Theo ra lệnh một tiếng, Cả chi quân đội lập tức biến trận, quân trận hậu phương Nguyên Dung doanh hướng về phía trước mấy bước, đi tới tới gần hàng phía trước Đao Thuẫn binh vị trí. Mỗi một người bọn hắn đều dương cung lắp tên, nhắm ngay phía trước tường thành, xác thực nói là phía trên tường thành những quân địch kia binh sĩ. Bắn tên. Tại Bạch Khởi mệnh lệnh phía dưới, Nguyên Dung doanh tất cả binh sĩ đồng thời bắn ra chính mình mũi tên, vô số mũi tên song song bắn ra, trên không trung tạo thành một đạo lít nha lít nhít thế mạng. Chương 1124 cái gì gọi là hàng duy đặc kích 2, chương 1124 cái gì gọi là hàng duy đặc kích 2, cái này sao có thể? Triệu Đức nhìn xem trước mặt càng ngày càng gần mưa tên, trong lòng tựa hồ là nhận lấy cái gì trùng kích bình thường, hai mắt chừng đến như là trung động. Hắn sở dĩ có loại vẻ mặt này, hoàn toàn là bởi vì cái này Nguyên Dung doanh biểu hiện có chút vượt ra khỏi hắn nhận biết. Triệu Hồng quân đội hiện tại thế nhưng là kẹt tại trên tường thành cung tiễn thủ, bọn họ có thể công kích đến khoảng cách bên ngoài, bọn hắn có tường thành độ cao ưu thế đều công kích không đến Triệu Hồng quân đội. Mà Triệu Hồng thủ hạ chi này cung tiễn thủ quân đội, thế mà có thể đem mũi tên bắn tới bọn hắn chỗ trên tường thành đến. Đây quả thật là binh sĩ có thể làm được sự tình sao? Thành chủ đại nhân. Triệu Đức bên cạnh một tên tướng lĩnh hô lớn một tiếng, đưa tay đem Triệu Đức lạp đến phía sau mình, sau đó giơ lên trong tay tấm chắn. Một giây sau, vô số mũi tên bao trùm bọn hắn vùng này, tướng lĩnh kia tấm chắn trong nháy mắt liền biến thành con nhím, còn có vài mũi tên đột phá tấm chắn phòng thủ, cũng may tên tướng lĩnh này mặc trên người áo giáp, nếu không coi như không chết cũng muốn thụ thương. Lúc này Triệu Đức mới phản ứng được, vội vàng ôm đầu ngồi xuống, núp ở tường chắn mái đằng sau, xác định chính mình an toàn mới thở hổn hển. Hắn vừa mới ngây người công phu, kém chút liền chết ở chỗ này. Bọn hắn đó là cái gì cung tiễn, thế mà có thể bắn xa như vậy? Hắn nhìn về hướng bên cạnh tướng lĩnh, sau đó đám người lúc này ngồi xổm ở tường thành phía sau đều lắc đầu, bọn hắn cũng là chưa từng nghe thấy. Lúc này phía ngoài Nguyên Dung doanh mặc dù không có tiếp tục tề sạng, nhưng cung tiễn thủ bọn họ vẫn tại tàng ra, trên tường thành cung tiễn thủ bọn họ bị Nguyên Dung doanh ép tới căn bản là không ngóc đầu lên được, chớ nói chi là ngắm trộm chuẩn bắn tên. Không có những này cung tiễn thủ quấy nhiễu, vô cách thành quân đội bọn họ trải qua các tướng lĩnh cố gắng hay là khôi phục trật tự. Lâm Vũ cũng thấy được Triệu Hồng thủ hạ Nguyên Dung doanh lợi hại, có thể nói tại cung tiễn thủ cái này binh chủng bên trong, Nguyên Dung doanh đối với những khác binh doanh tới nói chính là hoàn toàn nghiền ép. Các loại Nguyên Dung doanh nghiệm hộ vô cách thành quân đội rút lui đằng sau, trên người bọn họ mũi tên cũng còn thừa không nhiều lắm, không cách nào làm đến trước đó loại kia dày đặc mưa tên. Nguyên Dung doanh tiếp tục xạ kích, để vô cách thành binh sĩ đưa ống tên tới. Những binh lính khác cho ta xông tới giết. Triệu Hồng để người tiên phong đem mệnh lệnh của mình truyền đạt ra ngoài, mà Hoàng Cân lực sĩ các loại bộ tốt tại thu đến mệnh lệnh đằng sau đều tăng nhanh chính mình bước chân xung phong. Trên tường thành xuyên thấu qua mặt tường quan sát miệng trông thấy một màn này, Triệu Đức cũng là bắt đầu hô to lên, "Nhanh, bắn tên, đừng cho bọn hắn dễ dàng như vậy đến phía dưới tường thành." Mệnh lệnh của hắn hạ đạt là một chuyện, nhưng các binh sĩ có thể hay không chấp hành chính là một chuyện khác. Có cung tiễn thủ khi nghe thấy mệnh lệnh của hắn đằng sau đầu sắt muốn đứng lên bắn tên, nhưng vừa mới đứng dậy liền lập tức bị một mũi tên xuyên thủng yết hầu. Trung quanh mặt khác cung tiễn thủ nhìn thấy một màn này tự nhiên là không dám bắt trước, bọn hắn nhao nhao trốn ở tường thành phía sau hướng ra phía ngoài ném bắn tên mũi tên, hoặc là chỉ vươn tay ra tùy ý xạ kích. Ai cũng không muốn uổng phí chịu chết, đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần đem mũi tên bắn đi ra, vậy liền đã xứng đáng Triệu Đức thành chủ cho bọn hắn có lương. Bọn hắn dạng này bắn tên, tỷ lệ chính xác có thể nghĩ kém. Triệu Hồng quân đội căn bản liền không có cảm giác được cái gì áp lực liền dựa vào tới gần tường thành, những cái kia lẻ tẻ chúng mục tiêu dưới tay hắn binh sĩ mũi tên đều bị áo giáp nhẹ nhõm ngăn lại. Toàn hạ quốc mặc giáp suất cao nhất quân đội, tại đối mặt cung tiễn thủ thời điểm cần phải nhẹ nhõm rất nhiều. Nguyên Dung doanh xạ kích mãi cho đến Triệu Hồng những quân đội khác đến dưới tường thành thời điểm mới bỏ qua, lúc này lại xạ kích liền dễ dàng nộ thương chính mình đồng đội. Sau đó thú này doanh lên, cho ta đụng nát bọn hắn tường thành. Trải qua trong khoảng thời gian này đánh kích, dịch thành tường thành đã sớm khắp nơi tổn hại, nó nội bộ gạch đá cũng nhiều có vết rách, trình độ chắc chắn cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Là lần này theo quân đến đây thú doanh tướng lĩnh là Trình Bình, hắn nghe thấy Triệu Hồng mệnh lệnh đằng sau lập tức hướng phía sau phất phất tay. Sau đó tại đại quân chỗ sâu đột nhiên phát ra một tiếng thú gào, một tiếng này to rõ thú giống đưa tới chiến trường chú ý của mọi người. Vô cách thành quân đội trải qua những ngày trung đụng này chỗ nào không biết là thanh âm gì, nhao nhao hướng hai bên né tránh. Sau đó chỉ gặp một đầu cao hơn 10 mét cự hình yêu thú từ đại quân chỗ sâu vào ra, tại phía sau của nó còn đi theo hơn 30 đầu cao 5-6 mét độc giác hủy. Cầm đầu con cự thú kia tướng mạo cùng cự vô bá con bạch tượng kia cực kỳ tương tự, chỉ là hình thể nhỏ một vòng, nhưng toàn thân đều hất lên áo giáp kim loại. Nó cái này thể tích áo giáp, thế mà còn là màu tím phẩm chất. Con cự tượng này chính là cự vô bá một cái kia hậu đại, là con cự tượng kia cùng một đầu hoang dại yêu thú voi lớn sinh sôi mà đến, bây giờ còn đang thanh niên giai đoạn, bị cự vô bá đưa cho mình sư đệ Trình Bình. Đó là cái gì? Triệu Đức lần thứ nhất nhìn thấy thú doanh yêu thú, hắn chỉ có thể cảm giác được dưới chân mình tường thành đều tại theo những yêu thú kia chạy mà chấn động. Nhanh, ném đá lăn xuống dưới. Mệnh lệnh của hắn vừa mới hạ đạt, phía trước nhất voi lớn đã đến dưới tường thành, thân thể khổng lồ kia đụng vào trên tường thành, nguyên bản liền tràn đầy vết rách tường thành tại thời khắc này bỗng nhiên vỡ vụn ra. Trên tường thành binh sĩ đều đứng vững không được gót chân, lung la lung lay ngã trên mặt đất. Sau đó thì là những cái kia độc giáp hủy, bọn chúng mang tới lực trùng kích có thể không có chút nào so voi lớn nhỏ. Nguyên bản liền lung lay sắp đổ tường thành ầm vang sụp đổ, xuất hiện một cái đủ để dung nạp hơn 10 người đồng thời thông qua lỗ hổng. Đáng chết, làm sao lại? Triệu Đức nhìn xem binh lính của mình bước xuống những cái kia đá lăn nện ở voi lớn cùng độc giác hủy trên thân, chỉ có thể cách áo giáp để bọn chúng phát ra hơi đau đớn tiếng giống, căn bản là không tạo được tổn thương. Thế thì còn đánh như thế nào? Trước đó vô cách thành binh sĩ thời điểm tiến công, Dịch Thành binh sĩ còn có thể cùng bọn hắn đánh cái có đến có về, mà Triệu Hồng bên này quân đội vừa đăng tràng chính là hoàn toàn nghiền ép thức thắng lợi. Bạch Khởi gặp tường thành đã công phá, lập tức hạ lệnh chỉ huy, thú doanh binh sĩ mang theo yêu thú của mình dẫn đầu xông vào trong tường thành, chuyên môn hướng quân địch quân trận ở trong phóng đi, tách ra quân địch trận hình. Sau đó dã man nhân quân đội cùng nhau tiến lên, tại không có quân trận tình huống dưới, dã man nhân cái kia mạnh mẽ thể phách ưu thế liền lập tức phát huy đi ra, cho đến tất cả quân địch đều chỉ có bị tàn sát phần. Sau đó thì là Triệu Hồng thủ hạ mặt khác binh doanh, bọn hắn chủ yếu là làm ra một cái kết thúc công việc tác dụng. Ngược lại là Hạng Vũ tại thành phá đi sau chính mình xông vào thành đi, cũng không biết muốn đi làm cái gì. Lâm Vũ nhìn thấy Triệu Hồng dĩ nhiên như thế nhẹ nhõm liền rách dịch thành, Triệu Hồng trong lòng hắn địa vị lại tăng lên một bậc thang, mặc dù nguyên bản hắn liền đã rất xem trọng. Chúc mừng Triệu Hồng điện hạ, xem ra dịch thành đã bị ngài cầm xuống. Không, là bị chúng ta cầm xuống. Triệu Hồng cười cười, mặc dù hắn mới là công phá dịch thành chủ lực, nhưng hắn hay là sẽ tuân theo trên khế ước nội dung đến chấp hành, cho nên cần cường điệu là bọn hắn cùng một chỗ đánh hạ dịch thành. Chương 1125 ngươi không có lựa chọn khác, 1, chương 1125 ngươi không có lựa chọn khác, 1. Lâm Vũ gặp Triệu Hồng nói như vậy, lập tức lộ ra dáng tươi cười, cùng Triệu Hồng loại người này khi minh hữu là tương đương thoải mái. Hai người lại nói chuyện với nhau một đoạn thời gian, trong thành tiếng la giết cũng dần dần yếu đi xuống dưới, trận chiến tranh này tựa hồ đã sắp đến hồi kết thúc. Tại các binh sĩ thanh lý hoàn tất đằng sau, Triệu Hồng lúc này mới đi theo Lâm Vũ hai người mang theo thân vệ tiến vào dịch thành. Lâm Vũ nhìn xem tổn hại tường thành, cùng trong thành từng mảnh phế tích, trong lòng cũng là cảm khái và phần. Hắn tại lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Hồng thời điểm, Trường An thành thực lực vẫn còn tương đối nhỏ yếu, hắn lúc đó chẳng qua là cảm thấy Triệu Hồng tiềm lực khá lớn, lúc này mới tới giao hảo. Mà bây giờ, Trường An thành đã phát triển thành thực lực tại phía xa vô cách thành phía trên thế lực, toàn bộ hạ quốc lãnh chúa thế giới chỉ sợ không có thế lực nào có thể cùng Trường An thành đánh đồng. Liền xem như bọn hắn những này cỡ lớn của thành, cũng cần báo đoàn mới có thể cùng chi chống lại. Cũng may Triệu Hồng là minh hữu của bọn hắn, cũng không phải là địch nhân của bọn hắn, bằng không mà nói hắn có thể muốn không ngủ yên giấc. Chờ bọn hắn đi vào dịch thành phủ thành chủ trong đại sảnh, toàn bộ dịch thành đều đã cơ hồ đã bình định xuống tới. Cái kia Triệu Đức đối với những người khác rất keo kiệt, đối với mình ngược lại là hào phóng. Hán phủ thành chủ này tu liền cùng tiểu cung điện một dạng, cùng trong thành trì những cái kia tương đối rách nát cảnh tượng hoàn toàn không giống. Cái này Triệu Đức ngược lại là biết hưởng thụ. Triệu Hồng ngồi ở trên chủ tọa, cái này vốn nên Triệu Đức vị trí, chỗ ngồi này bên trên khảm nạm không ít bảo thạch, chỗ ngồi mặt ngoài dùng một cái cấp 50 yêu thú da lông chế thành, bộ dáng 10 phần xa hoa. Bất quá cái này cũng mặt bên biểu lộ ra vùng dãy núi này tài nguyên đến cỡ nào phong phú, có thể làm cho hắn khai thác đến nhiều như vậy chủng loại bảo thạch, yêu thú tài nguyên đoán chừng cũng là dồi dào. Triệu Đức có được tài nguyên như thế phong phú địa phương, kết quả thành trì phát triển thành dạng này, quả thực có chút lãng phí, có thể nghĩ Triệu Đức năng lực là yếu bao nhiêu. Nếu là nơi này để Lâm Vũ đến, khả năng vô cách thành đều có thể trở thành tất cả trung lập trong thành trì lớn nhất cái kia, đem hắn thành trì cỡ lớn một trong bên trong một trong cho trừ đi. Bọn hắn vừa mới ngồi xuống không lâu, Hạ Vũ từ bên ngoài đại điện đi đến, trong tay còn cầm một bóng người. Điện hạ, thủ lĩnh đạo tặc bắt được. Hắn tiện tay đem Triệu Đức nhét vào trên mặt đất, cho dù hắn không chút dùng sức, lấy Hạ Vũ lực đạo cũng đau đến Triệu Đức trên mặt đất kêu rên. Bất quá nhìn hắn trên thân vốn là mang theo thương, hẳn là tại chạy trốn trong quá trình chịu, nếu như là Hạng Vũ muốn công kích hắn, hắn đoán chừng đã là một bộ thi thể. Triệu Đức thành chủ, ngẩng đầu lên xem chúng ta. Triệu Hồng cười lạnh một tiếng, Triệu Đức tác dụng vẫn có một ít, cũng tỉ như nói cái này dịch thành nội nhân khẩu tông giáo tương đối phức tạp, mà xem như tông giáo lãnh tụ Triệu Đức danh vọng không nhỏ. Có hắn tại khả năng giúp đỡ Triệu Hồng trấn an một chút trong thành bách tính. Chỉ là hắn Trường An thành không cần loại này cực đoan tín ngưỡng dị đoan bách tính, hắn sẽ tận lực đi bài chính bách tính tín ngưỡng. Đầu tiên cần phải làm là lưu vong những cái kia cùng tín đồ, có bọn hắn dẫn đầu, chỉ sợ dân chúng sẽ bị bọn hắn tiếp tục mê hoặc. Cái kia, Triệu Hồng điện hạ. Triệu Đức lộ ra định nọt dáng tươi cười, sau đó đối với Triệu Hồng nói ra, ngài nhìn, chúng ta đều là Triệu Tính, chính là bản gia, trước đó phản kháng Trường An thành là của ta không đối, ta nguyện ý xuất lĩnh dịch thành toàn thể bách tính gia nhập Trường An thành, nghe theo mệnh lệnh của ngài. Gia nhập Trường An thành. Triệu Hồng cười lạnh một tiếng, tại hắn công phá dịch thành trước đó, Triệu Đức dẫn người đầu hàng đó là có công, Triệu Hồng không chỉ có sẽ không động đến hắn sẽ còn cho hắn tiến hành phong thưởng, nếu như hắn công phá tường thành đằng sau Triệu Đức liền đầu, gọi là làm hàng tướng. Hiện tại hắn thế nhưng là nương tựa theo quân đội đánh vào tới. Triệu Đức còn xuất quân muốn trốn đi, ngày sau ngóc đầu trở lại. Liền cái này còn vọng tưởng lấy đầu hàng thủ lĩnh thân phận gia nhập Trường An thành. Ta liền nói thật với ngươi, ở đây trừ Triệu Đức bên ngoài đều là Triệu Hồng cùng Lâm Vũ người, ta sở dĩ đến giúp đỡ vô cách thành, chính là nhìn chúng dịch thành tài nguyên. Về phần ngươi cùng ngươi những cấp dưới kia, với ta mà nói không có bất kỳ cái gì giá trị. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ để cho ngươi dĩ hàng người thân phận gia nhập Trường An thành? Triệu Đức biết Triệu Hồng không phải thật sự hoàn toàn không muốn quản hắn, nếu không tùy tiện tìm lý do giết hắn chính là, sẽ không ở nơi này cùng hắn nói nhảm. Nếu Triệu Hồng lưu hắn một mạng, vậy bây giờ nói với hắn những lời này ý tứ chính là để hắn thể hiện ra giá trị của mình đi ra, còn có một chút hy vọng sống. Nghĩ đến mình còn có cơ hội sống sót, Triệu Đức lập tức nói ra, ta có thể giúp ngài trấn an bách tính, ngài muốn bọn hắn làm cái gì ta đều hết sức phối hợp. Ta tại dịch thành trong dân chúng vẫn có một ít hy vọng, có ta ở đây ngài có thể nhanh chóng khống chế toàn bộ dịch thành. Hắn nghe nói qua Triệu Hồng trước đó ủy thác vô cách thành thu nạp chiến tranh tù binh sự tình, nói như vậy Triệu Hồng hẳn là rất thiếu người miệng, như vậy dân chúng toàn thành chính là hắn lớn nhất thẻ đánh bạc. Bách tính. Triệu Hồng cười lạnh một tiếng. Từ Triệu Đức tỉ mỉ chế tạo ghế báo bên trên đứng lên, đi đến Triệu Đức trước mặt mở miệng nói ra, ngươi tựa hồ đối với ngươi bách tính cũng không làm sao để bụng đi. Ta tại sau khi vào thành trước tiên liền đi hiểu rõ dịch thành nội bách tính sinh hoạt, bọn hắn ở đều là rách dưới nhà tranh, mà lại một hộ người chỉ có thể chen tại trong một gian phòng. Đại đa số bách tính không có chính mình ruộng đồng, muốn thu hoạch thu nhập liền muốn tiến vào giữa núi non đi săn hoặc là đào quáng, sau đó dùng những này đổi lấy giá trên trời lương thực, cơ sở nhất ngô đều cần lao động một ngày mới có thể đổi lấy hai bữa. Mà lại các ngươi thực hành thuế suất hay là 4/10, trừ cho phủ thành chủ thu thuế bên ngoài, dân chúng còn muốn đem chính mình thu nhập 1/10 lấy ra giao cho giáo hội. Các ngươi còn tìm kế, thu lấy các loại thuế, cuối cùng dân chúng đến tay chỉ còn lại có 3/10, bất quá miễn cưỡng no bụng thôi. Mà ta Trường An Thành, chỉ cần gia nhập Trường An Thành liền lấy hộ làm đơn vị cấp cho diện tích khác nhau phòng ốc, phân phát đồng ruộng, nếu như là trồng trọt nông dân, hắn tất cả loại thuế chung vào một chỗ cũng mới 1/10. Ở dưới loại tình huống này, ngươi xác định bọn hắn tại gia nhập Trường An Thành đằng sau sẽ còn niệm tình ngươi tình cũ. Tại Trường An Thành bên trong, khác biệt nghề nghiệp thu thuế là không giống với, cũng tỉ như nông dân chỉ có một cái thuế nông nghiệp, đó chính là 10 thuế suất, mà mặt khác ngành nghề tỉ như giải trí ngành nghề là 20, thương nghiệp thì là 30 đến 40. Mà lại Trường An Thành là có chuyên môn giám thị đồng ruộng bộ môn, bọn hắn mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ đối với đồng ruộng tiến hành ước định, nếu như bởi vì thiên tai hoặc là mặt khác không thể đối kháng nhân tố giảm sản lượng, như vậy cái này mới thu thuế đều có thể giảm miễn. Trừ cái đó ra, Triệu Hồng còn thiết lập một cái lên trinh điểm, dựa theo Trường An Thành quan phủ công bố lương thực giá cả, nếu như cuối cùng định giá không có vượt qua lên trinh điểm, có thể hoàn toàn không cần giao thuế. Chương 1125 ngươi không có lựa chọn khác, 2, chương 1125 ngươi không có lựa chọn khác, 2, đây cũng là cùng dịch thành hoàn toàn tương phản. Tại dịch thành nội nông hộ thu thuế mặc kệ thu nhập bao nhiêu đều muốn giao, ngược lại là những thế gia kia đại tộc không cần nộp thuế, dạng này áp lực coi như đến nông hộ trên thân. Triệu Đức nghe xong sắc mặt không phải rất tốt, mặc dù hắn không tin Triệu Hồng Trường An Thành thật có thể có loại này thu thuế phương pháp, nhưng hắn không thể không thừa nhận chính là, chỉ cần có Triệu Hồng nói một nửa tốt như vậy, cái kia bị cưỡng ép bắt đi dân chúng chẳng mấy chốc sẽ lựa chọn chung với Triệu Hồng. Nếu như ngươi nghĩ không ra ngươi có làm được cái gì, vậy ta chỉ có thể để cho ngươi trở về các ngươi thần ôm ấp, đem hắn dẫn đi đi. Triệu Hồng bày ra một bộ đối với Triệu Đức mất đi hứng thú biểu lộ, ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi khoát tay áo, lập tức liền có binh sĩ tiến lên đây chống chọi Triệu Đức hai tay, liền muốn đem hắn lôi xuống dưới. Chờ chút. Triệu Đức gặp Triệu Hồng không giống như là lừa hắn, vội vàng hô to lên, chỉ là Triệu Hồng căn bản liền không có để ý tới hắn. Đầu óc của hắn tại lúc này phi tốc vận chuyển, cơ hồ là đem toàn bộ dịch thành sự tình đều muốn một lần, tìm kiếm lấy có thể bảo đảm hắn một mạng sự tình. Cũng may ký ức phủ đủ chỗ, thật là có một chút không tầm thường sự tình. Triệu Hồng điện hạ, tại núi lớn này ở trong còn có một chỗ cổ đại văn minh thành trì phế tích, dấu ở dãy núi chỗ sâu, nếu là lưu ta một cái mạng nguyện ý mang ngài tiền đến. A, đầu tiên chờ chút đã. Có Triệu Hồng lời nói, hai tên binh sĩ kia lúc này mới bung ra Triệu Đức. Cái này cổ đại văn minh thành trì phế tích, Triệu Hồng đã đi qua một cái, đó chính là trước đó hoang mạc cái kia. Tại lãnh chúa trong thế giới ngược lại là không có cái gì càng cổ càng mạnh thuyết pháp, cổ đại văn minh cùng hiện tại trong ngang cấp lập thành trì thực lực là không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất ngay tại lúc này trung lập thành trì đều là lấy Hạ Quốc văn hóa làm chủ, mà cổ đại thành trì có cùng loại với Hạ Quốc, có thì không giống mới. Đó cũng không phải bí mật gì, Triệu Hồng sở dĩ đối với cái này sinh ra hứng thú, hay là bởi vì rất nhiều không bị người đặt chân qua cổ đại di tích văn minh là sẽ có một chút trang bị đạo cụ loại hình làm thăm dò ban thưởng. Tựa như là Triệu Hồng dưới đất trong huyệt mộ lấy được những đạo cụ kia. Nhưng những thành trì này vị trí vốn cũng không phải là bí mật gì, đồ vật bên trong sớm đã bị thế lực trung lập cùng nhóm đầu tiên lãnh chúa cho cầm xong. Trừ phi nói như là trước kia mộ huyệt một mực tại lòng đất, bởi vì địa long xoay người lúc này mới hiện lộ ra. Nói một chút di tích kia tình huống đi. Triệu Hồng thấy mình nhặt về một mạng, lao lao thật thật nói, tòa thành trì kia phế tích bị mấy cái cỡ lớn yêu thú xào huyệt vây quanh, là toàn bộ trong dãy núi tài nguyên rất phong phú, cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Chuyện này là nhỏ phụ thân trước đó xuất quân dò xét đi ra, vì dò xét chuyện này, lúc đó còn tổn thất mấy ngàn tên lính. Chỉ là ta phụ thân sinh thời cũng không thể vượt qua yêu thú kia xào huyệt năng lực, chỉ có thể đem tin tức nói cho ta biết, kỳ vọng ta sẽ có một ngày có thể đi vào di tích kia ở trong thu hoạch tài nguyên. Những này trung lập thành trì hệ thống đều có sắp xếp chính mình lịch sử, mà tòa này dịch thành, trước đó chính là Triệu Đức phụ thân truyền cho hắn, không phải vậy lấy năng lực của hắn rất khó làm đến quận thành thái thú cái này quan trước. Chỉ là phụ thân hắn hy vọng nhất định thất bại, tại phụ thân hắn đem dịch thành giao cho hắn đằng sau, dịch thành thực lực từng năm hạ xuống, cho tới bây giờ thì càng không có khả năng có tiến vào di tích năng lực. Những yêu thú kia xảo huyệt có chừng bao nhiêu con? Thực lực như thế nào? Triệu Đức nghe thấy Triệu Hồng lời nói đằng sau trong lòng có nghĩ tới phải chăng phải ẩn giấu tin tức, dùng cái này đến hiện ra tầm quan trọng của mình. Bất quá hắn cuối cùng vẫn từ bỏ. Nếu như hắn thật giấu giếm tin tức, các loại Triệu Hồng biết khẳng định sẽ muốn mệnh của hắn. Cùng che che lấp lấp, không bằng đi thẳng vào vấn đề cùng Triệu Hồng thẳng thắn. Cái kia, Triệu Hồng điện hạ, nếu là ta đem tất cả tình báo tất cả đều nói ra, có thể hay không lưu ta một mạng? Triệu Hồng khoát tay áo, chỉ cần ngươi không tiếp tục phạm tội, ta cũng không có giết ngươi ý nghĩ, chỉ bất quá cần ngươi về sau ngoan ngoãn nghe lời, nếu không chúng ta Trường An thành luật pháp cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tự nhiên, đây là tự nhiên. Triệu Đức liên tục mở miệng nói ra, chỗ di tích kia ở trong dãy núi tâm đi tây bắc 10 cây số chỗ. Nơi đó có một chỗ thoạt nhìn như là sát nhập với đá, nhưng trên thực tế có một đầu có thể 10 người tả hữu thông qua khe hở, từ khe hở tiến vào chính là di tích. Chỉ là dãy núi trung tâm nhất cũng là chỗ nguy hiểm nhất, chỉ là nhất lưu yêu thú liền có mấy trăm đầu, nhị tam lưu càng là hơn bạn, đẳng cấp đều tại trên 40 cấp. Triệu Hồng nghe xong nhíu mày, lần này coi như không tốt lắm làm. Ngang cấp tình huống dưới, nhất lưu yêu thú không phải nhất lưu võ tướng đối thủ, nhưng là những yêu thú kia trong xảo huyệt thế nhưng là có mấy trăm đầu nhất lưu yêu thú, như vậy số lượng phải Triệu Hồng Trường An thành tinh nhuệ ra hết mới có thể cầm xuống. Hắn hiện tại nơi nào có thời gian xuất lĩnh lấy tinh binh tất cả đều tới đây. Quân đội của hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, cũng tỉ như đóng giữ vạn quốc chiến trường bên kia. Chuyện này hắn phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Nếu Triệu Đức biết đến bí mật đã tất cả đều nói ra, vậy hắn lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì. Dẫn hắn xuống dưới nghỉ ngơi, đằng sau ta sẽ an bài nhiệm vụ cho hắn. Là, lần này hai tên binh sĩ kia không phải mang lấy hắn đi tới, mà là tại bên cạnh hắn làm một cái xin mời động tác. Lâm Vũ cũng minh bạch Triệu Hồng đây là muốn bắt đầu làm việc, hắn đứng dậy, đối với Triệu Hồng nói ra, Triệu Hồng điện hạ, vậy ta cũng đi xuống trước. Đi thong thả. Các loại Lâm Vũ dẫn người rời đi về sau, toàn bộ đại sảnh cũng chỉ còn lại có người của hắn, cũng là thời điểm có thể thương nghị cũng quyết định một chút dịch thành sự tình. Hiện tại dịch thành chúng ta đã khống chế lại, dựa theo chúng ta bước kế tiếp kế hoạch, quân đội của chúng ta muốn ở chỗ này đợi chừng 5 ngày, lưu vĩ quân đội của bọn hắn đã mang theo lương thảo ở trên đường. Triệu Hồng quân đội khẳng định không có khả năng ở chỗ này một mực trú đóng, cũng không có khả năng để nguyên bản dịch thành quân đội tiếp tục khống chế dịch thành. Trong đoạn thời gian này mặt, bầu nhụy ngươi cần phụ trách kiểm kê dịch thành nội tất cả tài nguyên, căn cứ chúng ta bắt tù binh khai bên trong dãy núi tình huống, chế định đằng sau khai thác kế hoạch. Là, thần lĩnh mệnh. Bọn hắn trước đó đối với bên trong dãy núi tài nguyên tình báo bắt nguồn từ vô cách thành, nhưng là vô cách thành dù sao không phải thực tế khống chế dãy núi thế lực, bọn hắn đối với bên trong dãy núi tài nguyên tình báo cũng không có mạnh như vậy. Hiện tại dịch thành đến chính bọn hắn trên tay, tự nhiên là phải căn cứ tình huống thực tế điều chỉnh khai thác kế hoạch. Bọn hắn theo quân nhân viên hậu cần ở trong liền có người của Cẩm Y Bệ, bọn hắn hiện tại đã tiến nhập giữa núi non dò xét. Hạ Vương, người phụ trách dẫn đầu quân đội thanh lý phụ cận yêu thú xảo huyệt, dịch thành phụ cận thanh lý ra 20 dặm khoảng cách an toàn. Là Kim Hồng, người phụ trách dò xét dân chúng trong thành đối với cái kia Triệu Đức làm ra tông giáo tín ngưỡng tình huống, đặc biệt lưu ý những cái kia cùng tín đồ. Là Mặt tướng lĩnh mệnh. Triệu Hồng đem nhiệm vụ tất cả đều phát xuống xuống dưới, sau đó để bọn hắn đi chấp hành nhiệm vụ của mình. Hắn thì là ngồi ở phụ thành chủ trên bảo tọa, theo thời gian trôi qua, hắn đối với dịch thành lực độ trưởng khống không ngừng làm sâu sắc, cần hắn xử lý văn bản tài liệu cũng đang không ngừng đưa tới, kéo dài 2 ngày thời gian, lúc này mới tiến vào bước kế tiếp kế hoạch. Chương 1126 đột nhiên tăng gọn binh lực, 1, chương 1126 đột nhiên tăng gọn binh lực, 1, bước kế tiếp kế hoạch là lấy tay an bài để dịch thành nội bách tính rời vào Trường An thành ở trong, hắn khẳng định không thể để cho những người này tiếp tục đợi tại dịch thành. Dịch thành bọn hắn mới vừa vặn đánh xuống, đối với dịch thành lực độ trưởng không còn không phải rất đủ, nếu để cho những người này tiếp tục đợi tại dịch thành nội khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Mà lại Triệu Hồng hành động này còn có càng nhiều chỗ tốt, đó chính là hắn tại để những người này di chuyển thời điểm, có một ít dấu ở bách tính ở trong cuồng tín đồ bởi vì tông giáo nguyên nhân không nguyện ý dọn đi. Về phần loại này không nguyện ý rời đi người, Triệu Hồng lựa chọn thống nhất lưu vong ra ngoài. Quái này không được tâm hắn hung ác, những này đã bị tẩy não người tựa như là bom hẹn giờ một dạng, giữ lại không bằng nhẫn tâm lưu vong. Cử động này tự nhiên đưa tới rất nhiều người bất mãn, nhưng ở Triệu Hồng khống chế bên dưới còn lật không nổi sóng. Các loại dân chúng đến Trường An thành, phân phối đến phòng ở, ruộng đồng, sản nghiệp, gia súc đằng sau, phần lớn người đều sẽ từ từ biến thành Trường An thành người ủng hộ. Bọn hắn tại dịch thành thời điểm qua là dạng gì sinh hoạt? Tại Trường An thành có thể hưởng thụ dạng gì sinh hoạt? Đây quả thực một cái ở trên trời một cái dưới đất, nếu là dạng này bọn hắn còn sẽ có phản tâm vậy cũng đừng trách Triệu Hồng đồ đao vung xuống. Loại này đại quy mô nhân khẩu di chuyển dính đến vấn đề có rất nhiều, trong đó chủ yếu nhất chính là khẩu phần lương thực phương diện vấn đề. Mặc dù nói dịch thành nội là có lương thực, mà lại những lương thực này cũng đầy đủ để bọn hắn đến Trường An thành, nhưng Triệu Hồng lại không chuẩn bị động những này lương thảo. Hắn là cần tiếp thu dịch thành, đem dịch thành giáng cấp thành huyện thành đằng sau đặt vào chính mình dưới trướng, đến lúc đó hắn cần trước điều động một chi quân đội tới đóng giữ, sau đó mang theo vô cách thành này địa phương tiếp thu lưu dân tiến vào dịch thành nội, hình thành mới dịch thành bách tính sinh thái. Mới gia nhập lưu dân số lượng cũng không ít, bọn hắn vừa mới tiến đến đối với dịch thành xung quanh có thể thu hoạch lương thực nơi phát ra chưa quen thuộc, dù là Triệu Hồng an bài người địa phương giảng dạy, cũng sẽ có một đoạn thời gian lương thảo lỗ hổng. Lại thêm đóng quân quân đội tiêu hao, những này lương thảo là cần lưu cho chi quân đội này. Tại Triệu Hồng kế hoạch ở trong, hắn hiện tại đại quân muốn ở chỗ này đợi đến Lưu Vĩ, Tiêu Linh bọn hắn trong lãnh địa tuyển ra đóng quân quân đội tới, sau đó quân đội của hắn hoàn thành giao tiếp đằng sau mang nữa dịch thành bách tính về Trường An thành. Thuận tiện Lưu Vĩ quân đội của bọn hắn cũng sẽ mang theo dân chúng đường về khẩu phần lương thực đến đây. Ngay tại Triệu Hồng còn tại xử lý dịch thành sự vụ, chờ đợi đóng giữ đội ngũ đến đây giao tiếp thời điểm, khu vực an toàn bên trong lại xin mời thông tin. Điện hạ. Triệu Hồng vừa mới đồng ý, bên kia truyền đến lại là Quách Dương thanh âm. Xem ra là Quách Dương để khu vực an toàn dùng 2 tấm thông tin thẻ tiến hành cự ly xa thông tin. Có thể làm cho hắn như thế thao tác, khẳng định là có việc gấp phát sinh. Chuyện gì xảy ra? Điện hạ, Thường Ngộ Xuân tướng quân phát tới cấp báo, cái kia vạn quốc bên trong chiến trường thế lực chẳng biết tại sao, binh lực đột nhiên tăng gọn, đồng thời xuất quân 200,000 cùng 10 vạn con yêu thú, hướng chúng ta Hạ Quốc thông đạo chuyển tống mà đến. Triệu Hồng nghe thấy Quách Dương lời nói như mày, binh lực tăng gọn. Binh lực bọn họ tăng gọn nguyên nhân có hay không tra được? Không có. Thường Ngộ Xuân tướng quân cùng Cẩm Y Liễu vệ phái người điều tra, nhưng cũng không có dò xét đến nguyên nhân, chỉ biết là đối phương binh lực đột nhiên so với chúng ta trước đó dự đoán đã tăng mấy lần, đồng thời chia ra nhiều đường, đồng thời hướng tất cả lãnh chúa thế giới thông đạo chuyển tống hành quân, mà hướng chúng ta Hạ Quốc lãnh chúa thế giới mà đến quân đội là nhiều nhất. Triệu Hồng nghe xong hít sâu một hơi, đây cũng là tại ngoài dự liệu của hắn, bất quá hắn nguyên bản liền làm xong dự tính xấu nhất. Hắn dự tính xấu nhất chính là hắn tại vạn quốc bên trong chiến trường giải lời đồn không có có hiệu lực, phe thế lực kia vẫn là phải tiến đánh hạ quốc lãnh chúa thế giới, cho nên hắn đã sớm làm xong phòng thủ dự án. Ta hiểu được, ngươi bây giờ lập tức đi thông chi quan lương, nói cho hắn biết lập tức mở ra phòng thủ kế hoạch, ta hiện tại liền về Trường An thành. Xem ra hắn không có cách nào tại dịch thành chờ đợi thêm nữa, Trường An thành vẫn chờ hắn đi tiến hành trước khi chiến đấu động viên. Triệu Hồng trước đơn giản tiến hành một chút an bài, để quan lương thông chi những lãnh chúa kia lập tức bắt đầu tập kết binh lực đến đây đóng giữ. Mặc dù nói những lãnh chúa kia trải qua trước một lần đại chiến còn không có chậm tới, ngay tại nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm, nhưng có ngoại bộ thế lực đánh lấy chiếm lĩnh toàn bộ lãnh chúa thế giới cờ hiệu hướng bên này hành quân, sinh tử tồn vong thời khắc cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Lần này vạn quốc bên trong chiến trường phái tới trong quân đội binh sĩ đẳng cấp hỗn tạp, cho nên hạ quốc bên này trừ người mới lãnh chúa bên ngoài tất cả lãnh chúa đều phái ra quân đội. Về phần trước đó tham dự đại chiến uy tín lâu năm các lãnh chúa, bọn hắn thì là lấy khu vực làm đơn vị, trong một khu vực trừ một chi dùng cho tiến công quân đội bên ngoài, chỉ để lại phòng thủ dùng tân binh. Nếu như hệ thống không đem người vào lúc này mở ra quái vật công thành hoạt động, vậy bọn hắn liền dùng những tân binh này lại kéo lấy, chờ lấy tiến công bộ đội từng bước lãnh địa giải vây. Dựa theo Triệu Hồng dự đoán, lần này bọn hắn hạ quốc hẳn là có thể lôi ra 500,000 đại quân đi ra, chỉ bất quá cái này 500,000 trong đại quân có không ít đều là nguyên bản không có tham chiến trung hạ tầng lãnh chúa quân đội, sức chiến đấu không có mạnh như vậy. Kỳ thật riêng lấy binh lực làm tham khảo nói, thật đúng là không nhất định. Trước đó vạn quốc chiến trường vừa mở thời điểm, Triệu Hồng tham dự trận kia đối với bột cấp yêu thú chiến đấu, lãnh chúa bên này 10 vạn đại quân chính là trung hạ tầng lãnh chúa quân đội tạo thành. 10 vạn đại quân mới có thể đánh giết một cái bột cấp yêu thú, mà tại cái này vạn quốc bên trong chiến trường chi quân đội kia ở trong, bột cấp yêu thú có 5 cái. Cho nên cuộc chiến tranh này kết quả sau cùng hay là cần nhìn Triệu Hồng bên này đối với binh lực vận dụng thủ đoạn cùng lưu kế. Triệu Hồng tại dập máy thông tin đằng sau lập tức an bài nói Hạng Vương các ngươi tại đây đợi thay quân đội đến đây, lấy bầu nhụy làm chỉ huy, các ngươi muốn bao nhiêu một phòng? Ta xuất lĩnh thân vệ trước một bước trở về Trường An thành tiến hành kế hoạch an bài, nếu là có an bài các ngươi tiến về tiền tuyến, đến lúc đó về Trường An thành chỉnh đốn đằng sau lại tiến về tiền tuyến. Là thần lĩnh mệnh. Triệu Hồng tại an bài xong nhiệm vụ đằng sau liền lập tức mang theo thân vệ của mình xuất phát, bởi vì đều là kỵ binh, cho nên hành quân tốc độ nhưng so sánh lúc đến nhanh hơn. Bọn hắn một đường ra roi thúc ngựa, cho dù là yêu thú chiến mã đều chạy thở hổn hển, trên đường đi hoang dại yêu thú chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh lao vùn vụt mà qua. Tại loại này tốc độ cực hạn phía dưới, chờ bọn hắn đến Trường An thành thời điểm, Triệu Hồng đám thân vệ chiến mã đều mệt đến nhanh nằm trên đất, bọn hắn chỉ có thể tạm thời trước hết để cho chính mình ngựa yêu tiến đến chuồng ngựa nghỉ ngơi một đoạn thời gian, do mã quan chăm sóc. Bất quá Triệu Hồng thủ hạ chuồng ngựa quy mô tương đối lớn, có thể nuôi nổi rất nhiều chiến mã, bọn hắn đều là có chuẩn bị dùng chiến mã. Cổ đại tinh nhuệ kỵ binh đều là một người song ngựa thậm chí ba ngựa. Điện hạ, Tào Tháo bọn người gặp Triệu Hồng trở về, lập tức triệu tập nhân tài bọn họ tiến về cung điện nghị sự, lần này địch nhân bọn hắn nhất định phải chăm chú đối đãi. Các ngươi hẳn là cũng đã nhận được tin tức đi. Chương 1126 đột nhiên tăng bọn binh lực, 2. Chương 1126 đột nhiên tăng bọn binh lực, 2. Triệu Hồng từ dịch thành gấp trở về, Lưu Thành cùng Quách Dương tin tức cũng đã truyền đến Trường An thành bên trong. Đúng vậy, trong thành quân đội đã đều tùy thời chuẩn bị xong xuất trình, chỉ chờ điện hạ ra lệnh. Đi trước trong đại điện đi. Triệu Hồng mang theo Tào Tháo bước nhanh đi vào trong đại điện, hắn lần này cần mang người tương đối nhiều, Trường An thành thế tất trống rỗng, hắn cần an bài sự tình có rất nhiều. Chờ hắn đến đại điện thời điểm, những người khác đã đợi chờ đã lâu, Triệu Hồng chỉ cần ra lệnh là được. Mà bày ở trước mặt hắn là Tào Tháo, Gia Cát Lượng bọn người đối với chuyện này cái nhìn, bọn hắn mặc dù lẫn nhau ở giữa là có thương nghị, nhưng ý kiến cũng không thống nhất. Bất quá cũng may không phải cái gì trên đại phương hướng khác biệt, một chút khác nhau do Triệu Hồng đến quyết định thống nhất là được. Triệu Hồng bắt đầu lật lên xem những văn kiện này, có thể nhìn ra Tào Tháo cùng Quách Gia hẳn là sau khi thương nghị chỉnh hợp đề giao ý kiến, những người khác cũng đều có dung hợp những người khác mới ý kiến, tinh giản thành cái này mấy phần. Đợi xem hết tất cả văn bản tài liệu đằng sau, Triệu Hồng lúc này mới lên tiếng nói ra, các ngươi có một ít người là về sau mới gia nhập chúng ta Trường An thành. Vì vậy đối với vạn quốc bên trong chiến trường bột cấp yêu thú không phải hiểu rất rõ. Những văn kiện này bên trong, những cái kia về sau mới gia nhập nhân tài hơi có một ít khinh thị vạn quốc chiến trường bột cấp yêu thú, nói lên quân đội số lượng có chút thấp hơn Triệu Hồng mong muốn. Bất quá cái này cũng bình thường, bọn hắn cũng chưa từng thấy tận mắt những yêu thú kia, bởi vậy chỉ có thể dùng phổ thông yêu thú hoặc là cấm khu yêu thú đi tưởng tượng, khó tránh khỏi sẽ có sai lầm. Những cái kia bột mô bản yêu thú bình thường hình thể khổng lồ, thực lực muốn so cấm khu yêu thú còn mạnh hơn rất nhiều, cho nên chúng ta nhất định phải chăm chú ứng đối. Ngay tại Triệu Hồng chuẩn bị an bài tiến đến trợ giúp Lưu Thành lãnh chúa khu vực quân đội thời điểm, đột nhiên một đạo hệ thống nhắc nhở xuất hiện ở trước mặt hắn. Xác thực nói không chỉ là hắn, còn có toàn thế giới các quốc gia tất cả lãnh chúa đều nhận được đầu này nhắc nhở. Bởi vì hạ quốc lãnh chúa Triệu Hồng, Lưu Thành, Quách Dương phát hiện vạn quốc bên trong chiến trường mới phát thế lực âm mưu, lượt này lôi đài chiến yêu thú công thành hoạt động phát sinh biến đến dị. Vạn quốc bên trong chiến trường thủ hộ đạo cụ đám binh sĩ phát hiện một loại đặc thù dược thảo, phục dụng đằng sau có thể làm cho bọn hắn hóa thành thực thể trường kỳ tồn tại, cho nên dùng cái này thành lập một cái thế lực mới. Không ngừng thu nạp bị các lãnh chúa đánh tan binh sĩ lớn mạnh, tạo thành không thể coi thường thế lực bọn hắn không vừa lòng tại vạn quốc bên trong chiến trường hung ác hoàn cảnh sinh tồn. Đồng thời nghe nói các quốc gia lãnh chúa thế giới thổ địa phí nhiêu, tài nguyên phong phú, bởi vậy quyết định chủ động tiến công, chiếm lĩnh các quốc gia lãnh chúa thế giới. Bởi vì bị sớm phát hiện, vạn quốc chiến trường thế lực cũng không hình thành đầy đủ quy mô, tại hoạt động bên trong sẽ nhận nhân số cùng thực lực tăng cường, làm cho phù hợp các quốc gia thực lực cường độ tiến công lãnh chúa thế giới quân đội thực lực càng mạnh, đối ứng quốc gia lãnh chúa tại chiến thắng đằng sau lấy được ban thưởng càng nhiều, còn xin các quốc gia lãnh chúa chuẩn bị sẵn sàng. Đầu này nhắc nhở vừa ra, Triệu Hồng xem như minh bạch vì cái gì nguyên bản dò xét ra quân địch nhân số lại đột nhiên tăng gọn. Nguyên lai là hệ thống dở trò quỷ. Triệu Hồng nhếch miệng, cầu hệ thống này thật đúng là ưa thích gây sự. Bất quá đối với Triệu Hồng bọn hắn tới nói còn có một tin tức tốt, đó chính là yêu thú công thành hoạt động biến dị. Một vòng này là các quốc gia các lãnh chúa đối chiến muốn cướp đoạt toàn bộ lãnh chúa thế giới quái vật. Ý vị này Triệu Hồng bọn hắn có thể điều khiển càng nhiều binh sĩ tham chiến, không cần lo lắng yêu thú công thành lúc thành trì trong không. Hiện tại toàn thế giới tất cả lãnh chúa đều nhận được nhắc nhở này, thậm chí có một ít người bởi vậy sẽ oán trách Triệu Hồng, cảm thấy là Triệu Hồng phát động loại này độ khó cao hoạt động. Chẳng qua nếu như không phải Triệu Hồng sớm phát hiện lời nói, vạn quốc chiến trường thế lực sợ rằng sẽ so hiện tại độ khó sẽ còn tăng lên nữa một bậc thang. Mà lại Triệu Hồng cũng sớm thông chi kỳ tha quốc gia, thậm chí ngay cả phương Bắc quốc gia liên minh lãnh chúa hắn đều thông báo, đây chính là lúc trước hắn địch nhân, cái này đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Về phần hắn thông báo mục đích thật sự đừng hỏi. Triệu Hồng ngược lại là ở trong lòng thở dài một hơi, nguyên bản hắn là muốn đem cái này vạn quốc bên trong chiến trường quân đội dẫn tới phương Bắc quốc gia liên minh lãnh chúa trong thế giới đi, kết quả hiện tại hệ thống như thế một dính vào, kế hoạch của hắn ngược lại là thất bại. Mỗi quốc gia đều phân đến đối ứng cường độ địch nhân, làm trước mắt mạnh nhất Hạ Quốc, nhận công kích tự nhiên là mạnh nhất. Nhân tài bọn họ cũng đều nhận được tin tức này, đợi mọi người đều tiêu hóa xong đằng sau, Triệu Hồng mở miệng nói ra, tin tưởng các vị cũng đều biết, lần này chúng ta phải đối mặt là yêu thú công thành hoạt động này, mà hoạt động này là lấy toàn bộ quốc gia lãnh chúa thế giới làm đơn vị. Chỉ cần giữ vững thế giới thông đạo, chúng ta Trường An thành chính là an toàn. Bởi vậy trận chiến này, ta quyết định do ta tự mình dẫn đội xuất chinh, 3000 hổ báo cưỡi, 3000 Tịnh Châu lang kỵ, 2000 mạch đao đội, 1000 thú doanh, 300 hám trận doanh, 5000 ngọc dũng doanh, 5000 hoàng cân lực sĩ, 10000 hoài dũng doanh binh sĩ, 8000 dã man nhân quân đội, 5000 nguyên nhung doanh theo quân xuất chinh. Hắn biết trận chiến tranh này chỉ sợ muốn lấy quân đội của hắn là chủ lực, bởi vậy cơ hồ phái ra hắn trong lãnh địa tất cả lão binh, chỉ có hoài dũng doanh, ngọc dũng doanh loại này nhân số khá nhiều binh doanh sẽ lưu lại một chút lão binh đi mang tân binh huấn luyện. Hắn cái này hết thảy xuất động hơn 40000 binh lực, hẳn là toàn bộ Hạ Quốc lãnh chúa thế giới ở trong nhiều nhất. Chỉ là một mình hắn cũng đủ để giải quyết vạn quốc chiến trường tiên phong bộ đội, nhưng muốn ứng đối trận này hoạt động hay là cần toàn bộ Hạ Quốc lãnh chúa đồng tâm hiệp lực, tướng lĩnh cùng quân sư phương diện. Trận chiến này nhân viên tùy hành là Nhiễm Mẫn, Hạ Vũ, Trương Lương, Tần Quỳnh, Bạch Khởi, Quách Tử Nghi, Trương Kiên, Ma Quân, Bạch Ninh Nghị, Kim Hồng, Điền Cường. Triệu Hồng Ngôi có một chút tên của một người, người này liền đứng ra chắp tay lĩnh mệnh, toàn bộ trong đại điện có một nửa người đều bị điểm danh xuất trình. Đội hình này xem như Triệu Hồng bên này tuyệt đối chủ lực, mà lại lần này hắn đem Lữ Bố lưu tại Trường An thành thủ nhà, lựa chọn mang theo Nhiệm Mẫn tiến đến tham chiến. Tại an bài xong xuất chiến nhân viên đằng sau, Triệu Hồng lại an bài hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, Trường An thành bên trong phát triển cùng kiến thiết quy hoạch, tỉ như hắn đem Mã Quân điều đi đằng sau liền cần an bài những người khác đến bổ sung Mã Quân nguyên bản làm việc. An bài xong tất cả nhiệm vụ đằng sau, Triệu Hồng nhìn mọi người một cái, sau đó mở miệng nói ra, "Đều đi chuẩn bị đi, tình huống khẩn cấp, sáng sớm ngày mai liền muốn xuất phát." "Là, điện hạ." Bọn người mới bọn họ đều thối lui đằng sau, Triệu Hồng lại nhận được đến từ kỳ tha quốc gia các lãnh chúa tin tức. Trước đó Hạ Quốc các đồng minh điều động một chi quân đội đến đây hiệp trợ phòng thủ, nhưng là hiện tại bởi vì thăng cấp thành hoạt động, chính bọn hắn cũng cần phòng thủ, thỉnh cầu rút về một bộ phận quân đội. Đối với cái này Triệu Hồng tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, Hạ Quốc lãnh chúa thế giới, do chính bọn hắn quân đội phòng thủ tương đối tốt. Sáng sớm hôm sau, Triệu Hồng xuất lĩnh quân đội liền xuất phát hướng Lưu Thành lãnh chúa khu vực tiến lên, bọn hắn đại quân này trên đường đi đương nhiên sẽ không có đuôi mù yêu thú tập kích. Chương 1127 đã sớm thiết lập tốt kịch bản, 1, chương 1127 đã sớm thiết lập tốt kịch bản, 1, trên đường đi phi thường thuận lợi, Triệu Hồng xuất lĩnh nhóm đầu tiên quân đội đã tiếp cận Lưu Thành lãnh địa khu vực. Bọn hắn hiện tại vị trí địa thế tương đối cao, có thể liếc nhìn toàn bộ khu vực diện mạo. Cái kia đạo đại địa vết rách như là bị cự phủ bổ ra bình thường, hai bên vách đá dốc đứng như gọn, tại mỏng manh trong vân khí phảng phất là tại giằng co lẫn nhau. Hắn đứng tại cái này chỗ cao, còn có thể mơ hồ nghe thấy từ trong hẻm núi truyền ra tiếng gió rít gào mà đến, cái kia đặc thù địa hình để tiếng gió đều mang một tia gào thét ý tứ ở bên trong. Triệu Hồng tiếp tục hướng ở giữa nhìn lại, từng tòa thành trì xếp thành một hàng tại trong hẻm núi, thật giống như từng tòa hùng quan một dạng. Thành trì tường thành khảm tại cái này tự nhiên trong hàng rào, màu xám đen bức tường cùng nham thạch cơ hồ hòa làm một thể, song đạo tường cao xuôi theo lưng núi leo lên. Lấy Triệu Hồng nhãn lực, còn có thể trông thấy đầu tường dày đặc lỗ châu mai phía sau ẩn tàng từng cái điểm đen, vậy hẳn là Lưu Thành bọn hắn trong khu vực binh sĩ. Hai bên hẻm núi hơi hơi nô ra, thành trì bên này coi như hơi hòa hoãn một chút, một bên khác chính là hoàn toàn vách núi treo leo. Một đạo làm bằng gỗ lang tiểu tại hẻm núi hai bên kết nối những thành trì kia, để trong thành trì binh sĩ có thể tùy thời bên trên hẻm núi đỉnh chóp tiến hành phòng thủ. Mà tại hẻm núi đỉnh chóp cơ hồ thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ có một tòa tiễn tháp, năng lực phòng ngự kéo căng. Chỉ bất quá hắn có thể nhìn ra có một ít tiễn tháp là gần nhất mới xây thành, có thể là bởi vì biết mình muốn bị tiến đánh, cho nên khẩn cấp tăng lên năng lực phòng ngự. Loại kỳ quan này cũng chính là tại lãnh chúa thế giới ở trong mới có, trong thế giới hiện thực mặc dù cũng có loại này lệch trời, nhưng không ai có thể tại lệch trời ở trong thành lập thành trì, nơi đó tài nguyên không đủ. Nhưng là lãnh chúa thế giới ở trong những cái kia ngoan cường yêu thú cùng thực vật, ngược lại là tại lệch trời bên trong tạo thành một cái vòng sinh thái, để các lãnh chúa có thể thu hoạch đại lượng tài nguyên. Ở xa nhất là một cái cự đại vòng xoáy màu đen, thứ này Triệu Hồng rất quen thuộc, chính là hệ thống truyền tống trận. Chắc hẳn đây chính là vạn quốc chiến trường thông đạo truyền thống, hiện tại cũng sắp sẽ có một chi đại quân từ nơi này đi ra tiến công hạ quốc lãnh chúa thế giới. Nếu như Triệu Hồng là đối với mặt, hiện tại đến tiến đánh nơi này, hắn chỉ sợ cũng không có biện pháp quá tốt đột phá cái kia từng tầng tường thành phòng thủ, chỉ có thể dùng man lực cứng rắn hủy đi đi qua. Mà lại hắn nhìn thấy loại này nơi hiểm yếu thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là vạn quốc chiến trường là từ lôi đài hệ chiến đấu thống sinh ra bắt đầu liền đã chuẩn bị xong, chẳng qua là do Triệu Hồng phát động mở ra mà thôi. Bởi vì nơi này đơn giản chính là vì cái kia vạn quốc chiến trường thông đạo truyền tống chế tạo riêng đồng dạng, ngay cả lớn nhỏ đều như vậy phù hợp. Hệ thống còn sớm liền chuẩn bị tốt muốn để vạn quốc bên trong chiến trường có được có thể xâm lấn lãnh chúa thế giới lực lượng, sau đó lãnh chúa thế giới nương tựa theo nơi hiểm yếu gian nan phòng thủ, đây chính là hệ thống đã sớm thiết lập tốt kịch bản. Nếu như dựa theo kịch bản này tới, thưởng thức tính quả thật không tệ. Nhìn như vậy đến, những cái kia đảo vong binh sĩ có thể thông qua phương thức nào đó trốn qua hệ thống thu về, loại kia có thể khống chế yêu thú trái cây, cũng đều là hệ thống rất sớm trước đó liền thiết lập tốt bố cục. Vì chính là tại thời gian nhất định đằng sau, vạn quốc bên trong chiến trường có thể xuất ra đủ cường đại quân đội đi ra. Nghĩ tới đây, Triệu Hồng hít sâu một hơi, nếu như không phải vừa mới trải qua một trận đại chiến lời nói, bọn hắn hạ quốc muốn phòng thủ chi quân đội này đơn giản dễ dàng. Bất quá bây giờ trong thời gian ngắn phòng thủ là không có vấn đề. Triệu Hồng đem cái này toàn bộ lệch trời địa hình đều ghi tạc trong đầu, mang theo quân đội một bên tiến lên một bên tại trong nao tự hỏi đối địch sách lược. Trong bất chi bất giác, Triệu Hồng bọn hắn liền đã đi tới lưu thành trong khu vực tới gần lãnh chúa thế giới tòa thành trì thứ nhất. Đó là Triệu Hồng lãnh chúa. Như thế một chi quân đội tới gần bọn hắn khu vực, bọn hắn tự nhiên đã sớm nhận được tin tức, nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng là Triệu Hồng bọn thủ hạ mới dẫn đội, thật không nghĩ đến lại tại trong quân nhìn thấy Triệu Hồng bản nhân. Mấy vị này lãnh chúa một đường chạy chậm hạ tường thành, ra khỏi thành đi ra phía ngoài nên đón. Triệu Hồng lãnh chúa, ngài làm sao đích thân đến? Trong đó một tên lãnh chúa là lần đầu tiên cùng Triệu Hồng khoảng cách gần như vậy gặp mặt, trước đó chỉ ở nơi xa 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 gặp qua hai lần. Triệu Hồng nhìn chung quanh một vòng, trong khu vực này tất cả lãnh chúa đều ở nơi này, khu vực này có thể là bởi vì đặc thù địa hình, mỗi một cái lãnh địa ở giữa cách xa nhau không xa, cho nên quan hệ càng thêm chặt chẽ một chút. Bất quá hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ, trong khu vực này các lãnh chúa hiện tại là huyện lệnh, lãnh địa cũng không tính lớn, mảnh này lạnh trời còn có thể chứa nổi. Cho dù là đến thái thú, cực hạn phạm vi tình huống dưới cũng có thể dung hạ được bọn hắn. Nhưng về sau nếu là cái nào lãnh chúa trở thành thứ sử hoặc là châu mục đâu? Một châu chi địa phạm vi cùng một quận chênh lệch coi như nhiều, dù là chỉ là một châu đều muốn so mảnh này lệch trời phạm vi càng lớn hơn. Đặc biệt là ở giữa mấy cái kia lãnh địa, cũng không biết tương lai bọn hắn muốn làm sao mới có thể mở rộng lãnh địa của mình phạm vi. Triệu Hồng còn ở lại chỗ này a nghĩ đến, Lưu Thành đi tới trước mặt hắn, chắp tay nói ra, "Triệu Hồng lãnh chúa, còn xin trước hướng trong lãnh địa nghỉ ngơi." Nhìn chung quanh các lãnh chúa thần thái, trong khu vực này hẳn là lấy Lưu Thành làm lãnh tụ, Triệu Hồng có thể nhìn ra chung quanh các lãnh chúa đều là nghe theo Lưu Thành lời nói. Triệu Hồng lãnh chúa, lãnh địa của ta phủ thành chủ là mảnh khu vực này làm việc hạch tâm, chúng ta khu vực chọn lựa hình thức là đem ta khu vực làm hành chính hạch tâm, mặt khác lãnh địa thì là phân biệt phát triển kinh tế, quân sự các phương diện. Triệu Hồng dọc theo con đường này xuyên qua mấy cái lãnh địa, hắn cũng nhìn ra những lãnh địa này khác biệt. Chính như Lưu Thành nói tới, tại trong khu vực này, tất cả lãnh địa hành chính hạch tâm đều là tại Lưu Thành trong lãnh địa, mặt khác lãnh chúa trong lãnh địa chỉ có cơ sở quan viên. Mà Lưu Thành trong lãnh địa cũng không có thuộc về mình quân doanh, quân đội của hắn đại bộ phận đều tại phía ngoài nhất hai cái lãnh địa ở trong. Sở dĩ sẽ hình thành loại tình huống này, hẳn là bởi vì bọn hắn khu vực này đang phát triển trong quá trình, đem trong lệch trời thành quy mô yêu thú xào huyệt đều đã thanh lý xong, trong lệch trời cũng không có đủ để uy hiếp được bọn hắn lãnh địa tưởng thành yêu thú. Bởi vậy bọn hắn binh tướng lực tập trung vào hai bên hai cái trong lãnh địa, dạng này ở giữa lãnh địa cánh đồng liền có thể giải phóng ra ngoài làm cách dùng khác. Thời gian dần qua, bọn hắn cũng liền tạo thành hiện tại loại tình huống này, mỗi một cái lãnh địa đều có chính mình phân công, sau đó do một cái trung tâm hành chính thống nhất chỉ huy điều hành. Đây cũng là cùng Triệu Hồng siêu cấp thành trì cải cách có chút cùng loại. Tại xuyên qua mấy đạo tường thành đằng sau, Triệu Hồng rốt cục đi tới thuộc về Lưu Thành lãnh địa của hắn bên trong sát thực khắp nơi có thể thấy được các loại quan phủ bộ môn, thỉnh thoảng liền sẽ có quan viên ôm thẻ trúc nhanh chóng chạy. Lưu Thành phủ thành chủ ngược lại là tương đối giản lược, chính là một cái bình thường sân rộng, liền cùng mặt khác bộ môn làm việc nơi trốn không sai biệt lắm, nhiều lắm là chiếm diện tích lớn một chút. Xin mời. Chương 1127 đã sớm thiết lập tốt kịch bản 2, chương 1127 đã sớm thiết lập tốt kịch bản 2, Lưu Thành đem Triệu Hồng cho mời vào trong phủ thành chủ, đem thành chủ chủ tọa tặng cho Triệu Hồng đến ngồi, chính mình thì là ngồi ở Triệu Hồng bên tay trái. Mặt khác lãnh chúa cũng đi theo hướng phía dưới đẩy xuống dưới, Triệu Hồng người thì là xếp tại bên phải. Triệu Hồng quân đội thì là do Nhiệm Mẫn xuất lĩnh lấy, do những người khác mang theo đi nhất tới gần thế giới thông đạo cái kia một mảnh lãnh địa đi. Tin tưởng các vị đã thấy hệ thống nhắc nhở, nguyên bản không có nhiều như vậy địch nhân, bởi vì bị hệ thống cải thành công thành hoạt động cho nên số lượng của địch nhân tăng gọn. Chúng ta lần này phòng thủ áp lực cũng theo đó tăng lên không ít. Hiện tại mặt khác các lãnh chúa ngay tại tập kết quân đội của bọn hắn, các loại đại bộ đội chạy đến thời điểm, đối phương quân tiên phong cũng đã đến tòa thành này hạn, cho nên đối kháng quân tiên phong hẳn là cũng chỉ có chúng ta. Mặt khác lãnh chúa quân đội tụ họp lại là cần thời gian, nguyên bản Lưu Thành trong lòng bọn họ sẽ còn lo lắng cho mình khu vực này thủ không được vạn quốc chiến trường quân tiên phong, đặc biệt là quân tiên phong bên trong bột mô bản yêu thú. Bất quá bây giờ Triệu Hồng xuất quân tới, bọn hắn lập tức liền an tâm rất nhiều, có Triệu Hồng lãnh chúa quân đội tại, chỉ cần nhân số khác biệt không phải đặc biệt lớn, bọn hắn không cảm thấy Triệu Hồng quân đội thất bại. Hiện tại trước cùng ta nói một chút các ngươi trong lãnh địa quân đội tình huống đi. Triệu Hồng muốn chỉ huy quân đội của bọn hắn, tối thiểu muốn trước hiểu rõ trong khu vực này quân đội tình huống. Bất quá Lưu Thành bọn hắn trong khu vực này lãnh chúa đẳng cấp đều không thấp, hẳn là tham gia trước đó cùng Phương Bắc quốc gia liên minh chiến tranh ở trong, hiện tại trong khu vực binh lực cũng không nhiều. Hắn cần hiểu rõ đến Lưu Thành quân đội của bọn hắn số lượng mới có thể tốt hơn tiến hành an bài. Chúng ta trong khu vực tại trải qua chiến tranh đằng sau, toàn bộ trong khu vực lão binh chỉ có 3000 người trở về, trong này số ít nhị lưu cùng binh lính tinh nhuệ, đại bộ phận là nhất lưu trình độ, sau đó trong lãnh địa có 10000 đội trị an, phần lớn đều là tam lưu binh sĩ. Chúng ta phía sau lại chiêu mới quên 20000 tân binh, cái này 20000 tân binh còn tại huấn luyện giai đoạn. Lưu Thành báo cáo tên lính này nhân số là bọn hắn toàn bộ khu vực binh sĩ nhân số, làm uy tín lâu năm lãnh chúa bọn hắn, bình quân một người quân đội không đến 10. Không, có thể nghĩ ở trên chiến trường chết bao nhiêu, chỉ là bọn hắn không có báo ra đến thôi. Lão binh cùng trị an binh bên trong, cùng tiễn thủ có bao nhiêu? Triệu Hồng nhìn về hướng Lưu Thành, nếu quân đội của bọn hắn đại đa số đều đang đối kháng với Phương Bắc quốc gia liên minh trong chiến tranh tử vong, vậy cái này một trận chiến chủ yếu vẫn là Triệu Hồng quân đội đi đối kháng. Nhưng nếu như bọn hắn cung tiễn thủ nhiều một ít lời nói, Triệu Hồng áp lực liền sẽ ít một chút. Cung tiễn thủ, lão binh bên trong hẳn là có 1.300 cung tiễn thủ, đội trị an bên trong có 4000 cung tiễn thủ. Số lượng này ngược lại là vượt ra khỏi Triệu Hồng năm trước, nguyên bản hắn cảm thấy có thể có 3000 cung tiễn thủ thế là tốt rồi, hiện tại thế mà còn có thể có hơn 5000. Đem lão binh cung tiễn thủ cùng 3000 trị an cung tiễn thủ đều điều đến thế giới thông đạo bên cạnh tường thành đi, nơi đó là cần có nhất bọn hắn địa phương. Là Lưu Thành lĩnh mệnh đằng sau lập tức cùng người bên cạnh nói gì đó, người kia nghe thấy được Lưu Thành mệnh lệnh đằng sau rời đi đại điện, hẳn là đi truyền đạt quân lệnh đi. Triệu Hồng bên này thì là không ngừng mà tiếp tục phát xuống nhiệm vụ, nguyên bản bọn hắn bố phòng cũng không phải là rất hợp lý. Có lẽ đối với mặt khác lãnh chúa tới nói, có thể bày thành dạng này đã rất tốt, nhưng là Triệu Hồng sẽ khá bắt bẻ một chút, mà lại hắn cho ra bố phòng đổ bên trong dự lưu lại chính hắn quân đội đóng giữ lộ tuyến, do quân đội của hắn cùng Lưu Thành quân đội song trọng bảo hộ. Hắn còn cố ý bàn giao, tại phần này bố phòng đổ thực hành đằng sau, tất cả mọi người muốn bảo đảm không thể để cho yêu thú tới gần, bao quát phi hành yêu thú, chỉ cần tới gần bọn hắn thành trì liền trực tiếp bắn giết. Triệu Hồng không xác định đối phương sẽ không khống chế yêu thú đến đây dò xét bọn hắn bố phòng tình huống, dù sao nếu như hắn là đối với mặt những người đó, hắn tuyệt đối sẽ đi thử xem. Hiện tại hắn trực tiếp giúp Lưu Thành bọn hắn an bài một phần mới bố phòng đồ, sau đó lại chặt chẽ phòng thủ, có thể đỗ tuyệt đối phương muốn dò xét khu vực an toàn bên trong phòng thủ tình huống. Triệu Hồng thế nhưng là an bài cao chiến lược võ tướng, thay phiên phòng thủ, dù là đối phương khống chế yêu thú biết bay muốn từ không trung nhìn xuống phía dưới, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tại thị lực có thể đụng phạm vi bên trong, cái kia nhiệm mẫn bọn người liền sẽ trực tiếp bắn tên, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Về phần cùng nhiệm mẫn thay phiên người, Triệu Hồng thật đúng là tìm được một cái. Đó chính là tùy triều thời kỳ võ tướng Trường Tôn Thịnh. Cái này Trường Tôn Thịnh là Lưu Thành dưới trướng võ tướng. Xạ thuật cũng là đỉnh tiêm, nhất tiễn song điều cái này thành ngữ chính là xuất từ Bắc Sử Trường Tôn Thịnh truyền ở trong. Trường Tôn Thịnh cùng Nhiệm Mẫn thay phiên lấy nhìn chằm chằm không trung yêu thú biết bay, hẳn là có thể bảo đảm bọn hắn bố phòng sẽ không bị đối phương dò xét tiết lộ. Lưu Thành thủ hạ võ tướng ngược lại là cũng không ít, mà lại cũng rất có đặc sắc. Lưu Thành bọn hắn sở dĩ có thể tại mảnh này trong lạch trời đặt chân, cùng bọn hắn ban đầu võ tướng rất có nguyên nhân. Tại cái kia hạ quốc các lãnh chúa phổ biến chiêu mộ không đến tốt võ tướng thời điểm, Lưu Thành thủ hạ triệu hoán đi ra thế nhưng là một tên tam lưu võ tướng. Đó là một cái tên là Đậu Uy võ tướng. Cái này võ tướng sự tích liền ngay cả Triệu Hồng đều không có nghe qua, bất quá quả thật là một tên tam lưu võ tướng. Lấy hạ quốc tam lưu võ tướng cường độ, bảo hộ Lưu Thành bọn hắn vượt qua tiền kỳ đã đủ rồi. Trừ Trường Tôn Thịnh bên ngoài, Triệu Hồng tương đối cảm thấy hứng thú cũng chỉ có một tên nhân tài, mà lại tên này nhân tài hay là nữ tử. Nữ tử này danh tự liền gọi là Hứa Phụ. Vị này chính là được xưng là thứ nhất nữ tướng sĩ, thần mặt thời kỳ nhân vật. Tại sử ký Hán thư các loại chính sử ở trong liền có ghi chép, nàng đã từng là Lưu Bang Tần Phi xem tướng. Tiên đoán nói Bạc Cơ nhi tử sẽ trở thành thiên tử, mà vị này Bạc Cơ chính là Hán Văn Đế Lưu Hằng mẹ đẻ. Trừ cái đó ra, nàng còn cho Chu Á Phu nhìn qua cùng nhau, nói hắn có thể phong hầu bái tướng, nhưng cuối cùng chết đói, cuối cùng cũng đã nhận được xác minh. Triệu Hồng còn tưởng rằng lần thứ nhất nhìn thấy Hứa Phụ sẽ là Đô Viễn Hà Triệu Hoán đi ra, không nghĩ tới là tại Lưu Thành khu vực này mà khác lãnh chúa thủ hạ trông thấy vị kỳ nữ này. Hắn tại an bài xong nhiệm vụ đằng sau lúc này đi đến Hứa Phụ chỗ lãnh địa, Lưu Thành tự nhiên là bồi theo hắn cùng một chỗ đến đây. Hứa Phụ ở tại một chỗ nông gia trong viện, nơi này nhìn cùng mặt khác nông gia sân nhỏ không có bất kỳ cái gì khác nhau, mà Hứa Phụ tướng mạo cũng như mặt khác lão phụ, không có bất kỳ cái gì khác nhau. Hứa Phụ tựa hồ đã sớm liệu đến Triệu Hồng sẽ đến, khi bọn hắn đến thời điểm đối phương đã quét dọn tốt sân nhỏ, trong viện trên mặt bàn cũng đã bày xong nóng hổi nước trà. Điện hạ, lão thân nơi này không có cái gì trà ngon chiêu đãi, còn xin thứ tội. Hứa Phụ tại nhìn thấy Triệu Hồng đằng sau liền lập tức đứng dậy, đem Triệu Hồng mời vào chỗ ngồi, sau đó mở miệng nói ra, điện hạ thế nhưng là vì xem tướng mà đến. Triệu Hồng nhẹ gật đầu. Nếu Hứa Phụ có những này sắp thái truyền kỳ, hắn tự nhiên là muốn tự thể nghiệm một chút. Nhưng mà Hứa Phụ khi lấy được Triệu Hồng trả lời chắc chắn đằng sau lại là lắc đầu, các hạ như là đã là cao quý thiên tử, tướng mạo đều là đã thực hiện, không cần nhìn mặt. Chương 1128 cự thú ở giữa chiến đấu, 1, chương 1128 cự thú ở giữa chiến đấu, 1, Triệu Hồng nghe thấy câu nói này cũng là có chút hứng thú mà hỏi, vậy thì có cái gì là có thể nhìn ra, nhưng là trước mắt không có thực hiện sao? Hứa Phụ thở dài một hơi, có lẽ những người khác lao thân còn có thể nhìn, ngài tướng mạo lao thân là thật không được xem. Ta có thể hỏi một chút, vì cái gì không được xem sao? Hứa Phụ hướng Triệu Hồng chắc tay, điện hạ tướng mạo chính là thế gian phần độc nhất, lão thân tại điện hạ trước mặt liền phảng phất chưa bao giờ học qua tướng thuật. tướng thuật càng nhiều hơn chính là kinh nghiệm học, nhưng bây giờ để nàng nhìn một cái chưa bao giờ nhìn qua tướng mạo, quả thật có chút khó xử nàng. Gặp tại Hứa Phụ nơi này không chiếm được cái gì hữu hiệu tin tức, Triệu Hồng cũng chỉ có thể hơi hàn huyên một chút những chuyện khác, sau đó cáo biệt rời đi. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, Triệu Hồng lại liên tiếp bái phòng Lưu Thành trong khu vực những người khác mới, chủ yếu vẫn là hướng bọn hắn hỏi thăm một chút sách sử ở trong không có ghi lại sự tình. Cứ như vậy qua 2 ngày thời gian, lúc này mới có trinh sát đi tới Triệu Hồng trước mặt báo cáo địch nhân tình huống. Điện hạ, quân địch quân tiên phong đã tới gần thông đạo truyền tống. Tên lính này hướng Triệu Hồng bẩm báo một cái trọng yếu tình báo, nguyên bản còn tại thương nghị mọi người tại nghe thấy tin tức này đằng sau đều yên lặng xuống tới. Bọn hắn nhìn nhau một chút, cuối cùng vẫn do Triệu Hồng phá vỡ bình tĩnh. Nếu đối phương tiên phong bộ đội đã đến, vậy chúng ta cũng không có không nên tiếp đạo lý, thừa dịp bọn hắn còn không có chỉnh đốn tốt, ta cảm thấy chúng ta nên chủ động xuất kích, cho bọn hắn một hạ mã uy. Đối với đề nghị này, có người phản đối hay không? Nghe thấy Triệu Hồng nói như vậy, không ai có ý kiến, ở đây đều là hạ quốc nhân mới, Triệu Hồng đã tại lần lượt chiến tranh ở trong đã chứng minh khả năng phán đoán của mình cùng tài năng chỉ huy. Bọn hắn đều biểu thị nguyện ý nghe theo Triệu Hồng chỉ huy. Triệu Hồng quyết định như vậy cũng là có nguyên nhân, đối diện người tới là vạn quốc chiến trường quân đội, cái này vạn quốc bên trong chiến trường quân đội đản sinh thời điểm kỳ thật đối với binh pháp cũng không làm sao quen thuộc. Bọn hắn không hề giống các lãnh chúa một dạng, tại trở thành lãnh chúa trước đó sẽ tiến hành hệ thống huấn luyện, cũng sẽ không người triệu hoán mới đến tiến hành hiệp trợ. Bọn hắn liền hoàn toàn là dựa vào chính mình trị số tại vạn quốc bên trong chiến trường tiến hành chiến đấu. Đang chiến đấu trong quá trình, những này bỏ trốn binh sĩ đem kinh nghiệm tổng kết một chút, đồng thời nghiên cứu học tập các lãnh chúa chiến đấu phương thức, lúc này mới tạo thành bọn hắn hiện tại có chiến đấu hệ thống. Bất quá bọn hắn trước đó đánh đều là cùng các lãnh chúa dọn xong tư thế tao nội chiến, chưa từng có lặn lội đường xa tiến công qua. Nói cách khác bọn hắn đối với công thành nổ trại không phải rất quen thuộc, Triệu Hồng bắt chính là thời cơ này. Hiện tại đối diện chỉ là quân tiên phong, nếu có thể đánh bọn hắn một trở tay không kịp, tiêu diệt chi quân đội này, liền có thể suy yếu rất lớn vạn quốc chiến trường quân đội thực lực. Nếu như bọn hắn hiện tại không phát động tập kích, vạn quốc chiến trường quân tiên phong cũng sẽ không lựa chọn tiến công, mà là sẽ chờ đến tiếp sau đại bộ đội sau khi tới lại tiến hành công thành. Đến lúc đó Triệu Hồng bọn hắn còn muốn tập kích đối phương coi như chẳng phải thuận tiện. Đã như vậy, vậy cứ thế quyết định, hôm nay giờ tí, ta sẽ xuất lĩnh trong quân tinh nhuệ ra khỏi thành, thừa dịp lúc ban đêm sắc đối địch quân khởi xướng tập kích. Lần này tập kích không giống ngày xưa, bọn hắn phải đối mặt là vạn quốc bên trong chiến trường quân đội, mà vạn quốc bên trong chiến trường vốn là tia sáng lờ mờ, bởi vậy quân đội của bọn hắn kỳ thật am hiểu hơn đánh đêm. Chỉ là cân nhắc đến đối diện là một chi mệnh nhọc chi sư, lại mới đến, bọn hắn ngay cả lãnh chúa thế giới hoàn cảnh cũng còn cần thời gian thích ứng, hiện tại là tốt nhất tập kích thời gian. Tại lãnh chúa thế giới ở trong, các loại thực vật động vật đều cùng vạn quốc bên trong chiến trường không giống với, thậm chí liền ngay cả trọng lực cũng không giống nhau. Mặc dù bọn hắn trước đó liền thông qua yêu thú thị giác hiểu được lãnh chúa thế giới hoàn cảnh, nhưng nghe người khác thuyết minh cùng mình tự mình cảm thụ là không giống với. Triệu Hồng tập kích sát suất thành công thật đúng là không thấp. Các binh sĩ đều đã chuẩn bị kỹ càng, chờ lấy bóng đêm dần dần giáng lâm, toàn bộ hạ quốc lãnh chúa thế giới đều tiến vào trong bóng tối, Triệu Hồng cũng mặc tốt áo giáp, lần này hắn muốn đích thân đến tiền tuyến chỉ huy. Xuất lĩnh chi này dạ tập quân đội chính là Nhiễm Mẫn, mà dạ tập quân đội chủ yếu do Triệu Hồng hộ báo cưỡi, còn có đến từ mặt khác lãnh chúa thủ hạ tinh nhuệ kỵ binh tạo thành. Mặt khác thú doanh đám binh sĩ cũng đã chuẩn bị kỹ càng, bởi vì yêu thú hình thể quá lớn dễ dàng bị phát hiện, bọn hắn chủ yếu đưa đến chính là tiếp ứng hoặc là đến tiếp sau tham chiến tác dụng. Triệu Hồng đứng tại tường thành mặt tiền nhỏ trước, đối với bọn lính phía sau nói ra, tại ta phát ra mệnh lệnh trước đó, bất luận kẻ nào đều không cho phát ra âm thanh, đều nhớ kỹ. Tất cả binh sĩ đều ánh mắt kiên nghị nhẹ gật đầu, bọn hắn chiến mã trên móng đã gói kỹ lương vải đồng, bảo đảm sẽ không phát ra âm thanh. Hiện tại, theo ta xuất phát, tiến công lập nghiệp ngay tại hôm nay. Bọn hắn chi quân đội này thừa dịp bóng đêm hành quân, từ không trung nhìn xuống dưới, chỉ có thể mơ hồ trông thấy bóng người di động. Bởi vì là công thành hoạt động, khu vực an toàn bên trong cũng mở ra phát sóng trực tiếp khán giả cũng chú ý tới những thân ảnh này. Tới. Triệu Hồng lãnh chúa dạ tập. Nghe ngươi nói làm sao là lạ. Quá đen, lần này xuất chiến chính là ai, màn theo dõi có thể hay không tới gần một chút ta. Hiện tại khu vực an toàn bên trong vừa vặn cũng là đêm tối, cho nên canh giữ ở phát sóng trực tiếp người xem cũng không nhiều, mưa đạn rõ ràng ít đi rất nhiều. Mà Triệu Hồng lúc này thì là chỉ huy quân đội chia làm hai chi đội ngũ, phân biệt do Nhiệm Mẫn cùng Hạng Vũ xuất lĩnh, từ hai cánh dần dần tới gần đối phương quân doanh. Bọn hắn đã tới gần đến có thể thấy rõ doanh trướng khoảng cách, phía trước quân địch trong doanh đống lửa lẻ tẻ, tuần tra thủ tốt cũng là ngáp không ngớt, nhìn phòng giữ cũng không kín. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy những yêu thú kia thô trọng tiếng ấy, giống như sấm rền truyền ra, xem ra đám yêu thú đêm hôm khuya khoắt cũng muốn đi ngủ. Cái này nếu là kỳ tha quốc gia lãnh chúa đối mặt Triệu Hồng, không ai có thể dám như thế thư giãn, cũng liền vạn quốc bên trong chiến trường những quân đội này còn không có chịu qua đánh đập. Triệu Hồng giơ tay lên một cái, sau lưng bọn kỵ binh cấp tốc lên ngựa tản ra, dọn xong công kích quân trận đi ra. Lúc này quân địch phòng thủ binh sĩ lúc này mới nhìn ra có cái gì không đúng, trong đó một tên binh sĩ đem đồng bạn đánh tỉnh. Mau nhìn bên kia, có phải hay không có đồ vật gì đang động? Cái gì? Chỗ nào? Tên lính kia nguyên bản còn đang ngủ, bị đánh thức đằng sau mê mang một chút mới nhìn hướng phương xa. Sau khi hắn nhìn về phía ngoài doanh trướng mặt thời điểm, đã thấy đến nơi xa từng cái bóng người hướng bọn hắn doanh trại vào tới. Là địch tập. Có địch tập. Thoáng một cái dọa đến người khác tinh thần, lập tức đứng dậy hướng chung quanh hô to. Sau đó toàn bộ doanh trại ở trong vang lên chiêng trống thanh âm, những cái kia nguyên bản còn đang ngủ ngộng ở trong binh sĩ bị thanh âm huyên náo đánh thức, cũng có thể là bị bách phu trưởng một cước từ trên phản đặc tỉnh, đi theo những người khác hốt hoảng mặc áo giáp vũ khí. Hạ Vũ xuất lĩnh 4000 kỵ binh là trước hết nhất xông vào doanh trại ở trong, hắn đột nhiên vung kích chém giết mấy tên binh sĩ đằng sau phá hủy doanh trại bên ngoài hàng rào, sau đó phía sau hắn thiết kỵ như vỡ đê dòng lũ bình thường tuôn đi vào. Chương 1128 cự thú ở giữa chiến đấu 2, chương 1128 cự thú ở giữa chiến đấu 2, quân doanh ở trong lầu quan sát cùng tiễn thủ vừa mới dương cung lắp tên muốn ngăn cản, một giây sau liền bị Nhiệm Mẫn trước một bước dùng liên châu tiễn bắn giết. Lúc này quân địch binh sĩ mới bối rối tuôn ra ngoài trướng, cầm trong tay binh khí muốn ngăn trở tập kích quân đội, nhưng Hạng Vũ một ngựa đi đầu phóng tới những binh lính này, trong tay trường kích hoành tạo thiên quân phía dưới, một mảnh huyết nhục văng tung tóe. Nhiệm Mẫn xong nhận mâu tả hữu chém vào, những nơi đi qua chỉ để lại một mảnh huyết vụ, hai người bọn họ sức chiến đấu so với những binh lính này tới nói chính là nghiền ép. Lúc này bộc lộ ra quân địch một cái nghiêm trọng thiếu khuyết, đó chính là khuyết thiếu võ lực cao võ tướng. Ở dưới loại tình huống này căn bản cũng không có người có thể đỡ nổi Hạng Vũ cùng Nhiệm Mẫn công kích, đôi này sĩ khí ảnh hưởng là to lớn. Lại thêm Triệu Hồng quân đội tập kích đến bọn hắn quân doanh thời điểm, binh lính của bọn hắn không kịp tạo thành quân trận, trong lúc nhất thời cục diện là nghiêng về một bên đổ sát. Chi này quân tiên phong tướng lĩnh thấy thế cũng chỉ có thể cắn răng, hô to một tiếng, thả đám yêu thú đi ra. Hắn biết mình bên này người đều không phải Hạng Vũ cùng Nhiệm Mẫn đối thủ, bây giờ có thể ngăn trở bọn hắn cũng chỉ có những yêu thú kia. Mở thú lan, thả yêu thú. Tướng quân có lệnh, mở thú lan. Từng tiếng truyền lệnh thanh âm truyền ra, quân doanh chỗ sâu binh sĩ cũng nghe thấy mệnh lệnh, có chút lo lắng nhìn thoáng qua bọn hắn thú lan. Tại hỗn loạn như thế tình huống dưới những yêu thú này rất có thể sẽ ngộ thương đồng đội. Nhưng bọn hắn làm binh sĩ, nghe lệnh mới là bọn hắn phải làm. Theo từng tiếng hàng rào rơi xuống đất thanh âm, những cái kia nguyên bản bị giam tại thú lan bên trong đám yêu thú đều bị phóng ra. Không giống với Triệu Hồng thú trong doanh trại những cái kia linh động yêu thú, vạn quốc chiến trường trong quân đội những yêu thú này từng cái con mắt bên trên bàn bệnh tiêm máu, hai mắt đỏ bừng nhìn phía xa chiến trường, khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn. Đám yêu thú chăn nuôi viên trong tay dùng cho chỉ huy đoàn kiếm nhắm ngay Hạng Vũ bọn người, sau đó hô lớn một tiếng, giết cho ta. Giống. Trong chốc lát toàn bộ chiến trường vang lên rung trời thú giống, hơn một vạn con yêu thú từ doanh sau xông ra. Những yêu thú này từng cái mặt xanh nanh vàng, lân giáp che thân, nanh đuốt các bộ vị vô cùng sắc bén, trên người lân phiến để bọn hắn có thể chọi cứng lấy mũi tên trực tiếp vọt tới quân trận. Trong đó một đầu cự hình tê giác trà đạp đại đế mà qua, hơn 10 tên kỵ binh bị nó cả người lẫn ngựa tung bay, tại một đám yêu thú ở trong là dễ thấy nhất. Hậu phương Triệu Hồng gặp bọn họ rốt cục thả ra yêu thú, cũng là quát to một tiếng, biến trận, chuẩn bị phòng thủ. Đối với hắn mà nói, quân địch ở trong phiền phái nhất vốn cũng không phải là binh sĩ, mà là những yêu thú này. Cho nên hắn đã sớm làm xong nên kích chuẩn bị. Hạng Vũ quát lên một tiếng lớn, bay lên không bật lên, trong tay họa kích đâm thẳng tên như yêu mắt thú con người. Yêu huyết phun tung tóe bên trong, Nhiệm Mẫn xuất quân đuổi tới, hổ báo cơi thừa cơ lấy câu liêm thương đem con yêu thú này trượt chân, những binh lính khác cùng nhau tiến lên, đem nó đánh giết. Mạnh nhất yêu thú bị Hạng Vũ cùng Nhiệm Mẫn liên thủ đánh giết, những yêu thú khác thực lực không đủ để đối với Triệu Hồng kỵ binh hình thành nghiền ép, trong lúc nhất thời song phương cầm cự được công kích lẫn nhau. Nguyên bản quân địch tướng lĩnh còn muốn ý đồ mượn nhờ thời gian này đến thu nạp binh sĩ tạo thành quân trận, nhưng là binh lính của hắn tại tập kết trong quá trình bị chính mình một phương này yêu thú cho giẫm đạp đánh giết rất nhiều, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Nếu nói như vậy, tên tướng lĩnh này trong ánh mắt hiện lên một tia hàn mang, sau đó hướng về sau hạ lệnh, đem bọn nó cũng cho thả ra đi. Hắn vừa mới hạ lệnh, trước đó tên kia chăn nuôi viên lập tức nói ra, tướng quân, chỉ sợ còn không dễ khống chế bọn chúng. Hoàn toàn ngược lại a. Người tướng quân này nghe xong lập tức nhíu mày, hắn mở miệng nói ra, đó là trong thành quân đội tinh nhuệ. Nếu là có thể đem bọn hắn đánh giết ở chỗ này, đến tiếp sau chúng ta công thành sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Không cần nhiều lời. Hắn tự mình đi hướng hậu phương lớn nhất hai cái thú doanh, sau đó từ chăn nuôi viên bên hông lấy ra một cái đổ đầy chất lỏng ống trúc, sau đó mở ra thú lan cửa lớn, hai cái to lớn đầu thú xuất hiện ở trước mặt hắn, thân thể thì là bị hắc ám bao trùm không cách nào thấy rõ. Cái này hai con yêu thú lúc này ngay tại trong ngủ say, bên ngoài ồn ào chiến đấu thanh âm thế mà không có đưa chúng nó đánh thức, cái này cũng không bình thường. Hắn đem ống trúc mở ra, đem bên trong chất lỏng đống nhiên rót vào cái này hai cái cự thú trong miệng. Chất lỏng này nhìn cùng Triệu Hồng trái cây kia ép chất lỏng nhan sắc cũng không giống nhau, hiệu quả tự nhiên cũng không giống với. Nguyên bản ngay tại ngủ say yêu thú đống nhiên mở mắt, tiết hầu theo bản năng đem đồ vật tất cả đều uống vào. Một giây sau bọn chúng trong ánh mắt khí thế hung ác phun ra ngoài, tên tướng quân kia cũng là vào lúc này hạ lệnh, đem tập kích chúng ta quân địch cho giết sạch. Mệnh lệnh của hắn vừa mới hạ đạt, cái này hai con yêu thú lập tức xông ra, mỗi bước ra một bước đều sẽ để mặt đất sinh ra như là địa chấn bình thường chấn động. Triệu Hồng quân đội nguyên bản còn tại chém giết, đột nhiên cảm thấy mặt đất chấn động, nhao nhao nhìn về hướng chấn động nơi phát ra. Mà quân địch binh sĩ tựa hồ là biết chút ít cái gì, liếc mắt nhìn nhau đằng sau lập tức hướng nơi xa thoát đi, những yêu thú kia cũng là lộ ra thần sắc sợ hãi. Đông, đông, đông. Tại mọi người nhìn soi mói, một đầu 15 mét trở lên độ cao bạch mao tinh tinh yêu thú từ trại địch hậu phương xung ra, bắp thịt toàn thân từng cục, lực lượng cảm giác 10 phần, mỗi bước ra một bước đều làm mặt đất rạn nứt. Con yêu thú này xông lên phía trước nhất, hai tay trong khi bung lên, Triệu Hồng bên này hơn 10 tên kỵ binh cùng quân địch binh sĩ, yêu thú cùng một chỗ bị bạch mao tinh tinh cho quét bay ra ngoài. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là khác một bên lại xông ra một đầu hất lên vảy giáp màu đen yêu thú, mà con yêu thú này lại là một cái mọc da cứng rắn lân phiến màu đen voi lớn. Nó mũi dài quấn lên bên cạnh một cỗ xe lương thực mãnh liệt ném tới, lực đạo khổng lồ lập tức đem kỵ binh cho đập ngã. Rốt cuộc đã đến sao? Triệu Hồng nhìn về hướng cái này hai cái thân cao hơn 10 mét đến 20 mét cự thú, cái này hai cái chính là vạn quốc bên trong chiến trường, quân địch khống chế bột cấp yêu thú. Bạch Mao tinh tinh yêu thú hai mắt xích hồng, nắm lên trên mặt đất tản mát màu sắc coi như lao ném hướng đội ngũ kỵ binh. chi này mâu sắt trong nháy mắt xuyên qua ba tên hổ báo kỵ sĩ tốt, đem bọn hắn gắt gao đóng ở trên mặt đất. Voi lớn thì nện bước đất rung núi chuyển bộ pháp, chuyên môn phóng tới nhân số dày đặc chỗ, voi voi quét ngang phía dưới, tấm chắn vỡ vụn, binh sĩ xương cốt đứt gãy. Hạ Vũ thấy thế trên thân quang mang hiện lên, kỹ năng toàn bộ triển khai đằng sau cơ hỏa kích lên tiếp, kích nhận cùng tình tinh yêu thú lợi chảo chạm vào nhau cùng một chỗ, thế mà bắn ra đại lượng hỏa tinh. Thật mạnh cường độ thân thể. Đây chính là Hạng Vũ lần thứ nhất gặp được cường địch như thế, một cấp yêu thú nếu bị mang theo bộ danh hào, cái này mang ý nghĩa bọn hắn là hệ thống tại đồng phẩm cấp cùng ngang cấp bên ngoài, mạnh nhất dã ngoại yêu thú. Một bên khác Nhiễm Mẫn đối đầu voi lớn yêu thú, trong tay song nhận mâu tại đối phương trên đùi xẹt qua, nhưng chỉ có thể tạo thành một chút từ từ rớm máu vết thương nhẹ, tự tượng kia trên người lần phiến cứng rắn đến Nhiễm Mẫn đều chỉ có thể miễn cưỡng phá vỡ phòng ngự. Chương 1129 liền chờ bọn hắn đến, một, chương 1129 liền chờ bọn hắn đến, một, hai người bọn họ còn như vậy, những binh lính khác thì càng không cần nói. Voi lớn cùng bạch mao tinh tinh ngoại tầng phòng thủ lân phiến đều có thể ngăn cản được các binh sĩ công kích. Đối với binh sĩ tới nói, chỉ có công kích phần bụng, con mắt này địa phương mới là hữu hiệu công kích. Nhưng nếu như lại tiếp tục như thế, Triệu Hồng bên này binh sĩ có thể muốn tan tác. Hạng Vũ cùng Nhiệm Mẫn phân biệt đối đầu bột cấp bậc yêu thú là thế lực ngang nhau, hoặc là nói có thể dựa vào bọn hắn nhân loại chiến thuật miễn cưỡng thủ thắng. Những binh lính kia cũng không phải yêu thú triều cùng quân địch binh sĩ đối thủ. Đối diện thế nhưng là có hơn một vạn con yêu thú và mấy vạn binh sĩ. Triệu Hồng bên này kỵ binh số lượng bất quá 8.000, trước đó cái kia đợt công kích mặc dù chém giết mấy ngàn quân địch, nhưng đối phương có yêu thú cường đại chiến lược ủng hộ, cũng không có tan tác. Bất quá Triệu Hồng nếu biết đối phương trong đội ngũ có bộ cấp bậc yêu thú, chắc chắn sẽ có chút chuẩn bị liền đến đây giả tập. Bắn tên lệnh. Tại dưới mệnh lệnh của hắn, một phát tên lệnh bắn về phía không trung, tại ồn ào trong chiến trường tựa hồ không có người để ý, nhưng tính xuyên tấu cực mạnh, truyền bá phạm vi rất xa. Tên lệnh tấu vang đằng sau, đông bắc phương hướng đông nhiên truyền đến tiếng kèn. Cự Vô Ba đứng tại hắn cái kia voi lớn màu trắng, xuất lĩnh lấy thú doanh binh sĩ bắt đầu công kích. Thú doanh binh sĩ toàn viên cưỡi tại yêu thú trên lưng, chớ nhìn bọn họ chỉ có 1.000 người, nhưng mỗi một tên lính đồng loạt chỉ huy mấy tên yêu thú, mấy ngàn con Trường An thành tỉ mỉ bồi dưỡng yêu thú, tăng thêm bên ngoài một chút do đàn thú thủ lĩnh chỉ huy yêu thú, tổng số chung vào một chỗ cũng có hơn ngàn. Bọn hắn công kích tốc độ đúng vậy chậm, rất nhanh liền từ quân địch cánh bên giết vào, doanh trại rào chắn tại đám yêu thú trước mặt phảng phất không có gì. Hạng tướng quân chớ lo, Cự Vô Bá đến cũng. Nương theo tiếng giống giận này, Cự Vô Bá bạch tượng cùng địch quân voi lớn yêu thú ầm vang đụng vào nhau. Kinh liên sóng chấn động trực tiếp đem binh lính chúng quanh hất tung ở mặt đất, binh lính bình thường ngay cả cái này hai cái cự thú chiến đấu sinh ra xung lực đều không thể ngăn cản. Cùng lúc đó, Trình Bình xuất lĩnh một đầu khác hình thể hơi nhỏ chiến tượng đột nhập trận địa địch, cung tên trong tay bắn về phía Bạch Mao Tinh Tinh yêu thú diện bộ. Tại phía sau bọn họ, là mười mấy đầu hình thể to lớn độc giác hủy, đối đầu rất sừng, hướng Bạch Mao Tinh Tinh chân đụng tới. Đừng nhìn những này độc giác hủy hình thể không có bột lớn như vậy, nhưng chúng nó va chạm sinh ra lực trùng kích có thể không có chút nào nhỏ, cái kia Bạch Mao Tinh Tinh mệt mỏi ứng đối, bị độc giác hủy đâm đến trọng tâm bất ổn, ngã xuống. Giống lần này tựa hồ chọc giận Bạch Mao Tinh Tinh, nó bò lên đằng sau lâm vào cuồng nộ, một quyền đánh tới hướng Trình Bình chiến tượng gào thét một tiếng liên tiếp lui về phía sau, kém chút mới ngã xuống đất, cũng may trên người nó áo giáp đủ dày thực, mới không có bị thương nặng. Cơ hội tốt. Hạ Vũ trong mắt lóe lên hàn mang, cả người đằng không mà lên, trong tay hỏa kích mang theo ánh sáng nhạt đống nhiên từ Bạch Mao Tinh Tinh phần lưng xương tỉ bà chỗ hướng phía dưới bổ tới, xé mở một đạo vết thương sâu tới xương. Bạch Mao Tinh Tinh phụ đau nhức cuồng hống, quay người nào về phía Hạ Vũ, muốn đem cái này dám làm tổn thương chính mình nhân loại nuốt sống. Nhưng vào lúc này, Nhiễm Mẫn xuất lĩnh một đội kỵ binh lấy câu liêm thương ngăn trở yêu thú hai trần, dây thừng một đầu khắc cột vào độc giác hủy trên thân, mười mấy đầu độc giác hủy đồng thời hướng ra phía ngoài kéo động dây thừng. Yêu thú lảo đảo ở giữa, Trình Bình voi lớn đã tỉnh táo lại, đột nhiên đâm vào Bạch Mao Tinh Tinh phía sau lưng, nó không cách nào lại bảo trì cân bằng, thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống đất, cho mặt đất ném ra một cái hố to. Những cái kia độc giác hủy do thú doanh binh sĩ khống chế lại trở về đánh tới Bạch Mao Tinh Tinh thân thể, bọn hắn độc giác tại Bạch Mao Tinh Tinh trên thân va chạm ra từng cái huyết động. Nhìn thấy loại tình huống này, quân địch tướng lĩnh đội vàng hướng gọn tới trước phong một khoảng cách, tới gần đám cự thú chiến trường, ngước đầu nhìn lên lấy hình thể cự thú khổng lồ bọn họ, trong miệng phát ra một chút kỳ quái âm điệu. Cái kia nguyên bản còn tại cùng Cự Vô Bá cùng Bạch Tượng dây dưa bột voi lớn, đột nhiên đánh lui lại Bạch Tượng, sau đó hướng Bạch Mao Tinh Tinh phương hướng phóng đi. Dọc theo đường tất cả muốn ngăn cản nó sinh vật đều bị nó giẫm nát đụng bay, con cự tượng này xung phong lực đạo chỉ sợ chỉ có Bạch Tượng có thể cùng chống lại, thậm chí Bạch Tượng đều muốn yếu hơn một phần. Vài đầu còn muốn tiếp tục công kích Bạch Mao Tinh Tinh độc giác hủy bị voi lớn đụng bay ra ngoài. Sau đó con cự tượng kia dùng chính mình vòi voi cuốn lên trên mặt đất trọng thương Bạch Mao Tinh Tinh, bắt đầu hướng phía sau rút lui. Quân địch tướng lĩnh cũng vào lúc này hướng chung quanh hạ lệnh, lưu lại 1.000 yêu thú đoạn hậu, những người khác rút lui. Rút lui, rút lui. Theo hắn ra lệnh, binh lính chung quanh như được đại xá bình thường hướng nơi xa chạy trốn. Triệu Hồng bọn hắn vừa định muốn truy kích, 1.000 con yêu thú hình thành yêu thú triều ngăn tại trước mặt bọn hắn. Triệu Hồng nhìn thoáng qua chung quanh hơi có thương vong đám binh sĩ, phất phất tay nói ra, không cần truy kích, giải quyết những yêu thú này. Đem bọn hắn doanh trại ở trong lương thảo tiếp tế đều trở về đi, mặt khác mang không đi toàn đốt đi. Lần này dạ tập mặc dù không tính là đại thắng, nhưng cũng coi là hoàn thành Triệu Hồng trước đó thiết tưởng mục tiêu. Chém giết quân địch nhiều người như vậy, chỉ sợ bọn họ trong thời gian ngắn là không có một mình công thành năng lực, chờ bọn hắn đại bộ đội đến đằng sau cũng không có thư thái như vậy. 10,000 binh sĩ và mấy ngàn yêu thú thế nhưng là một bút con số không nhỏ, hiện tại bọn hắn quân tiên phong sĩ khí giảm nhiều, thậm chí lui về sau 20 dặm, cách xa bọn hắn thành trì, núp ở thế giới thông đạo bên cạnh. Ý tứ này xem ra là chỉ cần Triệu Hồng bọn hắn lần nữa phát động tập kích, bọn hắn liền lập tức triệt thoái phía sau tiến vào thế giới trong thông đạo đi. Dạng này mặc dù an toàn một chút, Triệu Hồng sẽ không chạy tới vạn quốc chiến trường bên trong cùng bọn hắn tiến hành chiến đấu, nhưng bọn hắn trong khoảng thời gian này cũng đừng hòng tiến hành dò xét lãnh địa các loại tin tức. Ngược lại là vạn quốc chiến trường quân đội mọi cử động tại Triệu Hồng nhìn chăm chú ở trong. Thương Ngộ Xuân tại vạn quốc bên trong chiến trường thời gian lâu như vậy, nhãn tuyến cũng bố trí không ít, tăng thêm Cẩm Y Liễu vệ cũng ra trận dò xét, những quân đội này đối với Triệu Hồng tới nói không có cái gì bí mật. Cái này có chênh lệch tin tức, đây là Triệu Hồng thủ thắng mấu chốt. Mặt khác chính là đêm qua xuất hiện cái kia bột khuôn mẫu yêu thú, không thể không nói thật không hổ là bột khuôn mẫu yêu thú, liền ngay cả Hạng Vũ tại một đối một thời điểm cũng không là đối thủ. Cũng may Triệu Hồng bọn thủ hạ mới nhiều, đang quần đấu tình huống dưới cuối cùng kích thương con yêu thú kia để nó trốn thoát. Lần tiếp theo nếu là gặp lại lời nói, Triệu Hồng liền có lòng tin đánh giết con yêu thú kia. Cũng chính là đêm qua chiến đấu, để Triệu Hồng càng thêm trực quan nhận thức được thực lực của đối phương, những binh lính kia đối với hắn mà nói kỳ thật cũng không có cao bao nhiêu độ khó, nguy hiểm nhất có lẽ còn là những này bột cấp yêu thú. Một đầu cứ như vậy khó đối phó, chớ nói chi là tại trong đại bộ đội mặt cái kia mấy cái bột khuôn mẫu yêu thú, nếu là cùng một chỗ tiến công lưu thành thành trì, cái kia Triệu Hồng đều không nhất định có thể đỡ nổi. Nhất định phải nghĩ một tốt một điểm biện pháp. Chương 1129 liền chờ bọn hắn đến, 2, chương 1129 liền chờ bọn hắn đến, 2, hắn đem Trình Bình Hòa Cự Vô Bá gọi vào trước người, đối bọn hắn mở miệng nói ra, hai vị, tin tưởng các ngươi đêm qua cũng nhìn thấy con yêu thú kia, loại yêu thú này vốn là không có khả năng nghe theo mạng bọn họ làm cho. Tất cả đều là bởi vì cái kia nước trái cây ảnh hưởng cho nên mới có thể khống chế những yêu thú kia. Trải qua Triệu Hồng tiểu nói này, Trình Bình Hòa Cự Vô Bá đối với những yêu thú kia sinh ra hứng thú, bọn hắn thế nhưng là thú doanh binh sĩ, nếu có thể khống chế một cái bột quân mẫu yêu thú, đối bọn hắn thực lực của mình cũng là một cái tăng lên rất nhiều. Chỉ tiếc dùng loại trái cây kia khống chế yêu thú sẽ tổn hại thân thể, nếu không bọn hắn thật đúng là muốn tiến vào vạn quốc chiến trường bên trong bắt bồi dưỡng một cái bột quân mẫu yêu thú. Điện hạ, chúng ta có thử qua, trái cây kia hai lần sử dụng không cách nào bao trùm trước một người quyền khống chế. Chỉ có cái thứ nhất đồng thời cùng yêu thú uống xong nước trái cây người mới có thể làm đến tâm ý tương thông. Nếu như nhiều lần để yêu thú dùng ăn trái cây lời nói, sẽ dẫn đến những yêu thú kia toàn thân nội tạng suy bại tử vong. Không có khả năng từ đối diện nơi đó đảo những yêu thú kia tới, vậy cũng chỉ có chính diện đánh tan loại biện pháp này. Đúng vào lúc này, Lưu Thành từ bên ngoài đi vào, hướng Triệu Hồng hành lễ nói ra, Triệu Hồng lãnh chúa, nhóm thứ 2 trợ giúp quân đội còn có 2 ngày đến, đại khái tại chúng ta nhóm thứ 3 quân đội đến thời điểm, vạn quốc bên trong chiến trường đại bộ đội cũng sẽ đuổi tới chiến trường, ở trước đó ta muốn đối với tường thành tiến hành gia cố. Bọn hắn hiện tại tường thành nếu như muốn ngăn trở bột khuôn mẫu yêu thú công kích, có chút miễn cưỡng, cho nên hắn mới đưa ra phải khẩn cấp gia cố tường thành. Ngươi bây giờ gặp vấn đề gì? Triệu Hồng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, gia cố tường thành là chuyện tốt, nếu như không có cái gì cần trợ giúp địa phương, vậy hắn đều không cần đến cùng Triệu Hồng nói. Nếu đến báo cáo, đó chính là gặp vấn đề. Hay là không gạt được ngài, thực không dám giấu giếm, chúng ta cái này kiến tạo tường thành vật liệu đã báo nguy, còn xin điện hạ có thể hay không hiệp thương triệu tập một chút vật liệu đến gia cố tường thành. Triệu Hồng đối với điều thỉnh cầu này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trên thực tế trừ Triệu Hồng lãnh địa bên ngoài, mà các lãnh chúa lãnh địa tại tài nguyên phương diện này đều là tương đối thiếu thốn. Cũng chính là Triệu Hồng từ rất sớm bắt đầu coi trọng vật liệu đá thu thập, còn kiến tạo cỡ lớn mỏ đá, tăng thêm hắn có thể điều động hạ quốc quốc khố, này mới khiến lãnh địa của hắn không thiếu vật liệu đá. Nhưng Lưu Thành bọn hắn khu vực vị trí cách Trường An thành khá xa, khoảng cách quốc khố tài nguyên cất giữ vị trí cũng không gần, hiện tại triệu tập vật liệu tới chỉ sợ thời gian không đủ. Đương nhiên Triệu Hồng hành quân đến bên này muốn thời gian cũng bất quá một chữ số trời, nhưng nếu như là vận chuyển vật liệu đá tới, cái kia muốn thời gian coi như dài quá. Tăng cường qua binh sĩ, cho dù là bộ tốt hành quân tốc độ đều không chậm, vận chuyển vật liệu đá liền không giống với lúc trước. Dù là lôi kéo đồ quân nhu xe yêu thú tố chất thân thể cũng không tầm thường, nhưng những cái kia vật liệu đá chất lượng cũng so thông thường nhận biết ở trong nặng rất nhiều, dẫn đến tại vận chuyển loại này lấy kiên cố là đặc điểm tài nguyên thời điểm, vận chuyển tốc độ đều nhanh không nổi. Các ngươi trước tiên là như thế nào thu hoạch vật liệu đá? Triệu Hồng nhìn về hướng Lưu Thành, bọn hắn cái này vài tòa thành trì thế nhưng là liên tiếp hai bên là trời, tường thành này độ rộng cũng là đạt đến quận thành cấp bậc mới có, hơn nữa thoạt nhìn cũng không phải là gần đây mới kiến tạo. Nói cách khác bọn hắn từ vừa mới bắt đầu tiến vào khu vực này cũng đã bắt đầu kiến tạo loại quy mô này tường thành, bọn hắn hay là đỉnh trưởng, trưởng làng thời điểm, từ đâu tới nhiều như vậy tài nguyên. Triệu Hồng lãnh chúa, chúng ta khi tiến vào đến khu vực này thời điểm liền mở ra một trận hội nghị, quyết định đem toàn bộ khu vực hội tụ vào một chỗ, cho nên chỉ kiến tạo phía trước nhất cùng tối hậu phương hai tòa tường thành, ở giữa tường thành đều là phía sau mới bộ xây. Ra lệch trời ra phía ngoài bắc đi 20 dặm liền có một chỗ mỏ đá, chúng ta vật liệu đá đều bắt nguồn từ nơi đó. Có tự nhiên vật liệu đá, vậy dễ làm. Triệu Hồng nhẹ gật đầu. Mặc dù triệu tập vật liệu đá khi đi tới ở giữa không đủ, nhưng là chúng ta hoàn toàn có thể điều người tới sau đó ngay tại chỗ khai thác vật liệu đá vận chuyển tới. Đằng sau mặc kệ là gia cố tường thành, chữa trị tường thành, chế tác đạn đá chờ chút đều cần đại lượng vật liệu đá, không có vật liệu đá trận chiến này thật đúng là không tốt đánh. Vận chuyển vật liệu đá muốn thời gian quá dài, nhưng hắn có thể từ Trường An thành điều dân đỡ thự dân phu tới, bọn hắn khinh trang xuất trận, hành quân đứng lên tốc độ sẽ không quá chậm. Chờ bọn hắn đến mỏ đá đằng sau lập tức bắt đầu thu thập vật liệu đá, tốc độ này hẳn là nhanh nhất. Bọn hắn muốn là có phong phú thu thập vật liệu đá kinh nghiệm, thu thập tốc độ cũng không chậm. Triệu Hồng đem chuyện nào đều an bài xong xuôi, sau đó phải giải quyết sự tình chính là chiến trường vấn đề. Lưu Thành vừa mới cầm Triệu Hồng văn thư xuống dưới, Tần Quỳnh liền đi tiến đến, hắn tới là vì báo cáo đêm qua quét dọn chiến trường kết quả. Đêm qua bọn hắn 1000 thú doanh binh sĩ cùng 8000 kỵ binh tập kích quân địch quân tiên phong doanh trại, cuối cùng chém giết cùng tù binh quân địch gần 3 người, yêu thú cũng chém giết gần 2.000 con, trọng thương cái kia bạch mao tinh tinh. Mà bọn hắn bên này, hổ báo cơi tại chiến trận này vong hoặc bởi vì thường không cách nào tiếp tục chiến đấu có hơn 80 người, mà khác lãnh chúa phái tới kỵ binh thì là tổn thất hơn 700 người. Chiến tổn là 810.000, cái này đã coi như là đại thắng, nhưng Triệu Hồng cũng không có rất hài lòng, chủ yếu là không có thể đem cái kia bạch mao tinh tinh chém mất, một cấp bậc yêu thú vốn là sức khôi phục cường đại, lại thêm còn có nhân loại dược vật phụ trợ. Mạnh như vậy một cái chiến lược tại sau này trong chiến đấu hẳn là sẽ cho hắn phiền toái không nhỏ. Phần này chiến trường chỉnh lý văn bản tài liệu hắn vừa mới xử lý xong, một tên binh lính liền đi tới báo cáo, điện hạ, quân địch quân tiên phong xuất quân ở ngoài thành khiêu khích, tuyên bố muốn vì tối hôm qua báo thù. Triệu Hồng nhíu mày, đối phương tối hôm qua vừa mới lại bại, hôm nay còn dám tới khiêu khích. Ai cho bọn hắn dũng khí? Bọn hắn tới bao nhiêu người? Hồi bẩm điện hạ, đối phương toàn quân xuất động, nhưng là mạnh nhất yêu thú chỉ nhìn thấy cự tượng kia, một cái khác yêu thú cũng không tại trong quân đội. Cái kia bạch mao tinh tinh khôi phục hẳn là còn muốn chút thời gian, thực lực của đối phương theo lý mà nói là muốn so với bọn hắn yếu rất nhiều mới đối. Hắn còn đang nghĩ ngợi tại đối phương đại bộ đội đến trước đó tận lực đánh giết quân tiên phong số lượng, bọn hắn đưa tới cửa không có không tiến công đạo lý. Truyền lệnh xuống, mở cửa thành ra khỏi thành ứng chiến. Hắn nói đến đây, lại bổ sung một câu, nhưng là không cần sâu đuổi đối phương, trước đây đến khiêu khích trong đó hẳn là có bẫy. Là tên lính này dẫn Triệu Hồng mệnh lệnh ra ngoài, mà Triệu Hồng thì là tiếp tục lưu lại nơi này xử lý quân vụ. Một chi đánh cho tàn phế quân tiên phong, còn không cần hắn tự mình ra ngoài tọa trấn chỉ huy, có Hạ Vũ, Nhiệm Mẫn bọn người là được, bên cạnh còn có Trương Lương nhìn xem, không ra được loạn gì. Quả nhiên, qua không bao lâu liền có binh sĩ trở về bẩm báo, Hạ Vũ Nhiệm Mẫn xuất quân đánh bại quân địch, chém giết một chút quân địch binh sĩ cùng yêu thú đằng sau, quân địch lui trốn. Đầu kia bột cấp voi lớn ra dày thịt béo, trên người lân giáp phòng ngự cực cao, nhưng ở Hạ Vũ, Nhiệm Mẫn cùng thú doanh vây công phía dưới cũng không phải đối thủ. Chỉ là Hạng Vũ bọn hắn muốn chém giết con cự tượng này yêu thú cũng tương đối khó khăn, cho nên bọn hắn chọn lựa thủ đoạn ứng đối là kéo dài voi lớn, ngược lại đi chém giết những binh lính khác. Chương 1130 vậy đến một tay tương kế tiểu kế, 1, chương 1130 vậy đến một tay tương kế tiểu kế, 1, trong thời gian mấy ngày kế tiếp mặt, đối phương tựa hồ cải biến sách lược, không còn ban ngày đến đây khiêu khích, mà là mỗi lúc trời tối Triệu Hồng quân đội của bọn hắn nằm ngủ đằng sau đến đây khiêu khích. Cũng chỉ là vì để Triệu Hồng quân đội của bọn hắn ngủ không ngon giấc. Mặc dù mỗi lần đều giết lùi quân địch, cũng lấy được một chút chiến quả, nhưng bọn hắn binh sĩ trạng thái tinh thần đang giảm xuống. Tại Triệu Hồng trước mặt chơi loại trò vật này, là thật quan công trước mặt soát đại đao. Nếu như thế lực ngang nhau còn có chút tác dụng, nhưng Triệu Hồng bên này thực lực rõ ràng còn mạnh hơn bọn họ bên trên rất nhiều, dưới loại tình huống này quay rối liền không có tác dụng quá lớn. Triệu Hồng trực tiếp hạ lệnh chủ động xuất kích, tại lúc ban ngày hướng chi này tiên phong quân phát khởi công kích. Khi hắn quân đội thời điểm tiến công, chi này tiên phong quân tựa hồ đang ngủ, bọn hắn ban ngày đi ngủ ban đêm còn muốn tập kích quấy rối thành trì, cho nên bị đánh trở tay không kịp. Tiên phong quân đem cả vạt lấy quân đội hoảng hốt chạy trốn, lưu lại số ít yêu thú đoạn hậu, sau đó xuất lĩnh lấy quân đội trốn vào tiến vào vạn quốc chiến trường thế giới trong thông đạo. Nếu đối phương lui vào vạn quốc trong chiến trường, đó chính là đem thế giới thông đạo vị trí tặng cho Triệu Hồng bọn hắn lựa chọn. Nếu như bọn hắn đóng tại thế giới ngoài thông đạo, sẽ mất đi tường thành phòng thủ ưu thế, nhưng là đối phương chiến đấu độ rộng sẽ giảm bớt, đối với binh sĩ càng tinh xảo hơn một phương ưu thế càng lớn. Triệu Hồng điện hạ, chúng ta muốn hay không tiến đến đóng giữ thế giới thông đạo, lấy ngài binh sĩ tinh lương trình độ. Lưu Thành ý tứ chính là nếu như Triệu Hồng có thể làm cho mạch đao đội dã man nhân quân đội loại thực lực này rất mạnh binh sĩ ngăn chặn thế giới thông đạo, đối diện tiến đến một cái giết một cái kia có thể giết rất đúng mặt không dám vượt qua một bước. Dù sao binh lính phía sau là không nhìn thấy thông đạo một bên khác tình huống, như vậy cũng tốt tỉ như một chút trong trò chơi đao chiến phong khói sát thực tế, có thể ở mức độ rất lớn hóa giải nhân số thế yếu. Nhưng là Triệu Hồng lại lắc đầu, bọn hắn chỉ sợ là cố ý nhường ra vị trí cho chúng ta. A, Lưu Thành hướng Triệu Hồng chắp tay, còn xin Triệu Hồng điện hạ chỉ giáo, cái này vạn quốc chiến trường người không phải chưa quen thuộc binh pháp à, cái này cũng có cấp độ càng sâu ý tứ sao? Vạn quốc bên trong chiến trường nhân loại binh sĩ sát thực so với ta quân đội yếu nhược rất nhiều, nếu như chỉ có quân đội của bọn hắn, chúng ta ngăn chặn thế giới thông đạo là có ưu thế. Nhưng chỉ sợ đối phương là cố ý dẫn chúng ta ở thế giới thông đạo tiến hành chiến đấu. Nếu như chúng ta thật ngăn chặn thế giới thông đạo, vậy bọn hắn chắc chắn sẽ trực tiếp phái ra bộ quân mâu yêu thú, từ thế giới thông đạo một đầu khác hướng chúng ta bên này tiến hành công kích. Dạng này chúng ta tinh nhuệ trước tiên liền sẽ bị những yêu thú kia cho thanh lý mất. Cái này Lưu Thành đương nhiên muốn qua vấn đề này, nhưng là lúc trước hắn phán đoán là đối phương hẳn là sẽ không làm như vậy, bởi vì ai cũng không tốt nói Triệu Hồng bên này có thể hay không ngăn cửa, nếu như không ngăn cửa lời nói, đối phương phái ra bột cấp bậc yêu thú đi ra, Triệu Hồng bên này có thể sớm thiết hạ mai phục vây đánh yêu thú. Tại đối phương quân đội không kịp trợ giúp trước đó, lợi dụng máy bắn tên, máy ném đá các loại cỡ lớn khí giới trước một bước đem bột cấp yêu thú trọng thương thậm chí giết chết, như vậy vạn quốc chiến trường một phương chỗ dựa lớn nhất liền phế đi. Bọn hắn dám như thế cỡ sao? Nơi này lại tạo thành một cái đánh cờ. Xem bọn hắn lẫn nhau ở giữa muốn đoán đúng phương sẽ làm như thế nào, sau đó lại đi làm ra tương ứng phản ứng, một khi bị đối phương đoán được ý đồ của mình, vậy liền sẽ lâm vào to lớn thế yếu. Ngươi có phải hay không không nhìn ra, đối phương là cố ý dẫn dụ chúng ta đến đây ngăn chặn thế giới này thông đạo. Triệu Hồng vừa cười vừa nói, lúc trước dạ tập ở trong, đối phương là hết sức tại ngăn cản công kích của chúng ta, đồng thời ý đồ phản kích đánh chết chúng ta binh sĩ. Nhưng tại đằng sau trong chiến đấu liền có rõ ràng không giống với lúc trước, bọn hắn ở phía sau trong chiến đấu, bột cấp yêu thú cũng chỉ phái ra một cái không chút thụ thương. Đương nhiên, tại một số người xem ra, thủ thương bột cấp bậc yêu thú phải đặt ở phía sau dưỡng thương, các loại chưa khỏi thương thế đằng sau lại cùng đến tiếp sau đại bộ đội cùng một chỗ công thành, đây là ổn thỏa nhất phương thức. Nhưng ngươi khả năng có chỗ không biết, những người này là thông qua thủ đoạn đặc thù khống chế những yêu thú này, bọn hắn lẫn nhau ở giữa vốn là không có gì tình cảm, lại thêm vạn quốc bên trong chiến trường có thể có không ít kỳ lạ thảo dược. Trước đó cái kia Bạch Mao Tinh Tinh tại thời điểm chiến đấu liền không thích hợp, rất rõ ràng là phục dụng có thể làm cho yêu thú hưng phấn cùng gia tốc khôi phục thảo dược, tính toán thời gian chúng ta cùng lúc bọn họ khai chiến cũng đã khôi phục thương thế. Bọn hắn cho là ta đối với vạn quốc bên trong chiến trường thảo dược hiệu quả chưa quen thuộc, trên thực tế ta bên này nhưng cũng có xâm nhập nghiên cứu những thảo dược này nhân tài. Triệu Hồng trước đó liền nhìn ra cái kia Bạch Mao Tinh Tinh không thích hợp, Cự Vô Bá cùng Trình Bình đều có nghiên cứu qua cái kia sinh ra từ vạn quốc bên trong chiến trường, có thể khống chế yêu thú trái cây. Trái cây kia mặc dù có thể khống chế yêu thú, nhưng sẽ không để cho yêu thú lâm vào cuồng bạo, cũng sẽ không gia tốc khôi phục, mà lại dùng ăn một lần là được. Nhưng ở bọn hắn dạ tập quân địch thời điểm, cái kia Bạch Mao Tinh Tinh hiển nhiên khuyết thiếu lý trí, mà lại tại độc giác hủy đối với nó tạo thành tổn thương đằng sau, trên người nó thương thế là đang phong thả khôi phục. Triệu Hồng lúc đó liền đã có một chút suy đoán, chỉ là kết hợp tình huống hiện tại, hắn càng chắc chắn quân địch mấy ngày nay chiến bại đều là giả bộ đi ra, vì chính là để Triệu Hồng bọn hắn buông lòng cảnh giác. Dứt bỏ Bạch Mao Tinh Tinh không nói, vạn quốc chiến trường quân đội hiện tại rút về vạn quốc chiến trường hành vi còn giống như thật không có vấn đề gì. Triệu Hồng lãnh chúa phân tích cực kỳ, vậy chúng ta bây giờ nên ứng đối ra sao? Lưu Thành mở miệng nói ra, hiện tại thế giới này thông đạo chính là một tầng mê vụ, chúng ta lẫn nhau nhìn không thấy đối phương tình huống, nếu là chúng ta nhường ra cửa thông đạo vị trí, ngược lại dùng máy bắn tên các loại khí giới chuẩn bị oanh tạc đâu. Hắn cái này nói chính là Triệu Hồng vừa mới trong lòng nghĩ, chỉ bất quá hắn hiện tại có biện pháp tốt hơn. Máy bắn tên các loại khí giới khẳng định là muốn, trước đó ta để đám thợ thủ công chế tác cỡ lớn khí giới chính là vì ứng đối đối phương một cấp yêu thú. Nhưng là đối phương nếu là trước dùng một hai con yêu thú tiến hành dò xét, trông thấy chúng ta đem mảnh khu vực này nhường lại, chỉ sợ bọn họ sẽ chọn một mực cầu thả đến đại bộ đội đến đằng sau lại tiến công. Đến lúc đó bọn hắn lấy binh lính bình thường trước đi ra dừng lại vị trí, tập kích chúng ta cỡ lớn khí giới đằng sau lại phái ra bột cấp yêu thú, chúng ta vẫn như cũ sẽ lâm vào thế yếu. Hiện tại mấu chốt nhất điểm ngay tại ở nếu như là tại giã ngoại tác chiến, Triệu Hồng bên này quân đội thực lực là không bằng đối phương. Dù sao đây chính là hệ thống cho toàn bộ hạ quốc lãnh chúa thế giới độ khó, để Triệu Hồng cùng số ít mấy cái lãnh chúa quân đội đến phòng thủ khẳng định khó khăn. Chỉ có dựa vào tường thành phòng thủ đến tiếp sau quân đội đều đến đằng sau, Triệu Hồng mới có cùng đối phương chính diện đánh tao nội chiến vô liếng. Đánh trận, tình báo là trọng yếu nhất. Triệu Hồng nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười, sau đó nói, hiện tại chúng ta cùng đối phương có một cái rất trọng yếu chênh lệch tin tức, đó chính là bọn họ cũng không biết chúng ta giải bọn hắn khống chế yêu thú thủ đoạn. Chương 1130 vậy đến một tay tương kế tự kế, 2, chương 1130 vậy đến một tay tương kế tự kế, 2, bọn hắn khống chế yêu thú đến quan sát loại thủ đoạn kia mặc dù có thể cảm ứng được yêu thú ngũ giác, nhưng kỳ thật sẽ mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhìn cái đại khái. Truyền lệnh xuống, lập tức chế tác 5000 người rơm, mặc ta vào quân phục sức, che kín thế giới ngoài thông đạo. Tại Triệu Hồng mệnh lệnh truyền đạt ra đằng sau, cả chi quân đội đều bắt đầu chuyển động, 5000 người rơm nói ít không ít, nhưng đối với nhiều người như vậy tới nói vẫn có thể rất nhanh hoàn thành. Lưu Thành cũng minh bạch Triệu Hồng ứng đối phương pháp, ngay tại tích cực hưởng ứng kế sách. Trừ cái đó ra, Triệu Hồng còn an bài binh lính của mình canh giữ ở thế giới thông đạo trước mặt, không chỉ là phòng ngừa đối phương lúc này phái ra dò xét yêu thú đi ra, cũng phòng ngừa bọn hắn bên này có người tiến vào vạn quốc chiến trường. Các loại cái kia 5000 người rơm đều bệnh tốt đằng sau, Triệu Hồng để cho người ta đem bọn hắn bày tại thế giới thông đạo trước mặt, còn phái ra hơn 100 tính cơ động tương đối mạnh binh sĩ phân tán đứng tại phía trước nhất, nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng Triệu Hồng là dùng thật quân đội ngăn tại thế giới thông đạo trước mặt. Trước đó Triệu Hồng để cho người ta chế tác máy bắn tên, xe bắn đá thì là bày tại cả ngoại vi địa phương, nhắm chuẩn thế giới thông đạo, tùy thời chuẩn bị công kích. Triệu Hồng mang theo tướng lĩnh cùng Lưu Thành bọn người đứng ở chỗ cao, từ nơi này quan sát lấy chiến trường thế cục. Bọn hắn đang bố trí tốt đằng sau, lại qua đại khái nửa ngày thời gian, thế giới thông đạo kia vòng xoáy bắt đầu tăng tốc xoay tròn, mấy cái tật phong sói từ trong thông đạo nhô đầu ra. Đây nhất định chính là chi kia tiên phong quân dùng để dò xét tình huống ngoại giới yêu thú. Đã sớm chuẩn bị xong hơn 100 binh sĩ lập tức vung vẩy ra trường đao trong tay của chính mình, bất quá giữa mấy hơi liền đem cái kia mấy cái tật phong sói đều cho chém giết. Thời gian ngắn như vậy, cái kia mấy cái tật phong sói khẳng định không cách nào đem tình huống ngoại giới thu hết vào mắt. Sau đó liền nhìn đối phương muốn thế nào lựa chọn. Bất quá đối phương cũng không có để Triệu Hồng chờ đợi quá lâu, ngay tại cái kia mấy cái tật phong sói thế giới sau khi chết thông đạo xuất hiện lần nữa biến hóa, lại có muốn thông qua thế giới thông đạo dấu hiệu. Liền nhìn đối phương là đại quân tiến công, hay là phái ra bột cấp yêu thú tiến hành đối với binh sĩ đổ sát. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, thế giới thông đạo kia bên trong đi ra hai cái tương đối thân ảnh quen thuộc, cái kia màu mực lân phiến tăng thêm hình thể khổng lồ, một cái khác thì là lông tóc màu trắng, bắp thịt toàn thân từng cụm. Chính là cự tượng kia cùng Bạch Mao Tinh Tinh. Bọn hắn quả nhiên phái ra bột cấp yêu thú đi ra, cùng Triệu Hồng lãnh chúa nghĩ giống nhau như lúc. Lưu Thành trông thấy một màn này cũng là cảm khái Triệu Hồng phán đoán thật là chuẩn, đem đối phương động tĩnh đều nắm giữ trong tay. Bắt đầu hành động. Nguyên bản đè vào hàng trước nhất cái kia hơn 100 tên binh sĩ tại nhìn thấy hai cái cự thú xuất hiện một khắc này liền lập tức hướng phía sau bỏ chạy, cái này hai cái cự thú đối với binh lính bình thường tới nói lực phá hoại cực mạnh, bọn hắn cũng không phải đối thủ. Loại này đại thể hình bột yêu thú, hệ thống nguyên bản là tạo ra tới đối phó quy mô lớn quân đội, hoặc là lấy mạng người chồng, hoặc là liền muốn có chiến lược cao đoan. Cho nên Triệu Hồng chọn lựa người đều là thân thủ vô cùng tốt, có thể nhanh chóng rút lui loại hình. Bạch Mao Tinh Tinh vừa mới đăng tràng, lập tức phát ra gầm lên giận dữ. Lần trước nó cùng Triệu Hồng quân đội của bọn hắn thời điểm chiến đấu thụ thương không nhẹ, lần này nó muốn báo thù. Nó gầm thét đằng sau đống nhiên một quyền vung ra, kém chút liền đánh chúng vào còn chưa kịp rút lui binh sĩ. Cú may những binh lính kia tại nhìn thấy bọn chúng thò đầu ra thời điểm liền đã tại hướng mặt ngoài rút lui. Một kích này đưa tới khí lãng đem mấy tên binh sĩ đẩy đến đứng không vững, nhưng cũng không có đả thương được bọn hắn. Hai cái bột cấp yêu thú cũng không có nhìn kỹ dưới chân những cái kia nhỏ bé sâu kiến, trực tiếp tại nguyên chỗ bắt đầu trắng trợn phá hư. Mỗi một lần hành động đều tạo thành đại lượng người dơm phá toái. Nếu như Triệu Hồng lúc này là dùng binh sĩ ngăn cửa, những binh lính kia tại cái này hai cái cự thú trước mặt không thể so với người dơm tốt bao nhiêu. Bán tên. Cự thú dưới chân những binh lính kia đều là giả, Triệu Hồng căn bản cũng không cần sợ ném chuột vỡ bình, sợ làm bị thương quân đội của mình, có thể không chút kiêng kỵ sử dụng các loại cỡ lớn khí giới. Phích lịch xa, máy bắn tên, phát xạ. Lần này chỉ huy sứ dùng cỡ lớn khí giới chính là Mã Quân, Triệu Hồng xuất chinh lần này thế nhưng là đem Mã Quân cũng mang theo tới, chỉ gặp Mã Quân trên người ánh sáng nhạt bao trùm đến các loại khí giới trên thân, nước chuyển tạp kỹ năng này ra chỉ phía dưới, phích lịch xa cùng máy bắn tên uy lực đều lên thăng lên không ít. Những cái kia cỡ lớn khí giới tại hai bên tới gần vách núi trên dốc cao xếp thành một hàng, thiết một kết cấu khung xương dưới ánh mặt trời bên trong hiện ra lấp quang, theo lính liên lạc huy động lệnh kỳ, tiếng rít bọc lấy hiệu lệnh bay thẳng chiến trường. 20 chiếc cự hình máy bắn tên bị đồng thời kích phát, tên nọ kia như là như tiêu thương xé rách không khí, trong đó có một ít trên bó mũi tên còn có thấm dầu vải bố, đang phi hành trong quá trình dần dần giấy lên xích hồng sắc hỏa diễm. Cái kia bạch mao tinh tinh gầm thét vung tay đón đỡ, đánh rơi hai phát tên nọ đằng sau bị một chi lửa mũi tên trúng đích bay, đầu mũi tên chui vào nó da thịt bên trong. Trên mũi tên hỏa diễm trong nháy mắt thuận nó lông dài lan tràn, một cỗ da thịt bị đốt cháy khét mùi thối tràn ngập ra. Voi lớn thì là vung vẩy mũi dài quét bay số phát tên nọ, trên người lân giáp cùng đầu mũi tên va chạm ra chói tai hỏa tinh. Luận năng lực phòng ngự nó nhưng so sánh bạch mao tinh tinh phải mạnh hơn. Nhưng nhiều như vậy cự nỗ tên nỏ, hay là có một viên trúng đích nó chân sau lân phiến tương đối chỗ bạc nhược, lập tức máu tươi hào hạt tuôn ra, chỉ là đối với nó tới nói không tính thương tổn quá lớn. Không đợi cái này hai cái cự thú thở dốc, phích lịch xa ném ra cự thạch liền gào thét rớt xuống, nệ đến voi lớn liên tiếp lui về phía sau, cảm giác đau đớn để nó phát ra từng tiếng gầm hét. Bạch mao tinh tinh một bên vuốt trên người mình hỏa diễm, một bên tránh né vài phát cự thạch, nhưng ở Mã Quân đặc biệt chiếu cố bên dưới, một tảng đá lớn đập trúng nó bên bụng, cái này đủ để làm bị thương xương cốt của nó. Triệu Hồng lần này dụng kế dẫn dụ đối phương đơn độc phái ra bột cấp yêu thú, mục tiêu chính là đánh giết cái này Bạch Mao Tinh Tinh, nếu có thể lời nói, con cự tượng kia cũng có thể thử một chút. Đại đa số tên nỏ cùng cự thạch đều là chạy Bạch Mao Tinh Tinh mà đi, bị số phát cự thạch trúng mục tiêu đằng sau nó lảo đảo quỳ xuống đất, trong tiếng gầm giống tức giận xen lẫn đau đớn. Voi lớn muốn trợ giúp Bạch Mao Tinh Tinh, có thể nó tự thân khó đảm bảo, bị tên nỏ cùng cự thạch đánh cho liên tục bại lui, trên thân cũng thêm vào không ít vết thương. Giống. Đúng lúc này, cái kia Bạch Mao Tinh Tinh thế mà cố nén trên người mình đau đớn, toàn bộ thân thể cong lên, hai chân uốn lượn, đống nhiên đạp một cái, mặt đất lập tức xuất hiện hai cái hố to, nó dựa vào lực đạo hướng máy bắn tên cùng phích lịch xa phương hướng bắn ra đi qua, như là bay ra khỏi nòng súng như đạn tháo, thân thể khổng lồ tại quân đội bọn họ trong mắt càng ngày càng gần. Nó vươn tay của mình một trường vỗ xuống, chỉ là bàn tay liền có máy bắn tên lớn như vậy, nếu là một trường này rơi xuống, máy bắn tên cùng bên cạnh binh sĩ đều muốn hóa thành một biển. Nghiêng xúc, muốn chết. Quát to một tiếng tiếng vang lên, Hạng Vũ giục ngựa xung ra, sau đó dưới hông chiến mã bay lên không bật lên, Hạng Vũ trong tay hỏa kích tụ lực. Kỹ năng toàn bộ triển khai phía dưới toàn lực hướng Bạch Mao Tinh Tinh phương hướng huy vũ đi qua. Chương 1131 nào có chuyện tốt như vậy, 1, chương 1131 nào có chuyện tốt như vậy, 1, Hạng Vũ trong tay màu vàng phẩm chất họa kích lưới kích lóe hàn mang, từ cái kia Bạch Mao Tinh Tinh lồng ngực đâm đi vào, sau đó bị xương sườn cho kẹt lại, đau cái kia Bạch Mao Tinh Tinh trong lúc bối rối hai tay hướng Hạng Vũ đập mà đi. Nó làm sao cũng nghĩ không thông, Hạng Vũ loại sâu kiến này, vì cái gì có thể phá vỡ da thịt của nó bảo hộ, loại sâu kiến này không nên bị nó tiện tay bóp chết mới đúng không? Hạng Vũ gặp Bạch Mao Tinh Tinh phát cuồng, dùng sức đem họa kích rút ra, sau đó khống chế chiến mã lấy một cái quá hung hiểm khoảng cách bổ ra cự trường đánh ra, để Bạch Mao Tinh Tinh một trường này đánh vào trên mặt đất. Lập tức đại địa dạng nứt ra, tạo thành một cái lõm cái hố, mà Hạng Vũ thì là kéo dài khoảng cách đằng sau lần nữa đối mặt Bạch Mao Tinh Tinh, tùy thời chuẩn bị lại một lần nữa phát động công kích. Bất quá bây giờ cũng không cần phiền phức Hạng Vũ, bởi vì những sàng nọ kia đã hoàn thành lần công kích sau nhét vào, tại Mã Quân cùng các binh sĩ khống chế bên dưới, nhắm chuẩn gần trong gang tấc Bạch Mao Tinh Tinh. Phát xạ, nhắm chuẩn ngực của nó khang. Lần này không có giường nào ngắm trộm chuẩn voi lớn, mà là đều nhắm chuẩn đầu kia Bạch Mao Tinh Tinh, không có phòng thủ áp lực voi lớn bắt đầu hướng về phía trước phát động công kích. Mà ở nó còn tại trên đường thời điểm, những sàng nỏ kia gầm thét đưa chúng nó tên nỏ tất cả đều bắn ra ngoài. Khoảng cách gần như thế, cơ hồ là trong nháy mắt, ba chi máy bắn tên mũi tên xuất hiện lên tam giác hình chữ đinh nhập tinh tinh ngực, đem nó một mực quán ngã xuống đất, phích lịch xe thì là số ít ngăn cản voi lớn công kích, mà khác tiếp tục đánh kích Bạch Mao Tinh Tinh, để nó chỉ có thể giơ hai tay lên ngăn cản. Tại nó hành động bất tiện tình huống dưới, còn lại tất cả máy bắn tên nỏ không toi mạng bên trong thân thể của nó. Cánh tay, đầu gối, eo. Bạch Mao Tinh Tinh toàn thân cắm đầy tên nỏ, tăng thêm trên người lông tóc bị thấm du ma bất điểm đốt, toàn bộ yêu thú giống như một tòa thiêu đốt đống tên, nhưng hắn vẫn đang dùng rằng muốn đứng lên tiếp tục chiến đấu. Giải quyết nó đi. Triệu Hồng hạ đạt mệnh lệnh sau cùng, máy bắn tên cũng bắt đầu vòng thứ 3 xạ kích, theo mỗi một mũi tên bay vào đống lửa ở trong, Bạch Mao Tinh Tinh giãy giụa cường độ liền sẽ yếu hơn một phần. Tại nhiều như vậy cỡ lớn khí giới vây công phía dưới, cái kia Bạch Mao Tinh Tinh rốt cục vẫn là đình chỉ hết thể động tác, tùy ý hỏa diễm thiêu đốt thân thể của nó, khí tức cũng yếu ớt đến cơ hồ biến mất. Lúc này voi lớn vừa mới vọt tới bên cạnh của nó, trong mắt lóe lên một tia bi ai, thét dài một tiếng, thất đầu va sụp một đoạn sườn đất bước lui ngăn tại phía sau mình, kéo lấy thoáng có chút quẹ chân sau tập tên hướng thế giới thông đạo phóng đi. Có chút binh sĩ thấy thế còn chuẩn bị truy kích, bất quá Triệu Hồng lại khoát tay áo. Không nên kích, thu thập chiến trường đi. Con tự tượng kia lực phòng ngự cực mạnh, bọn hắn khó mà tại nó xông vào thế giới thông đạo trước đó đưa nó đánh bại hoặc là đánh giết, di động vật thể phích lịch xe tỷ lệ chính xác không cao, máy bắn tên hạn chế năng lực không đủ, không bằng tiết kiệm một chút vật tư. Nếu như con tự tượng kia tiếp tục chiến đấu lời nói hắn còn có thể thử nghiệm đem nó đánh giết, nhưng này voi lớn trí thông minh nhưng so sánh Bạch Mao Tinh Tinh cao nhiều lắm, thấy tình huống không đối sẽ còn chế tạo địa hình đoạn hậu chạy trốn, cái này rất khó đánh giết. Cùng nếm thử truy sát, không bằng đem thời gian tiêu vào chuẩn bị xuống một lần chiến đấu phía trên. Cái này Bạch Mao Tinh Tinh làm một cấp yêu thú, trên thân lấy xuống vật liệu vẫn có một ít tác dụng, chí ít có thể dùng để nghiên cứu, dù sao tại vạn quốc bên trong chiến trường một cấp yêu thú tại sau khi chiến đấu sẽ bị hệ thống thu về, mà cái này cũng không có. Cái này thật đúng là cực giai nghiên cứu vật liệu. Một bên khác, đang chuẩn bị thông qua thế giới thông đạo vạn quốc chiến trường quân tiên phong, vừa mới chuẩn bị đại quân xuất kích, lại trông thấy trước mặt thông đạo bắt đầu biến hóa khác thường. Có cái gì muốn thông qua lối đi? Quân tiên phong tướng lĩnh giơ tay lên, ra hiệu binh lính phía sau bọn họ dừng lại, hắn cũng không xác định tới là địch nhân hay là cái gì, chỉ có thể trước làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn lại là có chút chật vật voi lớn, trên thân đã có bao nhiêu chỗ vết thương, lân phiến đều nát không ít, nhìn gặp công kích mãnh liệt. Trong đó một chi máy bắn tên nỏ, đến bây giờ cũng còn cắm ở voi lớn trên đùi, máu tươi không ngừng chảy tới mặt đất. Chuyện gì xảy ra, làm sao chỉ còn lại có ngươi, một cái khác đâu? Quân tiên phong tướng lĩnh kinh ngạc đặt câu hỏi, bất quá voi lớn cũng sẽ không nói chuyện, hồi phục không được hắn. Ngẫm lại đều biết, để phòng ngự làm chủ voi lớn đều bộ dáng này, cái kia Bạch Mao Tinh Tinh. Xong, hắn này chỗ nào còn dám tiếp tục thông qua thế giới thông đạo? Chiến lược mạnh nhất một trong Bạch Mao Tinh Tinh đều hao tổn đi vào, bọn hắn chi này quân tiên phong đã mất đi đơn độc cùng Hạ Quốc quân đội tác chiến năng lực. Ngay tại chỗ hạ trại, chờ đợi đại quân đến đây đi. Từ khi đánh chết Bạch Mao Tinh Tinh đằng sau, Triệu Hồng bên này ngược lại là khó được có thời gian nghỉ ngơi. Trong đoạn thời gian này, Triệu Hồng dân phu đã đại lượng đổi tới, hắn dân đỡ thử bên trong dân phu đại đa số chính là quân đội tù binh, bản thân sức chiến đấu không kém, dọc theo con đường này không cần quân đội hộ tống, tiết kiệm không ít lương thảo tiêu hao. Chờ bọn hắn đến mỏ đá đằng sau liền không ngừng khai thác vật liệu đá, hiện tại đã tại liên tục không ngừng đưa tới lưu thành lãnh chúa khu vực. Triệu Hồng lập tức hạ lệnh dùng những này vật liệu đá ra cố tường thành, còn để cho người ta chế tác bê tông bùn não, dùng để bổ khuyết gạch đá khe hở, đem nó cùng nguyên bản tường thành niêm hợp cùng một chỗ. Những công việc này hắn nhưng là xuất động 20.000 dân phu, tốc độ tự nhiên là không chậm, chính là chờ đợi bùn não ngưng kết muốn một chút thời gian. Trong đoạn thời gian này mặt, tại vạn quốc bên trong chiến trường Thường Ngộ Xuân không ngừng truyền về tin tức, cũng chính là chi kia vạn quốc chiến trường quân chủ lực đội đến địa phương nào. Ngay tại đối phương đến thế giới thông đạo trước đó, tường thành bùn não xem như sơ bộ đọc lại, có nhất định năng lực phòng ngự. Đây đối với Triệu Hồng bọn hắn tới nói là một chuyện tốt. Cũng chính là vào lúc này, vạn quốc bên trong chiến trường quân đội đã tụ hợp, vượt qua thế giới thông đạo, đi tới Hạ Quốc lãnh chúa thế giới. Bất quá lúc này Triệu Hồng đã đem tất cả cỡ lớn khí giới tất cả đều trở về trong thành trì, các binh sĩ cũng đều trở lại thành trì phòng giữ. Bọn hắn đến tiếp sau viện quân còn không có đổi tới, bây giờ tại ngoài thành chiến đấu là không sáng suốt, không bằng tại dựa vào tường thành phòng thủ. Triệu Hồng đứng tại trên tường thành, nhìn phía xa đại quân ngay tại không ngừng đi về phía trước quân, trong đó là dễ thấy nhất chính là mấy cái khí thế cực mạnh yêu thú. Trừ trước đó chỉ thấy qua chi kia màu đen voi lớn, còn có một cái hình thể cùng voi lớn tương xứng linh lưu, cái này hai cái cao mấy chục mét cự thú cùng bọn hắn dưới chân tường thành đều không khác mấy cao. Trừ cái đó ra, còn có hai con yêu thú tại Triệu Hồng cảm giác ở trong tương đương cường hãn, trong đó một cái là chừng 3 thước cao, ngoại hình có chút giống hồ ly lại có chút giống như là con trồn, lông tóc thật dài, đi tung bay theo gió, một cái khác chỉ có cao 2 mét, dáng dấp có điểm giống là con ta tu dư yêu thú, đi theo chi quân đội này cầm đầu tướng linh bên người. Cái này bốn cái yêu thú đều là bộ cấp bậc yêu thú. Tại trận chiến tranh này ở trong Triệu Hồng cần đặc biệt chú ý bọn chúng. Đối diện chi quân đội này chỉnh thể vũ khí áo giáp thiên hướng về Hạ Quốc phong cách, nhưng tựa hồ còn dung hợp một chút kỳ tha quốc gia đặc sắc. Chương 1131 nào có chuyện tốt như vậy, 2, chương 1131 nào có chuyện tốt như vậy, 2, chờ bọn hắn đến dưới thành, tướng lĩnh kia một mình đứng dậy, hướng trên tường thành đám người hô, ta chính là vạn quốc bên trong chiến trường quân đội tổng chỉ huy, còn xin trong thành quản sự người ra khỏi thành nói chuyện. Hắn vừa nói, còn một bên để sau lưng quân đội bọn họ lui ra phía sau vài dặm xây dựng cơ sở tạm thời, chính mình thì là mang theo chi kia con ta tu dư yêu thú đứng ở dưới tường thành. Triệu Hồng không nghĩ tới đối phương thế mà liên chiến trước đàm phán loại chuyện này đều học được, hiện tại còn muốn cầu muốn cùng bọn hắn tiến hành đàm phán. Không thể không nói năng lực học tập của bọn hắn hay là rất mạnh, không chỉ là tại vũ khí áo giáp phương diện học tập Hạ Quốc, liền ngay cả đánh trận thói quen đều học được. Những này thói quen cũng không phải khoảng trường vạn quốc bên trong chiến trường liền có thể học được, Hạ Quốc quân đội cũng sẽ không cùng thủ hộ đạo cụ quân đội tiến hành đàm phán. Triệu Hồng cười lạnh một tiếng, xem ra bọn hắn rất sớm bắt đầu liền suy nghĩ biện pháp đi học tập Hạ Quốc đánh trận kỹ xảo, khi đó Hạ Quốc hẳn là còn chưa trở thành trên thế giới chiến thắng quốc. Bọn hắn lúc đó cũng đã bắt đầu sử dụng các loại phương pháp đến học tập Hạ Quốc đánh trận kỹ xảo, cái này hiển nhiên không phải chỉ dùng yêu thú liền có thể làm được sự tình. Cái này phải Hạ Quốc nội bộ có người đem những kỹ xảo này nói cho bọn hắn, lúc này mới có thể học tập đến loại trình độ này. Triệu Hồng cũng không phải hoài nghi cái nào lãnh chúa hoặc là nhân tài là vạn quốc bên trong chiến trường nội ứng, cái này không thực tế. Có ít người đầu phục phương Bắc quốc gia liên minh hoặc là kỳ tha quốc gia, hắn có thể lý giải. nhưng là phải có lãnh chúa lựa chọn đầu nhập vào một cái nhất định bị tiêu diệt nở tờ cờ thế lực, cái kia quả thực có chút khôi hài. Bất quá lãnh chúa hoặc là nhân tài sẽ không đi phản ứng vạn quốc chiến trường người, không có nghĩa là những người khác cũng đều là nghĩ như vậy. Triệu Hồng suy đoán những này vạn quốc chiến trường người hẳn là hối lộ hoặc là thông qua thủ đoạn khác khống chế một tên binh lính, mà lại là bách phu trưởng cấp bậc tả hữu. Thông qua tên lính này hoặc là nhiều tên binh sĩ, đem Hạ quốc đánh trận thói quen cùng kỹ xảo ghi chép lại chuyển cho hắn bọn họ. Thậm chí khả năng không chỉ là bố cục tại Hạ quốc, hẳn là tại kỳ tha quốc gia cũng đều có loại thao tác này, chỉ là cuối cùng lựa chọn bắt chước Hạ quốc. Nếu bọn hắn muốn cùng Triệu Hồng đàm phán, vậy hắn cũng liền đi xem một chút, những này vạn quốc chiến trường người có thể chỉnh ra yêu thiêu thân gì đến. Hạng Vũ nhíu mẫn, hai người các ngươi theo ta cùng nhau đi tới. Triệu Hồng không có mang thân vệ của mình, nhưng là đem Hạng Vũ cùng Nhiệm Mẫn hai người đều dẫn tới, liền hắn đội hình này cường độ đã coi như là mạnh nhất. Đối diện gặp Triệu Hồng bèn bèn ba người đi ra, bọn hắn cũng chỉ là tới 7-8 người, hai bên tại khoảng cách đối phương còn có 5-6 mét địa phương ngừng lại. Nếu là các ngươi gọi hàng muốn cùng chúng ta đàm phán, vậy liền nói một chút các ngươi cần cái gì đi. Triệu Hồng nhìn về hướng đối phương vị tướng quân này, trên người hắn có chút sứt xẻo áo giáp lại tản ra màu đỏ ánh sáng nhạt, thứ này lại có thể là một kiện màu đỏ phẩm chất áo giáp. Hắn có thể nhìn ra đối phương bộ giáp này vật liệu tốt bao nhiêu, chỉ tiếc công nghệ chế tác quá kém, nếu để cho hắn trong lãnh địa đám thợ thủ công đến chế tạo, rất lớn xác suất là có thể đến tới màu vàng phẩm chất. Không khỏi không cảm khái một tiếng, vạn quốc bên trong chiến trường tài nguyên là thật phong phú, nếu như không phải các loại nguy hiểm động thực vật quá nhiều, cho bọn hắn thăm dò mang đến phiền toái cực lớn, Triệu Hồng đều muốn trực tiếp tại vạn quốc bên trong chiến trường thành lập nhà xưởng. Tại Hạ Vân Ly, dám vì các hạ là. Triệu Hồng không nghĩ tới cho tới bây giờ, hắn còn có thể bị người hỏi danh hiệu. Trước đó gặp phải tất cả mọi người, dù là Triệu Hồng chưa từng gặp qua bọn hắn, bọn họ cũng đều biết Triệu Hồng danh hiệu. Tên của ta là Triệu Hồng, các ngươi nói cần đàm phán, muốn nói chuyện gì? Mây kia cách cũng không phải là hoàn toàn không biết lãnh chúa thế giới sự tình, khi nghe thấy Triệu Hồng danh tự đằng sau trên mặt lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Ngươi chính là Hạ quốc lãnh chúa thế giới thiên tử. Thất kính. Hắn lúc này mới chắp tay, đây là cho Triệu Hồng thân phận tôn trọng. Về phần chúng ta muốn đàm phán nội dung tự nhiên là ngưng chiến. Vân Ly mang theo vẻ tươi cười đối với Triệu Hồng nói ra, chúng ta song phương vốn là không có cái gì quá lớn xung đột lợi ích, chúng ta sở cầu bất quá là tại giữa thiên địa này có một cái chỗ an thân thôi. Nếu là ngươi có thể đồng ý, chúng ta toàn bộ thành trì cộng lại cũng bất quá chỉ là mấy trăm ngàn người, nghe rất nhiều, nhưng trên thực tế đặt ở các ngươi lãnh chúa trong thế giới cũng bất quá là cái quận thành cấp bậc đi. Vùng thế giới này to lớn, dung hạ một cái quận thành không phải vấn đề gì, các ngươi vừa lại không cần muốn ngăn cản chúng ta đây. Triệu Hồng cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra, muốn tại chúng ta lãnh chúa thế giới thành lập quận thành, cũng không phải không được. Chỉ bất quá các ngươi quận thành ở nơi nào, để ta tới chọn lựa, mà lại các ngươi nhất định phải đoạn tuyệt cùng vạn quốc bên trong chiến trường liên hệ, không còn tại vạn quốc bên trong chiến trường tiếp dẫn mới chạy trốn binh sĩ, hiện tại khống chế những yêu thú này muốn thả trở về vạn quốc chiến trường. Mấy điều kiện này là của ta danh giới cuối cùng, nếu như ngươi có thể tiếp nhận vậy chúng ta còn có đàm luận, nếu như ngươi không có khả năng tiếp nhận lời nói vậy các ngươi liền trở về chuẩn bị chiến tranh đi. Triệu Hồng mấy điều kiện này chính là muốn giải trừ bọn hắn võ lực, nếu như không có những yêu thú kia, chỉ bằng vào cho bọn hắn mượn quân đội sức chiến đấu, cũng không có biện pháp cùng Hạ quốc các lãnh chúa tiến hành chiến tranh. Chỉ cần bọn hắn võ lực không cách nào uy hiếp được Hạ quốc các lãnh chúa, dân gia liền sẽ cùng mặt khác thế lực trung lập quận thành một dạng, loại này Triệu Hồng cũng không cần đi quan tâm. Trở lên mấy điểm, bọn hắn không đồng ý bất luận cái gì một chút, trận đàm phán này đều không có nói tiếp tất yếu. Mà Vân Ly cũng không có đáp ứng Triệu Hồng ý tứ, một khi hắn đã đáp ứng, vậy liền đã mất đi tương lai cùng Hạ quốc tranh đấu năng lực, cho nên hắn cũng không có khả năng đáp ứng Triệu Hồng yêu cầu. Triệu Hồng lãnh chúa, đàm phán sao có thể như thế đàm luận, chúng ta hay là cần phải có một cái hiệp thương không gian. Triệu Hồng khoát tay áo, mấy điểm yêu cầu này không cách nào hiệp thương. Ta có thể bảo đảm các ngươi chỗ ở tài nguyên không tính kém, mặt khác mấy đầu không có chỗ thương lượng. Thái độ của hắn rất cường ngạnh, nếu là mấy điểm này không có khả năng bảo đảm lời nói, vậy đối với Hạ quốc lãnh chúa thế giới tới nói tương đương với ăn một quả bom hẹn giờ. Đó chính là không có đàm luận lạc. Vân Ly nhìn xem Triệu Hồng, đột nhiên khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười, nhanh chóng lui về phía sau. Động thủ. Tại hắn thoại âm rơi xuống một khắc này, một cái dáng dấp cùng con giun không sai biệt lắm, toàn thân dịch nhờn yêu thú từ dưới nền đất chui ra. Con yêu thú này mở ra miệng của mình, lít nha lít nhít răng còn tại không ngừng nhúc nhích. Đường kính có chừng 2 mét, đủ để đem Triệu Hồng cho nuốt vào đi. Bảo hộ điện hạ. Triệu Hồng bên người Hạng Vũ Nhiễm Mẫn hai người tại dị biến phát sinh thời điểm liền lập tức hành động đứng lên, Hạng Vũ trong tay hỏa kích đông nhiên chém về phía cái kia cắt ly thân thể, mà Nhiễm Mẫn thì là xông về Vân Ly, chuẩn bị đem Vân Ly cho bắt sống. Mặc dù hai bên đàm phán trên lý luận tới nói không nên công kích Vân Ly, nhưng đối phương trước không nói đạo nghĩa, vậy cũng trách không được Nhiễm Mẫn. Chương 1132 chỉ học cái xấu, 1, chương 1132 chỉ học cái xấu, 1, Nhiễm Mẫn trong tay song nhận mâu nhắm ngay Vân Ly. Tựa hồ một giây sau liền muốn đem nó tứ chi chém đứt. Nhưng mà lúc này Vân Ly bên người con ta tu dư bạo khởi, mục tiêu lại không phải Nhiễm Mẫn. Nó toàn bộ thân thể mở ra, hai cái móng vuốt bắt lấy Vân Ly bả vai, sau đó thân thể những bộ phận khác đem Vân Ly cho bao khỏa đi vào, toàn bộ thân hình đều biến thành một quả cầu hình, đem Vân Ly bảo hộ ở trong đó. Triệu Hồng nhìn xem một màn này hừ lạnh một tiếng, xem ra những yêu thú kia người khống chế chính là Vân Ly, bởi vậy hắn mới cần một cái bột cấp yêu thú tùy thân bảo hộ. Nói cách khác, nếu như Triệu Hồng nghĩ biện pháp đánh chết Vân Ly, những yêu thú kia khống chế cũng liền giải trừ. Không có người khống chế yêu thú, nhưng so sánh bị khống chế yêu thú dễ đối phó nhiều. Hắn vẫn còn đang suy tư, nếu như hắn để TG Ho sử dụng kỹ năng phong ấn Vân Ly kỹ năng, có thể hay không đạt tới giải trừ khống chế hiệu quả. Bất quá nhiều nữa là không thể, dù sao khống chế yêu thú dựa vào là vạn quốc bên trong chiến trường thực vật hiệu quả, không phải kỹ năng hiệu quả, thần thương ngược lại là có thể thử một chút. Hắn cứ như vậy tùy ý xa ly tới gần hắn, mà tự thân không có bất kỳ cái gì phản ứng, tại ngoại giới xem ra tựa như là từ bỏ chống lại một dạng. Xuyên thấu qua con ta tu dư thân thể khe hở thấy cảnh này, Vân Ly mừng rỡ trong lòng, nếu như có thể đem Triệu Hồng cái này hạ quốc lãnh chúa thế giới lãnh tụ đánh giết, cái kia hạ quốc lãnh chúa thế giới sẽ rắn mất đầu, bọn hắn công chiếm đứng lên cũng sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Mà ở ánh mắt của hắn ở trong, Sa Ly miệng lớn từ Triệu Hồng trên đầu lướt qua, tình huống bình thường tới nói Triệu Hồng đầu lâu cũng đã bị Sa Ly nuốt đi vào. Nhưng khi Sa Ly một lần nữa chui xuống dưới đất đằng sau, Triệu Hồng hoàn hảo không chút tổn hại tại nguyên chỗ, thật giống như không có nhận công kích bình thường. Ngược lại là Sa Ly bị hạng vũ họa kích trúng mục tiêu, chất lỏng màu xanh lá phun ra, nhìn chịu một chút vết thương nhỏ. Vân Ly không kịp nghĩ nhiều, nhưng vẫn lúc này kỹ năng toàn bộ triển khai, đem con ta tu dư cho đánh lui ra ngoài, trong tay song nhận mâu hóa thành tàn ảnh, điên cuồng công kích tới đối phương. Mặc dù Nhiệm Mẫn không đả thương được lực phòng ngự kinh người con ta tu dư, nhưng con ta tu dư cũng không có bao nhiêu công kích thủ đoạn, Vân Ly tại con ta tu dư thể nội không ngừng lay động, sáng rõ hắn đều nhanh phun ra. Một bên khác, Sa Ly chui xuống dưới đất cho sướng nhanh tới gần Triệu Hồng, lại một lần nữa nhảy ra, lần này nó muốn đem Triệu Hồng tính cả hắn dưới hông màu trắng ngựa cùng nhau nuốt vào. Vừa mới đạo công kích kia Triệu Hồng có thể không nhìn, nhưng lần này Sa Ly đem Ngọc Quỳnh cũng đặt vào phạm vi công kích, vậy hắn liền không thể không tránh không né. Ngọc Quỳnh. Triệu Hồng vô Ngọc Quỳnh cổ. Ngọc Quỳnh lập tức minh bạch đối phương ý tứ, mở ra cái kia một đôi thánh khiết cánh dương cánh vung lên cũng đã đằng không mà lên. Mặc dù Ngọc Quỳnh đại đa số thời gian đều là trên mặt đất hành động, nhưng nàng tốc độ phi hành đúng vậy chậm. Tại Ngọc Quỳnh đằng không mà lên đằng sau, cái kia Sa Ly đẩy miệng vừa hụt, ngược lại lại bị Hạng Vũ cho công kích, ở trên người thêm mấy đạo vết thương. Cùng lúc đó, Triệu Hồng trong ngực truyền ra một tiếng kêu to, mãnh liệt hỏa diễm bọc lại Sa Ly. Cùng trước đó bị Hạng Vũ công kích khác biệt, lần này Sa Ly phát ra thống khổ tiếng gầm gừ, chui xuống dưới đất cho sướng trốn mau chạy, nhanh như chớp chạy mất dạng. Vân Ly thấy thế biết mình không có khả năng lại đối với Triệu Hồng tạo thành uy hiếp, mười phần dứt khoát để con ta tu dư mang theo chính mình hướng nơi xa bỏ chạy. Song phương lần này đàm phán cứ như vậy không hiểu thấu kết thúc, hai bên chiến lược cao đoan bạo phát ra ngắn ngủi chiến đấu, nhưng cuối cùng đều không có rơi xuống chỗ tốt. Hiện tại bọn hắn song phương đàm phán đã có thể nói là tan vỡ, nếu Vân Ly có thể làm ra loại này tại đàm phán thời điểm mai phục loại chuyện này, vậy cơ hội là đoạn tuyệt đằng sau trước trận đàm phán khả năng. Trừ phi Triệu Hồng đến chủ động đưa ra. Nếu trước trận đàm phán đã đi không thông, vậy kế tiếp cũng chỉ có chiến con đường này. Triệu Hồng hiện tại liền mang theo quân đội tử thủ tường thành, tại lệch trời này ở trong, bọn hắn phía sau là thông hướng vạn quốc chiến trường thế giới thông đạo, hai bên là vách núi treo leo, phía trước là cứng rắn tường thành. Có thể nói bọn hắn hiện tại là bị vây ở trong lúc này, bọn hắn duy nhất đường lui chính là phía sau vạn quốc chiến trường thế giới thông đạo. Nhưng Thường Ngộ Xuân quanh năm tại vạn quốc bên trong chiến trường kinh doanh, tự nhiên cũng không phải ăn chay, hắn đã sớm tại chi quân đội này phía sau bố trí mai phục, chỉ cần chi quân đội này lui về vạn quốc chiến trường, cái kia Thường Ngộ Xuân liền sẽ lập tức bắt đầu tập kết binh lực, từ phía sau tập kích quân địch. Đến lúc đó Triệu Hồng lại từ chính diện phối hợp hai mặt giáp công, chi quân đội này chỉ sợ cũng đã không có sức phản kháng. Đương nhiên, đây chỉ là hắn đối với nó bên trong một loại xác suất tương đối cao khả năng an bài, nếu như tình huống có biến lời nói hắn còn có mặt khác phương án. Tiếp xuống trong thời gian hai ngày này mặt, quân địch binh sĩ vẫn luôn không có động tĩnh, thật giống như chuẩn bị cùng bọn hắn một mực tiêu hao xuống dưới một dạng. Triệu Hồng ngược lại không gấp, bọn hắn là có hậu cần tiếp tế liên tục không ngừng chuyển vận đến tiền tuyến, các lãnh chúa tập kết quân đội cũng đều ở trên đường. Mà vạn quốc chiến trường quân đội thì lại khác, bọn hắn hậu cần phi thường yếu kém. Từ bọn hắn thành trì đem lương thảo vận đến nơi này đến cùng thuộc trung vận chuyển lương thảo chi phí không sai biệt lắm. Cái kia muốn tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực, bọn hắn có thể hao không nổi. Nếu quân địch không chủ động tiến công, cái kia Triệu Hồng lại vừa vận lợi dụng hai ngày này thời gian, để mã quân phối hợp với sinh sản các loại xe bắn đá cùng máy bắn tên. Bọn hắn năng lực phòng ngự mỗi một ngày đều đang mạnh lên, cho nên kéo dài càng lâu đối bọn hắn ưu thế lại càng lớn. Có lẽ là nhìn ra điểm này, trưa ngày thứ ba, mây kia cách mang theo một cái tướng mạo quái dị, có chút hình người, nhưng lại có điểm giống là chuột túi yêu thú đi tới dưới tường thành. Một người một thú này cứ như vậy đứng tại tường thành trước mặt, Vân Ly chiều trên tường thành hô lớn, Triệu Hồng lãnh chúa, con xin đi ra gặp mặt. Triệu Hồng vốn là tại trên tường thành, khi nghe thấy đối phương gọi mình, có chút nhô đầu ra, gia hỏa này lại phải cả yêu thiêu thân gì. Gặp Triệu Hồng xuất hiện, Vân Ly lập tức hô lớn, Triệu Hồng lãnh chúa, ta nghe nói Hạ Quốc trong chiến tranh xưa nay có trước trận đơn đấu thói quen, bởi vậy một mình đến đây, nếu là chúng ta vô ý bị bắt làm tù binh, cái kia tùy ý các ngươi xử trí. Đơn đấu a? Triệu Hồng cười lạnh một tiếng, đầu tiên ta phải nhắc nhở ngươi, trước trận đơn đấu là võ tướng cùng võ tướng ở giữa chiến đấu, mà không phải phái ra một con yêu thú. Mặt khác, Hạ Quốc võ tướng đơn đấu thói quen có lẽ là trước đó liền đã biến mất. Xuân Thu chiến quốc đằng sau liền không thế nào võ tướng đơn đấu, Hán Mạt Tam quốc đó là diễn nghĩa sát thái, cho nên các võ tướng thường xuyên đơn đấu chiến đấu. Nếu như là mặt khác lãnh chúa đối với Triệu Hồng khởi xướng võ tướng đơn đấu thỉnh cầu, Triệu Hồng chắc chắn sẽ không cự tuyệt, đây chính là tặng không cho hắn thắng lợi. Hắn cũng không tin Vân Ly có hảo tâm như vậy, tặng không Triệu Hồng bên này thắng lợi. Rất hiển nhiên, mấy kia cách nghĩ là dùng yêu thú cùng Triệu Hồng bên này võ tướng đơn đấu, mà có thể tại Hạng Vũ đám nhân thủ hạ chiến đấu. Vạn quốc bên trong chiến trường là khẳng định không có. Như vậy kết luận liền rất đơn giản, cái này Vân Ly muốn dùng yêu thú đến cùng Triệu Hồng bên này tiến hành đấu tướng, mà lại hắn chuẩn bị phái ra yêu thú hay là bột cấp yêu thú. Chương 1132 chỉ học cái xấu, 2, chương 1132 chỉ học cái xấu, 2, kết hợp trước đó Vân Ly tại Song Vương lúc đàm phán ngang nhiên đối với Triệu Hồng bên này độc thủ, rất hiển nhiên nó bản thân đạo đức trình độ liền tương đối thấp. Hắn có lẽ thật hướng Hạ Quốc quân đội học tập rất nhiều, nhưng nhu lương phẩm chất hắn không học, chuyên môn học loại này đánh lén chiêu thức. Triệu Hồng còn nhiều lắm là sử dụng giả tập, không tất yếu thời điểm sẽ không lên giả hủ văn chủng đám người mưu kế. Cái này Vân Ly ngược lại là chuyên môn dùng một chút để tiếng xấu muôn đời thủ đoạn đi ra. Lấy tính cách của hắn, trận này đơn đấu không có quỷ ai mà tin. Triệu Hồng lãnh chúa, bên cạnh ta con yêu thú này bất quá là một cái nhất lưu yêu thú, cũng không phải là bột mô bản, chẳng lẽ loại này đối cục các hạ đều muốn cự tuyệt sao? Triệu Hồng đứng tại trên tường thành nhìn xuống dưới, cười lạnh một tiếng, ngươi muốn đơn đấu, cái kia tốt. Hắn từ ngực mình đem Huỳnh Hoặc ôm đi ra, sau đó nói, đã các ngươi phái ra là yêu thú, vậy ta đây bên cạnh phái ra thủ hộ thú đối chiến, cái này chiến cuộc rất hợp lý đi. Huỳnh Hoặc nghe thấy Triệu Hồng muốn chính mình xuất chiến, trong mắt tràn đầy chiến ý, vỗ cánh bay ở không trung, chung quanh có từng điểm ánh lửa chớp động. Vân Ly trông thấy Huỳnh Hoặc đằng sau nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, hắn không nghĩ tới Triệu Hồng bên kia thế mà cũng phái ra yêu thú đi ra chiến đấu. Hắn không nhận ra thủ hộ thú là cái gì, bản năng cảm thấy Huỳnh Hoặc cũng là yêu thú, nếu như là yêu thú lời nói vậy hắn bố cục chẳng phải là liền vô dụng. Mà lại con yêu thú kia vẫn có thể phi hành yêu thú, bên cạnh hắn con yêu thú này nhưng không có cái gì đối không thủ đoạn. Triệu Hồng lãnh chúa, ta thành tâm muốn mời ngươi đấu tướng, ngươi cần gì phải như vậy? Chân thành tâm sao? Triệu Hồng bật cười một tiếng, mấy ngày trước đây vậy mà không biết là ai thừa dịp lúc đàm phán tập kích chúng ta, như vậy bất nhân bất nghĩa sự tình đều làm ra được, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ tín nhiệm ngươi? Triệu Hồng mắt lạnh nhìn Vân Ly, sau đó phất phất tay, Huỳnh Hoặc lập tức liền tới gần đối phương. Đấu tướng các ngươi liền ra tướng lĩnh đi ra, đấu yêu thú ta bên này xuất chiến chính là Huỳnh Hoặc, nếu là ngươi không tiếp nhận vậy liền lập tức lui ra ngoài đi. Triệu Hồng hiện tại xác định con yêu thú kia có gì đó quái lạ, nếu không Vân Ly cũng sẽ không cố ý muốn lấy con yêu thú này đến cùng bọn hắn võ tướng đối chiến, mặc kệ đối phương có gì đó cổ quái, Triệu Hồng đều không cho hắn đạt được là được. Vân Ly còn chuẩn bị nói cái gì, nhưng Huỳnh Hoặc rất nhanh liền bỏ tới, trên không trung phun ra một đạo ngọn lửa màu u lam, ngọn lửa này nhiệt độ đủ để hòa tan sắt thép, dọa đến Vân Ly liên tiếp lui về phía sau. Bên cạnh hắn con yêu thú kia lúc này ngăn tại trước mặt hắn, đột nhiên một quyền vùng ra, kịch liệt quyền phong cùng Huỳnh Hoặc hỏa diễm đánh vào nhau, lập tức tạo thành một đoàn bạo liệt hỏa đoàn. Huỳnh Hoặc thấy thế lần nữa công kích hướng về phía trước, bốn bề hỏa diễm dần dần biến thành màu vàng, theo nàng bay múa tản mát thành điểm điểm tinh quang rơi xuống. Con yêu thú kia vừa lui lại mấy bước né tránh bạo liệt hỏa diễm, hỏa hoa màu vàng đã đến trước mặt của nó, nhìn người vật vô hại. Nhưng ngay lúc nó chuẩn bị đập tan trong đó một khi phát hỏa mầm thời điểm, ngọn lửa màu vàng nóng kia lại như là giỏi bám trong xương đốt lên bộ lông của nó, mãnh liệt nhiệt độ lập tức đưa nó làn ra cho thiêu đốt. Con yêu thú này thống khổ kêu dây lên, cũng không dám lại đụng vào mặt khác ngọn lửa, nhanh chóng hướng nơi xa chạy trốn, rời đi tường thành phạm vi. Về phần Vân Ly, hắn sớm tại mình hoặc phi lên thời điểm liền hướng phía sau rút lui ra ngoài, cái kia con ta tu dư còn một mực đi theo bên cạnh hắn, rất sợ chết. Các loại Vân Ly bọn hắn rời đi, Triệu Hồng lúc này mới quay người hạ tường thành, đối phương bây giờ tại khảo sát chung quanh địa hình, cho nên tạm thời không có khởi xướng đối với tường thành công kích, hắn cũng là mừng rỡ kéo dài thời gian. Ngược lại là khán giả đối với mình hoặc biểu hiện cùng những cái kia bột thực lực cảm nhận được kinh ngạc. Triệu Hồng lãnh chúa cái này thủ hộ thú lại mạnh lên thật nhiều, hiện tại đối với ngang cấp nhất lưu yêu thú đều có thể hình thành áp chế. Vậy khẳng định, Triệu Hồng lãnh chúa hai cái thủ hộ thú đều là tương đương với đỉnh lưu trình độ, chớ nói chi là Huỳnh Hoặc là thuộc về chiến đấu loại hình thủ hộ thú, sức chiến đấu nhưng so sánh phụ trợ loại hình ngọc quỳnh mạnh hơn. Những cái kia bột cấp yêu thú thật mạnh, trước đó chỉ là nghe nói vạn quốc chiến trường bên trong bột cấp yêu thú cường độ, bây giờ tại trong phát sóng trực tiếp mặt nhìn thấy giác quan thật không giống mới. Cái kia hình thể quá lớn, cảm giác gáp bách 10 phần a, liền ngay cả hạng vũ bọn hắn một đối một cũng không là đối thủ, không hổ là hệ thống cho ra mạnh nhất yêu thú. Hệ thống này hẳn là biết phổ thông yêu thú đã hạn chế không được Triệu Hồng lãnh chúa, lúc này mới dùng cấm khu yêu thú cùng bột cấp yêu thú đến tiến công Triệu Hồng lãnh chúa. Bị tiến công cũng không chỉ là chúng ta Hạ Quốc, ngươi xem một chút kỳ tha quốc gia phát sóng trực tiếp, bọn hắn thế nhưng là bị bột cấp yêu thú tra tấn rất thảm a. Phương Bắc quốc gia liên minh những lãnh chúa kia cũng đã trải qua đại chiến, mà lại quân đội của bọn hắn tổn thất so với chúng ta còn muốn thảm, bây giờ căn bản liền lấy không xuất binh lực đến ngăn cản bột cấp yêu thú, đều đã bị tiến lên đi, hiện tại thế nhưng là không ngừng tiêu khổ. Cái kia không có cách nào lạc, ai bảo bọn hắn phát khởi chiến tranh, đánh thua cũng là chính mình vấn đề, bất quá bọn hắn tựa hồ đã đang nghĩ biện pháp ngăn cản lần này yêu thú công thành, động tĩnh vẫn còn lớn. Mặc kệ bọn hắn, chúng ta có thể giữ vững chính là tốt nhất. Triệu Hồng bọn hắn tại trong thành trì lại chờ đợi một ngày thời gian, sáng sớm hôm sau, Vân Ly lần nữa đi tới bên ngoài tường thành, bất quá lần này hắn không còn là chính mình mang theo chút ít người đến, mà là mang theo hắn cái kia mười mấy vạn đại quân cùng tất cả yêu thú tề tụ. Xem ra bọn hắn muốn khởi xướng công thành. Lưu Thành đứng tại Triệu Hồng bên người, có chút lo lắng nhìn về phía cái kia mấy cái bột cấp bậc yêu thú, cái này mấy cái yêu thú mới là đối phương chủ lực, so sánh dưới cái kia mười mấy vạn quân đội đều không phải là rất trọng yếu. Không sao. Triệu Hồng mắt lạnh nhìn phía ngoài quân đội, trước mắt bọn hắn tường thành cường độ có thể ngăn cản không ít thời gian, tại tường thành tổn hại trước đó quân địch không dễ dàng như vậy tấn công vào đến. Cửa thành chặn lại sao? Chặn lại. Hiện tại ra vào thành trì phương thức cũng chỉ có tiểu môn. Triệu Hồng đã hạ lệnh để cho người ta dùng gạch đá nặn bùn tương đem tường thành hậu phương cũng cho phong kín, căn bản liền không cho đối phương đem tường thành xem như đột phá khẩu cơ hội, thuận tiện còn tại trên môn lâu bố trí đại lượng thủ thành khí giới, nếu là đối phương tập trung công kích cửa thành lời nói những này khí giới liền phát huy được tác dụng. Về phần thành trì tiểu môn, quân địch sẽ không muốn lấy từ cửa nhỏ tiến, đối phương yêu thú hình thể căn bản là vào không được, binh lính bình thường tiến đến chính là từng cái tặng. Lúc này quân địch đã tại tường thành phạm vi công kích bên ngoài triển khai trận thế. Vân Ly tại con ta tu dư yểm hộ phía dưới tới gần cửa thành. Triệu Hồng lãnh chúa, đây là ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, nếu như còn không ra cửa thành đầu hàng lời nói, vậy ta chỉ có vận dụng võ lực phá vỡ thành trì. Nếu như ngươi bây giờ đầu hàng, ta có thể cho ngươi trở thành trừ ta ra cao nhất tướng lĩnh, đến lúc đó quyền lực của ngươi tuyệt đối không thể so với hiện tại nhỏ. Cao nhất tướng lĩnh? Triệu Hồng giống như là nghe thấy được cái gì trò cười bình thường, Triệu Vân Ly hô, chính ngươi xem như cao nhất tướng lĩnh sao? Lời của ngươi nói không cảm thấy buồn cười không? Chương 1133 có thể tham khảo đồ vật nhiều lắm, 1, chương 1133 có thể tham khảo đồ vật nhiều lắm, 1, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi chỉ là rất nhiều trong hàng tướng lãnh một người trong đó, ngươi mặt trên còn có một cái tổng chỉ huy, chính ngươi đều không phải là cao nhất tướng lĩnh ở đâu ra giúp khí nói loại lời này. Mà lại các ngươi mỗi một nhánh quân đội tướng lĩnh trên lý luận là bình khởi bình tọa, nhưng là ngươi tựa hồ thường xuyên nhận những người khác xa lánh đi. Lần này tới tiến công hạ quốc lãnh chúa thế giới hay là các ngươi tổng chỉ huy cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu như không thành công nói ngươi nhưng là muốn bị thay đổi đi. Đây đều là Thường Ngộ Xuân cùng Cẩm Ý Liễu vệ dò xét đi ra tình báo, cái này Vân Ly xem như bạn quốc chiến trường trong hàng tướng lãnh năng lực xuất chúng nhất cái kia, cho nên hắn mới có thể được phái tới tiến đánh hạ quốc lãnh chúa thế giới. Nhưng cùng lúc đó, hắn nhân duyên lại không phải rất tốt, mà các tướng lĩnh xa lánh hắn, nhiều lần báo cáo hắn, dẫn đến bọn hắn tổng chỉ huy đối với hắn kiên nhẫn cũng đang từ từ biến mất. Lần này là cơ hội cuối cùng. Ngươi làm sao? Vân Ly còn tưởng rằng những lãnh chúa này đối với bạn quốc bên trong chiến trường tình báo biết rất ít, không nghĩ tới Triệu Hồng lại đem hắn tình huống điểm ra. Mà lại Triệu Hồng nói còn không có sai, hắn đối với Triệu Hồng nói những lời kia căn bản là không có biện pháp thực hiện. Vân Ly hiện tại đã có chút thẹn quá thành giận, hắn xem như bị Triệu Hồng bị đâm trúng chỗ đau, hắn tại bạn quốc bên trong chiến trường địa vị xác thực hết sức khó xử, nhưng lại không dám phản kháng. Bình thường chính hắn biết là được rồi, bây giờ bị Triệu Hồng cho đâm thủng đằng sau còn muốn tại trên vết thương của hắn sát muối, đây quả thực là tại nhục nhã hắn. Triệu Hồng, ngươi đừng muốn can dỡ, đợi lát nữa chúng ta phá thành, ngươi vị này hạ quốc lãnh chúa thế giới thiên tử sẽ trở thành chúng ta công chiếm toàn bộ hạ quốc lãnh chúa thế giới tốt nhất chìa khóa. Nếu như bọn hắn thật có thể đem Triệu Hồng cho bắt làm tù binh, cái kia muốn công chiếm hạ quốc lãnh chúa thế giới thật đúng là tương đối dễ dàng, chỉ là Triệu Hồng tấm chiêu bài này liền có thể trực tiếp hô mở không ít thành trì cửa thành. Bất quá Triệu Hồng cũng sẽ không bị đối phương bắt đi, thiên phú của hắn không phải ăn chay. Lại thêm, đối phương cũng không có dễ dàng như vậy phá vỡ tòa này bị hắn gia cố qua tường thành. Ngươi đi vào thành rồi nói sau, cũng đừng đến lúc đó bị ta bắt làm tù binh. Triệu Hồng đứng tại trên tường thành, có chút khinh thường nhìn thoáng qua Vân Ly, sau đó liền không lại trả lời, cái này khiến Vân Ly lửa giận trong lòng càng sâu. Tất cả mọi người chuẩn bị. Phía sau hắn 150.000 đại quân như thùng sắt đem bên ngoài tường thành khu vực vây chật như nêm tối, trong quân đội chiến kỳ lập liệp, kèn lệnh huy giải. Mà làm người ta chú ý nhất tự nhiên là tại quân địch trước trận 20.000 yêu thú, mà tại yêu thú sau lưng bắt mắt nhất thì là trước đó Triệu Hồng bọn hắn thấy qua voi lớn, còn có một đầu hình thể khổng lồ linh ưu, nó hai mắt xích hồng, sắc bén sừng lóe ra hàn quang. Quỷ dị nhất thuộc về một cái cao 3 mét hiệu bảo loại yêu thú, nó tại trong đàn yêu thú linh hoạt xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh đến chỉ để lại một đạo tàn ảnh, rất nhiều binh sĩ thậm chí ngay cả tàn ảnh đều không có nhìn thấy. Tăng thêm tại Vân Ly bên người bảo hộ hắn đầu kia, hiện tại trên chiến trường có 4 đầu bột cấp yêu thú, đây chính là tương đương với 4 vị đỉnh cấp võ tướng. Bắt đầu tiến công. Giết. Theo Vân Ly mệnh lệnh, dưới trướng hắn đại quân bắt đầu tiến về phía trước phát, trong mắt của bọn hắn chỉ có cách đó không xa tường thành, đem tường thành này cho tiêu diệt mới là bọn hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất. Hạ Vũ lúc này đứng ở môn lâu phía trên, sau lưng màu đỏ tươi áo choàng trong gió bay phất phới, hai tay đặt tại trên lỗ châu mai, mắt hổ quét mắt ngoài thành giống như thủy triều quân địch. Nhiễm Mẫn không nói một lời, chỉ là lau sạch nhẹ nhẹ trong tay xong nhận mâu cùng câu kích, ánh mắt lạnh lẽo như băng tùy thời chuẩn bị đem binh khí của mình ra khỏi vỏ. Lân giáp voi lớn nện bước đất rung núi chuyển bộ pháp xông vào trước nhất, nơi nó đi qua, mặt đất đều không thể tiếp nhận nó cái kia nặng nề hình thể, vỡ ra giống mạng nhện khe hở. Trên tường thành các binh sĩ ngừng thở, nắm chặt binh khí trong tay, cự tượng kia độ cao đều cùng tường thành một dạng cao, loại cự thú này hướng tường thành lao đến, đánh vào thị giác lực lớn. Cung tiễn thủ, bắn tên. Triệu Hồng ra lệnh một tiếng, hơn vạn mũi tên như mưa to chút xuống. Những này trong quân doanh trừ trước đó tham gia chiến trường hổ báo cưỡi, thế nhưng là còn có nguyên nhung doanh tồn tại. Nhưng mà những công kích này đối với lân giáp voi lớn hiệu quả không phải rất cao, cho dù là nguyên nhung doanh, tên bắn ra mũi tên đâm vào trên người nó lân phiến, chỉ có thể lưu lại một điểm vết tích. Đây là nguyên nhung doanh uy lực công kích càng lớn, trên tường thành cung tiễn phổ thông tay thậm chí ngay cả vết tích đều không thể lưu lại, đập nện tại trên lân phiến chỉ có thể xuất hiện từng bước tiểu hoa hoa. Con tự tượng kia tựa hồ là muốn phát tiết Triệu Hồng bọn hắn chém giết lông trắng tinh tinh thủ, đã dùng hết khí lực toàn thân trùng điệp đâm vào trên tường thành, liền lần này làm cho cả tường thành vì đó rung động. Thật mạnh cường độ. Lưu Thành kinh ngạc tại voi lớn uy lực, nhưng cũng đang suy nghĩ Triệu Hồng bên này chế tác kiến tạo công nghệ cường đại, tại loại trùng kích này bên dưới thế mà còn có thể bảo trì chỉnh thể kết cấu. Đúng lúc này, cái kia cao 3 mét hiệu bảo yêu thú đột nhiên nổi lên, nó bằng tốc độ kinh người dọc theo tường thành thẳng đứng chạy mà lên, trong toàn bộ quá trình như giẫm trên đất bằng, kiên cố tường thành đối với nó tới nói thùng rông kêu to. Quân coi giữ chưa kịp phản ứng, nó đã nhảy lên lỗ châu mai, lợi chảo hiện lên, 3 tên binh sĩ trong khoảnh khắc ngã xuống đất. Không cần bỏ mặc nó tiếp tục đợi tại trên tường thành. Triệu Hồng lập tức hạ lệnh, hắn biết một cái bột cấp yêu thú tại trên tường thành sẽ tạo thành bao lớn phá hư, đặc biệt là loại này giống như là thích khách một dạng yêu thú, nếu như bị hắn hủy những cái tiêu cơ lớn khí giới, Triệu Hồng bên này chỉ còn thiếu đối phó cự thú thủ đoạn. Nghiệt xúc ngươi dám. Khoảng cách gần nhất Nhiễm Mẫn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay song nhận mâu tựa như tia chớp đâm ra. Hiệu bảo yêu thú bằng vào tốc độ cực nhanh nghiêng người né tránh, nhưng mà Nhiễm Mẫn tựa hồ sớm đã dự liệu được động tác của nó, câu kích thuận thế quét qua, phong bế đường lui của nó. Con hiệu bảo này yêu thú tứ chi cũng không phải là giống như là bình thường móng, mà là mang theo sắc bén lợi trảo, cùng nhiệm mẫn song nhận mâu đánh vào nhau, bắn ra kịch liệt hỏa hoa. Sau đó một người một yêu thú tại biên giới thành tường nhanh chóng hướng đối phương công kích, tốc độ kia nhanh chóng, chung quanh binh sĩ chỉ có thể nhìn thấy đầy trời tàn ảnh. Ngay tại nhiệm mẫn cùng hiệu bảo yêu thú chiến đấu đồng thời, đầu kia cự hình linh như bằng vào hình thể khổng lồ mãnh liệt va chạm cửa thành tại nó trùng kích vào phát ra thống khổ rên rỉ, then cửa đã hiện vết rạn. Cũng may sau cửa thành mặt đã bị Triệu Hồng dùng gạch đá phong kín, coi như tường thành tổn hại cũng sẽ không nguy hiểm cho đến thành trì. Bất quá cũng không thể để bọn chúng cứ như vậy tùy ý phá hư, Hạng Vũ thả người nhảy xuống tường thành, ô truy ngựa như một đạo tia chớp màu đen lướt qua chiến trường, trong tay hắn hỏa kích đông nhiên vùng vẩy ra ngoài, mang theo xé rách không khí tiếng rít thẳng đến đầu kia cự hình linh lưu đầu lâu. Cự hình linh lưu chú ý tới Hạng Vũ động tác, nguyên bản nó là không muốn để ý tới cái này nhỏ bé sâu kiến, nhưng mà theo Hạng Vũ khí thế kéo lên, nó cũng ý thức được người này trước mặt không dễ trọng. Chương 1133 có thể tham khảo đồ vật nhiều lắm, 2, chương 1133 có thể tham khảo đồ vật nhiều lắm, 2, cái kia linh lưu vặn vẹo cổ của mình, lấy song giác cùng Hạng Vũ hỏa kích đụng vào nhau, lập tức phát ra một loại thanh thúy lại tiếng vang to lớn. Hạng Vũ cảm nhận được đầu này linh lưu khí lực muốn so con cự tượng kia yếu rất nhiều, lập tức mở ra tất cả kỹ năng. Phá! Hắn hét lớn một tiếng, lực cánh tay bạo phát ra kinh người khí lực, mạnh sinh sinh đem linh lưu đẩy lui mấy bước. Cái này sao có thể? Vân Ly cùng vạn quốc chiến trường các tướng lĩnh đều há to miệng, có chút khiếp sợ nhìn xem một màn này. Lại có thể có người có thể cùng đầu này cự hình linh lưu so đấu khí lực. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi tư tưởng của bọn hắn, phải biết một cấp yêu thú tại phương diện lực lượng là viễn siêu bình thường yêu thú, đặc biệt là đại thể hình những cái kia. Tại bọn hắn qua lại nhận biết ở trong, một cấp cự hình yêu thú tại phương diện lực lượng hẳn là vượt qua nhân loại có khả năng đạt tới cực hạn, cũng chính là dù là đỉnh lưu võ tướng đều không thể tới đấu sức mới đối. Nhưng bọn hắn bây giờ thấy cái gì? Một kẻ nhân loại võ tướng, thế mà ngạnh sinh sinh đem đầu kia cự hình linh lưu bức cho lui. Đây là cỡ nào cự lực? Không đợi bọn hắn kinh ngạc kết thúc, tại trên tường thành Tần Quỳnh chỉ huy Nguyên Dung Doanh cùng mình cùng một chỗ, đối với đầu kia cự hình linh như con mắt chính là bắn ra mũi tên. Đám yêu thú năng lực phòng ngự mạnh hơn, con mắt cũng là chỗ bằng được, công kích con mắt có thể hữu hiệu đối bọn chúng tạo thành sát thương. Đầu kia linh như lung lay đầu tránh né những mũi tên này công kích, tại con mắt sắp bị công kích đến lúc đó tránh né, đây cơ hội là sinh vật bản năng. Nhưng mà lúc này nó cũng liền không để ý tới mặt khác công kích, Tần Quỳnh mục đích cũng liền đạt đến. Máy bắn tên, xạ kích. Lập tức máy bắn tên điều khiển thủ môn đều nhắm ngay cự hình linh như. Đồng dạng to lớn tên nọ phi tốc hướng chúng nó mục tiêu phi nhanh. Mau tránh ra. Vân Ly nghe nói những này máy bắn tên uy lực, lông trắng tinh tinh chính là chết tại những này cỡ lớn khí giới phía dưới, cự hình linh lưu mặc dù năng lực phòng ngự muốn so lông trắng tinh tinh mạnh một chút, nhưng cũng ngăn không được những tên nọ này công kích. Nhưng mà hắn nói chuyện tốc độ hay là chậm một chút, hoặc là nói hắn coi như cho chỉ lệnh, cự hình linh lưu hình thể cũng không kịp tránh né. Những tên nọ kia mũi tên phi tốc đâm vào linh lưu da lông, mặc dù mỗi một phát đều không thể trọng thương nó, nhưng số lượng nhiều cũng sẽ hình thành chất biến. Lần này tên nọ không giống lần trước mang theo thấm dầu vải bố, mà là khắc ra từng đầu lấy máu dùng danh máu. Lúc này cự hình linh lưu toàn thân cũng bắt đầu hướng phía dưới chảy máu, bởi vì nó to lớn hình thể, chảy xuôi xuống huyết dịch thậm chí đều tạo thành một dòng suối nhỏ. Nếu là lại tiếp tục như thế, khẳng định là muốn mất máu quá nhiều mà chết. Vân Ly cũng ý thức được điểm này, lập tức hạ lệnh, điểm hộ nó rút lui. Vẫn như cũng là đầu kia lân giáp voi lớn, đống nhiên một cái công kích ngăn tại cự hình linh lưu trước mặt, Triệu Hồng bọn hắn vòng thứ hai máy bắn tên xạ kích đánh vào trên người của nó vỡ nát trên người nó cái kiêm màu mực lân phiến, nhưng cũng không có giống linh lưu như thế tạo thành thương tổn quá lớn. Tại đầu này lân giáp voi lớn hiểm hộ phía dưới, cự hình linh lưu rất nhanh liền lui về vạn quốc bên trong chiến trường trong trận doanh, tại các binh sĩ hiệp trợ phía dưới thanh lý trên người tên nỏ, đồng thời bôi lên cầm máu dược thảo. Trong chiến trường những yêu thú khác thì là bắt đầu vây công lên ra khỏi thành tường Hạng Vũ. Nếu như chỉ là mấy vạn binh sĩ, lấy Hạng Vũ thực lực vừa đi vừa về trùng sát hoàn toàn không có bất kỳ áp lực gì. Nhưng chung quanh là mấy vạn con yêu thú, những yêu thú này thực lực kém cỏi nhất là tam lưu võ tướng trình độ, đây đối với Hạng Vũ tới nói hay là có nhất định nguy hiểm, cái này cũng đưa đến Hạng Vũ không thể chặn giết triệt thoái phía sau cự hình linh lưu. Các loại linh lưu an toàn đằng sau, tại lân giáp voi lớn dẫn đầu xuống, quân địch binh sĩ hỗn hợp có đám yêu thú lại một lần phát động tấn công mạnh, voi lớn đầu tiên là đụng vào trên tường thành, sau đó mũi dài một cái quét ngang, đem không ít lỗ châu mai đánh trúng vỡ nát, mấy tên xui xẻo quân coi giữ kêu thảm rơi xuống khỏi thành. Đối mặt yêu thú điên cuồng tiến công, Triệu Hồng bên này các tướng lĩnh Hạng Vũ tự mình xuất quân chặn đánh phản thành quân địch, mỗi một kích vung ra đều nắm chắc tên địch binh hoặc là yêu thú bị quét xuống tường thành. Đặc biệt là lần nữa chuẩn bị xông lên tường thành hiệu bảo yêu thú nhận lấy trọng điểm chiếu cố, tại nhiệm mẫn cùng Tần Quỳnh hai người cộng đồng vây quét phía dưới, nó muốn đi thu hoạch mấy tên binh lính kia sinh mệnh cũng khó khăn. Ngược lại là Triệu Hồng nhiều hứng thú nhìn xem đầu kia lân giáp voi lớn, con yêu thú này mặc dù tính công kích cũng không mạnh, độ linh hoạt cũng không đủ cao, nhưng là lực phòng ngự kinh người, linh trí cũng rất cao. Mặc dù đối phương bị Vân Ly khống chế, nhưng vẫn như cũ có không thấp linh trí, nếu như có thể mà nói Triệu Hồng ngược lại là như muốn bắt nhìn xem có thể hay không biến thành chính mình dùng. Cái này tương đối khó khăn, dù sao cũng là bột cấp yêu thú, bản thân liền không thuộc về hệ thống cho phép các lãnh chúa có chiến lực, tựa như những cái kia cấm khu yêu thú, trừ hệ thống ban thưởng cái kia mấy cái bên ngoài đều không thể thuần phục. Triệu Hồng bên này tường thành mặt ngoài một tầng đã hiện đầy mạng nhện bình thường vết rách, Vân Ly thấy thế tăng lớn tiến công cường độ, đám yêu thú như thủy triều xông về tường thành. Tần Quỳnh một tiên bắn ra phong tỏa cái kia hiệu bảo yêu thú hành động lộ tuyến, sau đó nhìn về phía dưới dãy đặc yêu thú cùng binh sĩ, hạ lệnh, là lúc này rồi. Hắn ra lệnh binh sĩ đem dầu hỏa chút xuống, sền sệt dầu hỏa tại dưới tường thành tạo thành một đạo hắc tuyến. Sau đó hắn hướng phía dưới ném ra bó đuốc, tại hỏa diễm tiếp xúc đến dầu hỏa trong nháy mắt giấy lên lửa lớn rực rực, tạo thành một đạo tường lửa ngăn tại phía trước. Những yêu thú kia e ngại hỏa diễm, tại tường lửa một bên khác phát ra trận trận chú lên, thế công vì đó trì trệ. Trước dập lửa, dùng đất cắt dập lửa. Theo Vân Ly tiếng la, trước đó đầu kia cắt ly đột nhiên từ dưới đất chui ra, trong miệng của nó phun ra đại lượng bùn cát, bao trùm tại hỏa diễm phía trên, hỏa thế bắt đầu nhỏ đi đứng lên. Những yêu thú khác cùng binh sĩ cũng đều bắt đầu dùng chính mình lợi chảo hoặc là vũ khí đào lấy cái hố, đem đào đi ra bùn cát vẩy hơi lửa tường, rất nhanh liền dập tắt những cái kia đang thiêu đốt dầu hỏa. Xem ra vẫn rất thông minh. Triệu Hồng núi bay, hắn vốn cho là dầu hỏa có thể ngăn cản không ít thời gian, bất quá đối phương động tác này cũng tại trong dự liệu của hắn, hắn còn có thủ đoạn khác. Liên Diệu chuẩn bị. Thả. Theo Triệu Hồng mệnh lệnh, trên môn lâu Triệu Hồng đã từng sử dụng tới loại kia cự hình liên diệu lần nữa xuất động, chỉ bất quá lần này là tại lưu thành trên địa bàn, lâm thời chế tác không có cách nào làm được tốt bao nhiêu, chỉ có thể dùng vật liệu đá chế tác. Bất quá Triệu Hồng cũng đối những này liên diệu làm một chút cải tạo, thể tích không có Trường An thành lớn như vậy, mà lại những này liên diệu bị hắn đổi thành duy nhất một lần vật dụng. Liên diệu kết nối không còn là xích sắt mà là dây thừng, chỉ cung cấp kéo động cự hình thạch phủ dọc theo tường thành tạo động lực đạo, sau đó trực tiếp chém đứt liền có thể đem thạch phủ cho vứt bỏ tại dưới tường thành. Thạch phủ từ dựng thẳng ngã xuống thời điểm còn có thể tái tạo thành một lần tổn thương. Chủ yếu là nơi này phụ cận liền có cỡ lớn mỏ đá, vật liệu đá thu hoạch đơn giản, làm thành duy nhất một lần không cần thu về. Trước đó loại kia liên diệu thu về đứng lên khá là phiền toái, đang chiến đấu trong lúc đó khó mà làm đến. Đổi thành duy nhất một lần còn có thể trong thời gian ngắn nhiều lần sử dụng, chỉ cần thạch phủ tồn đủ nhiều. Chương 1134 xâm nhập vạn quốc chiến trường, 1, chương 1134 xâm nhập vạn quốc chiến trường, 1, cái này liên diệu tạo động uy lực cũng không nhỏ. Nguyên bản còn tại leo lên yêu thú cùng binh sĩ lập tức bị liên diệu tới một cái rõ ràng bình phong, chỉ là lần này liền tử thương không ít, mà lại nguyên bản chế tác trèo lên thành bậc thang cũng bị hư hao, binh lính phía sau bọn họ đã mất đi trèo lên thành thủ đoạn. Vân Ly thấy thế cũng mười phần đau lòng, những này đều là dưới tay hắn hoạch tâm lực lượng, tại phía trên chiến trường này tổn thất quá nhiều, lời nói hắn còn thế nào chinh phục hạ quốc lãnh chúa thế giới. Minh Kim, Thu Minh, Triệu Hồng lần này liên diệu tựa như là cho chiến trường vẽ lên một cái tạm dừng ký hiệu, Vân Ly bên này chỉ huy quân đội cùng yêu thú từ từ lui ra khỏi chiến trường. Hôm nay hiển nhiên là không có cách nào công chiếm xong tường thành, bất quá chỉ cần Triệu Hồng không có cách nào chữa trị tường thành, trận chiến đấu này thắng lợi sớm muộn đều là hắn. Bột cấp yêu thú bản thân năng lực khôi phục liền cường đại, tăng thêm dược thảo của bọn họ phụ trợ, ngày mai Linh Nhu liền có thể một lần nữa ra chiến trường. Mà lại hắn đã sau khi quyết định chiến đấu lấy phá hư tường thành làm chủ, không còn tìm kiếm leo lên tường thành, cái này hiển nhiên là một sai lầm quyết định. Nếu bọn hắn cường hạng là yêu thú, vậy liền tập trung lực lượng để đám yêu thú cho tường thành phá vỡ một đường vết rách, giết vào trong thành. Gặp quân địch thu binh, Triệu Hồng bên này cũng là bắt đầu quét dọn lên chiến trường, bổ sung bọn hắn thủ thành vật tư, vẫn bận sống đến ban đêm. Ba ngày chiến đấu bọn hắn xem như tạm thời đánh lui quân địch tiến công, nhưng là bọn hắn tường thành cũng có không ít tổn thương. Mặc dù Triệu Hồng có đang dùng đổ bê tông phương pháp đến nhanh chóng bổ khuyết những cái kia gạch đá vỡ ra khe hở, nhưng bọn hắn khuyết thiếu thời gian đến chờ đợi những này bê tông ngưng kết. Loại này tường thành tu bổ phương thức bất quá là bất đắc dĩ lâm thời tiến hành, bọn hắn không có cái kia thời gian đi đem hư gạch đá thay đổi, cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này đến nhanh chóng tu bổ tường thành. Bất quá bọn hắn cái này có điểm giống là Triệu Hồng trước đó tiến công dịch thành ý tứ ở bên trong, ra khỏi thành chiến đấu không phải đối thủ của đối phương, chỉ có thể nhìn đối phương không ngừng làm hao mòn phía bên mình tường thành bấy lâu. Chờ cái gì thời điểm tường thành không chịu nổi, đó chính là quân địch vào thành đổ sắt thời điểm. Đương nhiên, Triệu Hồng sẽ không giống là dịch thành Triệu Đức một dạng, trừ tường thành bên ngoài không có chút nào chuẩn bị, cái này vạn quốc chiến trường quân đội đã cơ hồ tất cả đều đến đông đủ, mà hạ quốc bên này mới vừa vặn tới nhóm thứ 2 quân đội. Nhóm thứ 3 quân đội đã ở trên đường, mà lại một nhóm này là số người nhiều nhất một nhóm, chừng 10 vạn đại quân. Đến lúc đó Triệu Hồng bên này trong thành quân đội số lượng vượt qua 200. Không 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 đằng sau, chiến lược phải cùng ngoại thành tăng thêm đám yêu thú quân địch không sai biệt lắm. Đến lúc đó liền có thi triển mưu kế vô liếng, chỉ cần đối phương dám lộ ra sơ hở, Triệu Hồng tất nhiên sẽ bắt lấy đồng thời nhất cử đem bọn hắn đè chết. Ngay tại song phương rằng co trong khoảng thời gian này, Hạ quốc bên này có một chút chiến tổn, Vạn quốc chiến trường quân đội cũng tổn thất không ít, bọn hắn tổ chức mấy lần công thành, mỗi một lần đều là đem tường thành phá hư một trận đằng sau rút lui. Lưu thành khu vực thành trì này tường thành là phá lại tu, tu lại phá, Triệu Hồng gia cố tầng kia gạch đá đã hoàn toàn vỡ vụn. Đối phương công kích hiện tại đã là lưu thành bọn hắn trước đó liền xây thành tường thành. Bọn hắn thành này tường cũng không phải là giống Trường An thành như thế toàn gạch đá kiến tạo, mà là cùng Hạ quốc cổ đại mở dạng, trung tâm là đất đất, bên ngoài mới là gạch đá, trình độ chắc chắn có chỗ hạ xuống. Hiện tại song phương thật giống như tại so đấu tốc độ, nhìn là Vân Ly trước phá hủy lưu thành khu vực tường thành, hay là Hạ quốc bên này trước tập kết hoàn tất. Quan sát phát sóng trực tiếp khán giả đều có chút sốt ruột, bởi vì tại bọn hắn thượng đế thị giác xem ra, hẳn là Vân Ly quân đội phá hư tường thành phải nhanh hơn một chút. Những cái kia bột cấp yêu thú thật sự là quá mạnh. Một cái lấy ra so hạng vũ còn mạnh hơn bên trên một chút, hạng vũ thế nhưng là đỉnh cấp đỉnh lưu võ tướng. Mà loại yêu thú này tại Vân Ly trong quân đội còn có mấy cái. Nếu như ngăn tại bọn chúng trước mặt không phải Triệu Hồng quân đội, chỉ sợ lưu thành khu vực tường thành này sớm đã bị công phá. Một khi đem chi quân đội này để vào hạ quốc lãnh chúa thế giới ở trong đi, chỉ sợ trừ Triệu Hồng Trường An thành bên ngoài, không có mấy nhà lãnh chúa có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Đến lúc đó toàn bộ hạ quốc lãnh chúa thế giới đều muốn bị luân hãm. Đối mặt loại tình huống này, Triệu Hồng ngược lại là không có gấp thần sắc, trong lòng của hắn đã sớm có kế hoạch. Dự tính xấu nhất cũng bất quá là tường thành này bị công phá, Triệu Hồng mang theo quân đội lui giữ tòa tiếp theo tường thành, đem cái này toàn bộ lãnh địa thả cho quân địch. Lưu thành trong khu vực lãnh địa phân công minh xác, lãnh địa này bên trong tất cả đều là quân doanh cùng các loại quân đội tương quan kiến trúc, tài nguyên cùng trọng yếu kiến trúc tương đối, thả cũng liền thả, cùng lắm thì đằng sau chủ kiến. Hắn đã sớm sắp xếp người đem trọng yếu tài nguyên đem đến phía sau trong thành trì, trong lãnh địa này thủ thành vật tư phụ cận cũng đã chuẩn bị xong dầu hỏa. Một khi tình huống không đúng, hắn liền sẽ lập tức để cho người ta đem dầu hỏa đổ ra, đến lúc đó một mùi lửa đem mang không đi vật tư tất cả đều nhóm lửa, đại hỏa còn có thể giúp bọn hắn ngăn cản một đoạn thời gian. Kéo tới viện quân đuổi tới không phải vấn đề gì, chỉ là hắn vẫn luôn đang tự hỏi có hay không có thể càng hữu hiệu đối phó những cái kia bột cấp yêu thú biện pháp. Ngay tại hắn còn tại trầm tư suy nghĩ thời điểm, một đầu tin tức chuyển đến trước mặt hắn, mà tin tức này chính là vạn quốc bên trong chiến trường tổng chỉ huy Thường Ngộ Xuân chuyển đến. Thường Ngộ Xuân phái tới binh sĩ mang theo một phần thẻ trúc giao cho Triệu Hồng trước mặt, phần này trên thẻ trúc viết là gần đây vạn quốc bên trong chiến trường tình huống. Mà trong đó mấu chốt nhất chính là Thường Ngộ Xuân đã đại khái xác định Vân Ly quân đội vận chuyển hậu cần tiếp tế lộ tuyến, chỉ là hiện tại ra một chút vấn đề khác. Đó chính là quân địch tại chính mình hậu cần tiếp tế lộ tuyến phụ cận điều động một chi quân đội trấn giữ, trong đó có 3.000 con yêu thú cùng 2.000 binh sĩ tạo thành. Cái này 3.000 con trong yêu thú có gần 100 con nhất lưu trình độ yêu thú, để Thường Ngộ Xuân khó mà đột phá. Bởi vậy hắn để binh sĩ hướng Triệu Hồng xin chỉ thị, có thể hay không tập kết vạn quốc bên trong chiến trường hạ quốc quân đội, để mà đánh tan chi này bảo hộ quân địch hậu cần tiếp tế quân đội. Dù sao này nhất lưu trình độ yêu thú thực lực không tầm thường, vạn quốc bên trong chiến trường thường trú các tướng lĩnh lại phân tán tại từng cái ổ bảo bên trong, để mà cam đoan hạ quốc địa bàn phòng tuyến. Thiếu khuyết võ tướng đi nhằm vào những cái kia thực lực mạnh yêu thú, chỉ là bằng vào binh sĩ tác chiến, kết quả chỉ có thể là bị những yêu thú kia đổ sát. Nếu như là bình thường, Thường Ngộ Xuân điều động vạn quốc bên trong chiến trường quân đội cũng không cần hướng Triệu Hồng xin chỉ thị, đây là chính hắn chức năng phạm vi bên trong. Nhưng là hiện tại hắn muốn điều động chính là đóng giữ quân đội, cần có quyền hạn thì càng cao, bởi vậy mới phái người hướng Triệu Hồng xin mời. Triệu Hồng xem hết phần báo cáo này, đằng sau lập tức đem Trương Lương bọn người triệu tập tới, bọn hắn bắt đầu thương nghị nếu như từ các nơi đóng giữ quân đội nơi đó điều khiển binh sĩ, điều khiển bao nhiêu đã có thể bảo đảm lưu lại binh sĩ có thể ngăn cản nơi khác, lại có thể giải quyết chi tiêu dùng để thủ vệ quân đội. Đại đa số người đều cho rằng, khả năng cuối cùng triệu tập đi ra quân đội nhân số tại chừng 2 vạn, lại nhiều lời nói chú quân số lượng liền không đủ. 20.000 sao? Chương 1134 xâm nhập vạn quốc chiến trường, 2, chương 1134 xâm nhập vạn quốc chiến trường, 2, Triệu Hồng suy tư một trận, 20.000 quân đội nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, muốn bắt lại quân địch dùng để thủ vệ hậu cần quân đội có chút thực hạn. Bất quá hắn hay là tại trước mặt trên văn kiện đắp lên chính mình con dấu, đồng thời đem nó giao cho Thường Nội Xuân binh sĩ. Để Tần Quỳnh tùy ngươi đi một chuyến, nếu chỉ là triệu tập quân đội lời nói khả năng không có vững như vậy thỏa, có thúc bảo tại mới có thể vạn vô nhất thất. Đối phó những yêu thú kia lời nói hay là võ tướng càng thêm phù hợp một chút, mặc dù đem Tần Quỳnh cho phái đi ra đằng sau Triệu Hồng bên này sức chiến đấu sẽ có hạ xuống, nhưng là nơi này có hắn tại, nếu là tình huống không đúng lời nói hắn tùy thời có thể lấy sử dụng lâm thời triệu hồi ra cường lực võ tướng trên đỉnh. Mà còn chờ đến tiếp sau quân đội chạy đến, bọn hắn võ tướng chiến lực có thể được nhất định bổ sung. Cũng tỉ như Lưu Vĩ lần này liền đem ngũ hổ tướng cho phái đi ra, thực sự không được liền triệu hoán chiêu liệt hoàng đế đem đổi lấy cuộc chiến tranh này thắng lợi. Dựa theo hệ thống thiết lập tới nói, đặc thù phiên bản nhân tài cùng bột cấp yêu thú quan hệ, tựa như là nhất lưu võ tướng so sánh nhất lưu yêu thú, đỉnh lưu võ tướng so sánh cấm khu yêu thú như thế, nhân loại đều là so ngang cấp yêu thú mạnh hơn. Chiêu liệt hoàng đế kỹ năng hoàn toàn bù đắp được 2-3 con bột cấp yêu thú, còn lại Triệu Hồng quân đội đủ để đối phó. Nói cách khác chờ hắn đến tiếp sau quân đội đổ tới, Triệu Hồng bên này liền có thể bảo đảm giữ vững hệ thống lần này cỡ lớn công thành hoạt động. Về phần nói muốn đem chiêu liệt hoàng đế triệu hoán số lần dùng tại nơi này, Triệu Hồng cảm thấy ngược lại là không có cái gì lãng phí không lãng phí hành vi. Dù sao trải qua trước đó sau đại chiến, phương Bắc quốc gia liên minh vốn là nguyên khí đại thương, lại thêm lần này cỡ lớn hoạt động bọn hắn đồng dạng cần tham gia, Triệu Hồng không cảm thấy bọn hắn còn có thể lần nữa xâm chiếm hạ quốc lãnh thổ. Hắn duy nhất phải đề phòng chính là cái kia trung lập liên minh cùng mặt khác nhàn tản quốc gia, liên minh trung lập muốn nói trong lòng bọn họ thật là cái gì kiên trì trung lập, Triệu Hồng là không tin. Bọn hắn sở dĩ trung lập, đơn giản là không muốn tụ tập tại phương Bắc quốc gia liên minh hoặc là hạ quốc thủ hạ, nếu là thật cho bọn hắn có cơ hội có thể tự mình lớn mạnh phát triển, bọn hắn không thể lại bỏ lỡ cơ hội. Trước đó Triệu Hồng mang theo hạ quốc bật khởi thời điểm, liền có không ít quốc gia từ đó lập liên minh ở trong nhảy đến hạ quốc trong liên minh, bọn hắn phần lớn đều là nguyên bản liền cùng phương Bắc quốc gia liên minh có ân oán quốc gia, tại trung lập trong liên minh bất quá là tìm kiếm che chở thôi. Nếu như chỉ là để phòng liên minh trung lập, cũng là không cần lưu quá nhiều át chủ bài không ra, liên minh trung lập những người kia nếu có thành sự tâm, cũng không trở thành rơi xuống hiện tại ruộng đất này. Tại Triệu Hồng mệnh lệnh dưới, Tần Quỳnh theo tên lính kia cùng một chỗ tiến vào vạn quốc bên trong chiến trường, bọn hắn dựa vào là Triệu Hồng lấy lãnh chúa thân phận mở cố định thông đạo, Triệu Hồng mở thông đạo một đầu khác là Thường Ngộ Xuân chỗ trung tâm chỉ huy phụ cận. Hiện tại thế giới thông đạo hai bên đều bị Vân Ly chiếm đoạt lĩnh, đi bên kia coi như quá nguy hiểm. Tần Quỳnh cùng tên lính này vừa tiến vào vạn quốc chiến trường liền lập tức hướng Thường Ngộ Xuân vị trí mà đi, Triệu Hồng đưa ra thông đạo mỗi lần đều là tại vị trí này, lộ tuyến bọn hắn rất quen thuộc. Thường Ngộ Xuân khi biết Tần Quỳnh đến đây đằng sau cũng là đi ra doanh trướng của mình nên đón, cùng Tần Quỳnh hai người gặp mặt, chào lẫn nhau. Lần này điện hạ đem Tần tướng quân phái tới trợ giúp, nào đó trong lòng cũng ổn thỏa chút, có tướng quân tại, những cái kia nghiệt xúc tất nhiên không cách nào tiếp tục hung hăng ngang ngược. Tần Quỳnh chắp tay, đem Triệu Hồng thủ lệnh giao cho Thường Ngộ Xuân, "Thường tướng quân, đây là điện hạ thủ lệnh, còn xin lập tức dựa theo thủ lệnh điều khiển binh sĩ, nếu là có thể chặt đứt quân địch hậu cần lộ tuyến, đem quân địch vây khốn tại thông đạo phụ cận, trận chiến này có thể thắng." Thường Ngộ Xuân tiếp nhận thủ lệnh, nhanh chóng xem xét một phen đằng sau đem nó nhận lấy, cùng bên cạnh một tên thị vệ nói chuyện với nhau vài câu, để nó đi trước hạ lệnh, sau đó đối với Tần Quỳnh làm một cái xin mời động tác. "Còn xin tiến vào trong doanh trướng một lần." Tần Quỳnh cùng Thường Ngộ Xuân đi vào đại trướng đằng sau, Thường Ngộ Xuân trực tiếp mở miệng nói ra, "Quân địch có lưu 5000 quân đội đóng giữ giao thông yếu đạo, để cho chúng ta quân đội không cách nào tiến vào quân địch tiếp tế lộ tuyến ở trong. Cái kia 2000 binh sĩ cũng là không phải việc đại sự gì, nhưng này 3000 yêu thú lại là phiền phức. Bất quá nếu tướng quân đến đây, nào đó cho là chúng ta có thể tối nay liền xuất kích giả tập, quân địch tuyệt đối không tưởng được, có thể đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Mặc dù không có khả năng một trận chiến đem nó tiêu diệt, nhưng có thể áp chế nhuệ khí của bọn họ, bức bách bọn hắn nhường ra giao thông yếu đạo vị trí." Trước đó Thường Ngộ Xuân sở dĩ cùng chi quân đội này lẫn nhau không công kích, đó là bởi vì thực lực của bọn hắn đều không đủ lấy tiến công. Nhưng có Tần Quỳnh đến liền không giống với lúc trước, Tần Quỳnh mặc dù không phải đỉnh lưu võ tướng, nhưng ở nhất lưu ở trong cũng là thượng tầng, chỉ là một mình hắn liền có thể liên tiếp chém giết nhất lưu yêu thú. Tăng thêm bọn hắn dạ tập phía dưới, nếu như quân địch doanh trướng đại loạn lời nói, những yêu thú kia cùng binh sĩ hỗn tạp cùng một chỗ, cực dễ dàng công kích lẫn nhau. Nếu có Vân Ly tại còn có thể cưỡng chế mệnh lệnh những yêu thú kia, khả Vân Ly giờ khắc này ở thế giới thông đạo một bên khác, những binh lính kia đối với yêu thú năng lực khống chế cũng không có mạnh như vậy. Tần Quỳnh đến bên này là làm phụ trợ Thường Ngộ Xuân phó tướng tới, cho nên hắn chỉ là chắp tay nói ra, toàn bằng Thường tướng quân an bài. "Vậy liền định như vậy, còn xin Tần tướng quân nghỉ ngơi thật tốt, bảo trì trạng thái, đêm nay giờ hợi tiến công." "Tốt." Tần Quỳnh trước tiên ở an bài tốt trong doanh trướng nghỉ ngơi, đem trạng thái bản thân khôi phục lại tốt nhất tình huống, vạn quốc bên trong chiến trường tia sáng cũng dần dần tối sầm lại, khắp nơi đều là tối tăm mở mịt một mảnh, tầm nhìn thấp hơn. Thừa dịp lúc này, Thường Ngộ Xuân cùng Tần Quỳnh xuất lĩnh lấy 3000 binh sĩ ra doanh trại, một đường ẩn giấu đi tới trước đó để cập qua chỗ kia giao thông yếu đạo. Phía trước trại địch ánh lửa ở trong sương mù chập chờn, 3000 con yêu thú cùng 2000 quân địch tiếng ngáy hú tạp, chỉ có trinh sát tuần hành khóc đêm hào yêu thú ngẫu nhiên lướt qua doanh trại lầu quan sát, phát ra thê lương hót vang. "Tần tướng quân lĩnh 2000 người chuẩn bị trùng sát, 500 nô thủ đi chiếm lĩnh Tây Pha, chờ ta hiệu lệnh." "Là." Tần Quỳnh xuất lĩnh binh sĩ tới gần trại địch, một đầu người gió chó đột nhiên đứng thẳng mũi ngẩng đầu, tựa hồ phát hiện cái gì, nhưng hắn còn chưa kịp sủa gọi, liền đã bị một chi tên nọ xuyên qua cổ họng. Có binh sĩ cấp tốc tiến lên kéo thi che đậy dấu vết, Tần Quỳnh phất tay ra hiệu tiếp tục tiến lên, bọn hắn khoảng cách quân địch càng ngày càng gần. Chờ bọn hắn nơi xuống đằng sau, Thường Ngộ Xuân tự mình dương cung lắp tên bắn ra, một chi hỏa tiễn phát ra rít lên bay ra, tinh chuẩn đính tại trại địch xoáy kỳ phía trên. "Giết!" Nghe thấy hiệu lệnh âm thanh, Tây Pha nội thủ đội ứng thanh tề phát, cái kia thấm du ma bố giấy lên hỏa thị như sao băng bình thường rơi vào yêu thú đàn thú. Một đầu lưng sắt lợn rừng nhận hỏa thị công kích, kinh bọn phía dưới đụng ngã lăn bên cạnh lều vải, lập tức giơ lên một trận gió bụi, hỏa thế mượn gió lan tràn ra ngoài, mà cái này tại trại địch ở trong cũng không phải là cô lệ. Trong hỗn loạn, Tần Quỳnh đột nhiên gây khó khăn, trực tiếp đem có thể lái được kỹ năng toàn bộ mở ra, trong tay giáo ngựa bổ ra hàng rào, xuất lĩnh lấy đại quân lao thẳng tới trung quân đại trướng. "Giết cho ta! Giết!"